Chương 89. Thế sự không có tuyệt đối, ngươi bằng lòng tại bước lên con đường thành tiên phía trước liền bất lạc. Nữ hoa, ngươi muốn cái gì? Phàm là ta có thể cấp cho, định không tiếc rẻ. Chỉ cầu các ngươi có thể để cho ta được hưởng trong ngủ. Phượng Lưu Ly trầm mặc không nói, có chút ghé mắt nhìn về phía Quân Mặc Quân, hiển nhiên nàng không muốn tự tiện quyết đoán. Quân Mặc Quân lại than nhẹ một tiếng, cười nói, ngươi nhìn, đồ nhi ta lòng tràn đầy chờ mong đây. Thái hư đạo thể bản nguyên, thế gian hiếm thấy, sao có thể tùy tiện bỏ qua. Lời vừa nói ra, Phượng Lưu Ly thần sắc hơi cường, đạo chủ sắc mặt đột biến. Dùng xong về sau, ta chắc chắn ổn thỏa tốt đẹp an táng ngươi, tuyệt sẽ không lại quấy nhiễu ngươi an nghỉ. Quân Mặc Quân lo lắng nói. Phượng Lưu Ly khỏe miệng có chút run rẩy. Sư tôn lời này, có thể thật là khiến người ta không phản bác được. Cái gì gọi là lòng tràn đầy chờ mong? Nàng bất quá là không quyết định chắc chắn được mà thôi. Đạo chủ thần sắc bất đắc dĩ. Nếu không phải mình dẫn tới hai người này, làm sao đến mức rơi vào tình cảnh như thế? Bây giờ không chỉ tính mệnh khó đảm bảo, liền sau khi chết trong sạch đều không thể giữ gìn. Ta đều giúp ngươi đến đây, ngươi lại liền chút chuyện nhỏ này đều không muốn thành toàn. Quân Mặc Quân cười nhìn qua hắn. Đạo chủ bất đắc dĩ, ngươi quản cái này gọi việc nhỏ. Quân Mặc Quân nhàn nhạt xua tay, người trong thiên hạ đều là như vậy. Một lát yên lặng, đạo chủ cuối cùng thở dài, nếu ta từ bỏ tọa hóa, còn kịp sao? Ngươi cho rằng đâu? Quân Mặc Quân khẽ mỉm cười, trong mắt cất giấu mấy phần nghi ngờ. Đạo chủ trong lòng trầm xuống, nháy mắt minh bạch, hết cách xoay chuyển. Tính mạng của hắn chi hỏa đã đốt hết, cho dù có tất cả không cam lòng, cũng không thể cứu vãn. Sức mạnh của tháng năm giống như thủy triều, duy trì liên tục thôn vẹt lấy hắn sinh cơ, dù cho hắn kiệt lực muốn vãn hồi, cũng cuối cùng khó thoát số mệnh gò bó. Xong, tất cả cuối cùng đi đến cuối con đường. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Lưu Ly, tâm trạng cuộn cuộn. Thiếu nữ khuôn mặt trong suốt, phản phất thế gian thuần túy nhất linh hồn. Có thể trong mắt hắn, lại giống như hất lên ngây thơ vỏ ngoài ác quỷ, thôn vẹt lấy tất cả sinh cơ cùng tương lai. Chính mình, quả thật muốn trở thành nàng con đường chứng đạo bên trên tế phẩm sao? Hắn không cam lòng, không muốn, nhưng mà mệnh số đã định, dù có ngập trời lực lượng, cũng khó có thể chống lại thiên địa phát tác. Cuối cùng, hắn bình thường trở lại. Mà thôi. Nếu nàng có thể bằng cái này chứng đạo, đặt chân luân thế, có lẽ đây cũng là một loại giá trị. Công pháp của ngươi, tuy không song tại thế, nhưng đạo này gian nguy, núi thây biển máu lắt thành mà thành, tùy tiện không thể gặp người. Hắn nhìn chăm chú Phượng Lưu Ly, ngựa khi đã không còn nửa phần dãy rủa, ngược lại mang lên mấy phần trưởng giả căn dặn. Bất quá, ngươi có cái này sư tôn bảo vệ, có lẽ quả thật có thể tại mạt pháp thời đại mở ra một đầu con đường mới. Ánh mắt thâm thúy, đạo chủ yên tĩnh hai mắt nhắm lại, tùy ý cuối cùng một tia tinh huyết tiêu đốt hầu như không còn. Hắn lại chủ động đem tự thân hóa thành tinh túy lực lượng, ngưng tụ thành chủ sáng, là Phượng Lưu Ly lưu lại một đạo bản nguyên, giúp nàng đặt chân cảnh giới cao hơn. Quân Mặc Quân thấy thế, tiêu ý càng lớn, vừa rồi như vậy cầu sinh, bây giờ ngược lại là chính mình cảm động chính mình. Đạo chủ hơi nhíu mày, tâm cảnh hơi loạn, nguyên bản bốc lên bi tráng chi tình nháy mắt bị câu nói này xông đến thất linh bất lạc. Ngươi liền không thể để bản tọa thể diện điểm. Hắn cuối cùng có chút không thể nhịn được nữa. Quân Mặc Quân nhưng là lơ đễnh, lạnh nhạt nói, thế nào, hối hận? Tiếng nói vừa ra, trong bàn tay hắn lặng yên hiện lên một thanh phong mang lạnh thấu xương trường kiếm, Thiên Hoàng kiếm. Trong nháy mắt đó, đạo chủ tâm thần rung mạnh, con ngươi đột nhiên co lại. Đây là Thiên Hoàng kiếm, ngươi làm sao sẽ nắm giữ nó? Quân Mặc Quân cực đạo đế khí hiện lên, đạo chủ thần sắc đột biến, lộ ra một vẻ vẻ khiếp sợ. Còn không đợi hắn truy hỏi lên tiếng, Quân Mặc Quân liền đã xuất thủ. Trường đao ngang trời, một đạo lăng lệ vô cùng đao quang lập lòe mà ra. Cứ thế mà phong tỏa cái kia vùng trời khung, ngăn cản Thái Hư đạo thể tiếp tục tọa hóa. Tọa hóa? Cảnh tượng như vậy, bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại chính thức cao tuổi đến cực điểm cường giả trên thân. Nhưng trước mắt đạo chủ, thọ nguyên chưa hết, khoảng cách dầu hết đèn tắt còn có thời gian, rõ ràng là bị một loại nào đó không hiểu lực lượng cưỡng ép thôi hóa tọa hóa. Nếu có thể nắm giữ đầy đủ thực lực cường đại, tự nhiên có thể đem sự mạnh mẽ cắt đứt. Trong nháy mắt, đạo chủ đột nhiên phát giác, đè ở tự thân bên trên cô kia tuế nguyệt mục nát lực lượng đã tiêu tán vô tung. Nguyên bản nặng nề như núi giả yếu khí tức triệt để rút đi, cả người hắn tinh thần đều tỏa sáng không ít. Ngươi vậy mà cưỡng ép cắt đứt? Đạo chủ kinh nghi bất định, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nếu không đâu, như ngươi thật một lòng muốn chết, ta tự nhiên sẽ không ngăn cản. Quân Mặc Quân lạnh nhạt nói, lời nói ở giữa lộ ra một tia hứng hở. Nhưng mà, hắn sở dĩ xuất thủ, tự nhiên có chính mình suy tính. Trước mắt 6 vị Thái Hư đạo thể bên trong, chỉ có trước mắt đạo chủ vẫn còn tồn tại bản thân ý thức. Nếu có thể lưu lại một vị Thái Hư đạo thể, chưa chắc không là một chuyện tốt. Dù sao, nắm giữ chiến lược như vậy tồn tại, cho dù tại cái này thế gian, cũng là phượng mao lân rác. Như đạo chủ nguyện ý đóng giữ trung cổ cấm địa, liền không có gì thích hợp bằng. Huống chi, vùng cấm địa này bên trong Thái Hư đạo thể cũng không phải là khan hiếm đồ vật. Trừ đạo chủ bên ngoài, còn có 5 cấu ngủ say ở đây, đầy đủ chính mình thành đế cùng Phượng Lưu Ly hấp thu tiếp tế. Đây cũng là Quân Mặc Quân nguyện ý xuất thủ tương trợ nguyên nhân một trong. Nhưng trọng yếu nhất thì là hắn đối đạo chủ đám người tán thành. Đã từng, những này Thái Hư đạo thể đều là nhân tộc chinh chiến, máu vẩy vạn dặm chiến trường. Tuy lâu trải qua tuế nguyệt lưu chuyển, nhưng Quân Mặc Quân vẫn như cũ kính trọng bọn họ. Đáng ra giúp, đương nhiên phải giúp đỡ một cái. Cho nên, ý của ngươi là để ta thay ngươi trấn thủ trung cổ cấm địa? Đạo chủ khẽ miệng có chút run rẩy, ánh mắt cổ quái. Vùng cấm địa này vốn là hắn chiếm cứ chi địa. Bây giờ Quân Mặc Quân không những cưỡng ép chiếm quyền chủ đạo, vậy mà còn muốn để hắn lưu lại canh cổng. Trên đời này lại có chuyện tốt bực này? Không sai. Quân Mặc Quân khẽ gật đầu, thản nhiên nói ra, ta tạm thời còn có chút chuyện cần phải làm, trong thời gian ngắn sẽ lại không bước vào trung cổ cấm địa. trong thời gian này một chút vụn vặt sự tình liền cần ngươi đến xử lý. Đạo chủ nghe vậy sắc mặt hơi đen, trong lòng đống cảm giác bất công. Ngươi ngược lại là giỏi tính toán, tất cả những thứ này chỗ tốt đều bị ngươi cho chiếm hết. Quân Mặc Quân nghe vậy cười nhạt một tiếng, hơi hợt nói, ta đã giúp ngươi kéo dài thọ nguyên, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ đầu kia tiên lộ đến tuột cùng sẽ như thế nào? Tiên lộ? Đạo chủ tâm thần chấn động, trong mắt chỗ sâu lướt qua một vệt ba động. Cho dù là bị nhốt trung cổ cấm địa nhiều năm, Thái Hư đạo thể cũng từng nghe tới tiên lộ câu chuyện. Tục truyền, đại thế giáng lâm, tiên lộ sẽ mở ra. Nhưng mà, khi nào mở ra, làm sao thông hướng, đến nay không người có thể thôi diễn xuất cụ thân thể mạnh khỏe. Tu hành đến đây, người nào không khát vọng đến dòm tiên lộ chân dung? Người nào không muốn chứng kiến thế gian này cái gọi là thời cơ thành tiên? Quân Mặc Quân lời nói, giống như một cái trọng truy, nện ở đạo chủ trong lòng, để hắn không khỏi bắt đầu dao động. Làm sao? Quân Mặc Quân yên tĩnh địa nhìn chăm chú hắn. Cái này, ngươi lời nói xác thực rất mê người, nhưng ngươi cũng nên minh bạch tình cảnh của ta, muốn kéo dài tuổi thọ, khó khăn cỡ nào, ta thật có thể làm đến. Đạo chủ hơi có vẻ do dự. Thế sự không có tuyệt đối, ngươi bằng lòng tại bước lên con đường thành tiên phía trước liền bất lạc. Chương 90. Ta đã quyết định, các ngươi không cần lại khuyên ta. Quân Mặc Quân quay người, ánh mắt nhìn về phía trung cổ cấm địa cái kia liên miên chập trùng dãy núi. Ngươi thật sự có biện pháp? Đạo chủ trong mắt nổi lên một tia hy vọng. Đây là tổ linh quả, cái này là ngộ đạo trà, cái này là u minh chứng, cái này là... Không khí bên trong đột nhiên vang lên một trận xoạt tâm thanh. Rất nhiều tiên chân từ hư không rơi xuống, giống như ngôi sao rơi vãi phàm trần, nhộn nhịp rơi vào đạo chủ trước mặt. Quân Mặc Quân tùy ý xua tay, chọn mấy món thử xem, nói không chừng có thể được. Đạo chủ ngơ ngẩn, cứng họng, cái này, nhiều như thế, ngươi là từ đâu giành được? Quân Mặc Quân sắc mặt trầm xuống, cái gì gọi là cướp? Có thể nói hay không nói điểm phân tích? Ngươi đều Thái Hư đạo thể, có thể khác ngạc nhiên như vậy sao? Bất quá, ta còn có cái lo lắng. Thái Hư đạo thể thấp giọng nói. Lo lắng? Ngươi có phiền hay không? Đến cùng là ngươi nghĩ kéo dài tính mạng, vẫn là ta nghĩ kéo dài tính mạng? Tay của ta. Tay. Quân Mặc Quân khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lên, cái này mới chú ý tới, đạo chủ vậy mà đã chặt đứt hai tay. Đó cũng không phải là bình thường cánh tay, là Thái Hư đạo thể cánh tay. Muốn phục hồi như cũ, nói nghe thì dễ. Quân Mặc Quân nhắm lại hai mắt, cảm thấy khó giải quyết. Lúc trước tự đoạn cánh tay lúc, ngươi cỡ nào quyết tuyệt, bây giờ lại muốn cho ta cho ngươi đón bể. Rất nhanh, thần sắc hắn nhất chuyển cười nói, lúc ấy ngươi lo nghĩ trung điệp, nếu không phải trả giá đắt, làm sao có thể đem ngươi mang đến? Đạo chủ trầm mặc, hiển nhiên không phản bắt được. Được rồi được rồi, cũng là không phải không biện pháp. Tại 500 năm trước, Quân Mặc Quân còn không phải chuẩn đế thời điểm, hắn vì để phòng ngoài ý muốn, liền từ Thái Huyền Thánh Địa bảo vật trong các môn tới, ly hồn dịch. Tên là ly hồn, kỳ thực chính là tiếp theo chi thần dược. Lúc ấy cầm tới vật này lúc, Quân Mặc Quân cũng không để ở trong lòng, cảm thấy chính mình khả năng không dùng đến. Thật không nghĩ đến, cái này mới qua bao lâu, vậy mà thật có đất dụng võ. Quân Mặc Quân không khỏi mỉm cười. Đương nhiên, nếu là gãy chi sớm đã hóa thành bụi bặm, dù cho có thần thuốc, cũng không làm nên chuyện gì. May mắn, cái kia hai tay, hắn sớm đã thu vào. Mới đầu là nghĩ đến nghiên cứu thôn vệ Thái Hư đạo thể khả năng, cho nên mới tiện tay mang đi. Nếu không, người nào quản sống chết của hắn? Rất nhanh, ly hồn dịch đắp lên, đạo chủ lập tức cảm giác được hai tay dần dần sống lại. Không thể không nói, trên người ngươi bảo vật thật đúng là nhiều vô số kể. Đạo chủ tâm thần chấn động, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Quân Mặc Quân. Sư tôn bí mật, có thể không chỉ có những chuyện này. Bên cạnh, Phượng Lưu Ly cười khẽ một tiếng. Sư tôn của nàng, thế nhưng là tiên nhân. Lấy ra những vật này, bất quá là một cái nhấc tay. Hiện tại, ngươi có thể nguyện cùng ta hợp tác. Quân Mặc Quân lạnh nhạt mở miệng. Có thể bảo vệ cái mạng này đã là vận hạnh. Đạo chủ vươn người đứng dậy, ánh mắt tĩnh mịch, tất nhiên đạo hữu thành tâm mời, vậy ta cũng không để ý xuất thủ tương trợ. Thú hồ, ta cũng rất tò mò, những cái kia chí tôn yên lặng 10 vạn năm, đến cùng đang nhìn trộm như thế nào tiên lộ. Hắn ngước đầu nhìn lên thương khung, ánh mắt kiên định. Một cỗ vô hình khí tức từ hắn trong cơ thể khuấy động ra. Đỏ mái tóc đen dài của Vũ, thoáng qua ở giữa, đã bao trùm toàn bộ trung cổ cấm địa. Thái Huyền Thánh Địa, Thanh Dương Phong. Trải qua nửa tháng, Quân Mặc Quân, Phượng Lưu Ly, con lửa ba người lần thứ hai trở về. Quân Phong chủ, ngài ý là chúng ta có cái thứ hai cứ điểm? Lao Trương đầy mặt nghi hoặc. Ân. Quân Mặc Quân trong lòng suy nghĩ, thậm chí động một phục khắc Thanh Dương Phong tâm tư, liên tục cân nhắc, vẫn là quyết định làm từng bước phục khắc. Trọng yếu vật tư, phía sau núi chân bảo cũng mang tính lựa chọn mang đi mấy cái. Tổ linh quả, các loại kỳ chân dị bảo. Cũng thế, đến mức những ngày vụn vặt công việc, tự có Phượng Lưu Ly, Lao Trương, con lửa bọn họ xử lý. Mà Quân Mặc Quân thì đã xuất hiện tại Thái Huyền Thánh Địa trước đại điện. Dù sao, đi lần này lại là mấy tháng, vô luận như thế nào, hắn đều nên tới đây, lên tiếng chào hỏi. Thái Huyền Thánh Địa thánh điện, nguy nga địa đứng lặng tại đỉnh núi cao, tựa như chân trời một viên minh châu, yên tĩnh mà trang nghiêm. Trong thánh điện rộng lớn vô cùng, kim sắc cột đá chống đỡ lấy mái vòm, tựa như vô số cự long lớn lượn giao thoa. Mỗi cái trên trụ đá đều tinh điêu tế chắc, sinh động như thật thần thú nghỉ lại trong đó, hoặc bay cao hoặc xoay quanh, khí thế bằng bạc. Bọn họ tản ra tia sáng kỳ dị, chiếu sáng toàn bộ thánh điện. Quang huy giao thoa, như hà giống như mây, lộng lẫy, phảng phất tiên giới huy hoàng. Đây là tất cả Thái Huyền Thánh Địa đệ tử hướng tới thần thánh chi địa, cũng là phong chủ, các trưởng lão bàn bạc công việc quan trọng địa phương. Quân Mặc Quân đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn một phía, suy nghĩ dần dần mơ hồ, sớm đã không nhớ rõ lần trước tới đây là lúc nào. Bước đi nhẹ nhàng chậm chạp, hắn đẩy ra nặng nề cửa điện. Một cỗ kinh ngạc bầu không khí nháy mắt lan tràn ra. Mọi người, vô luận là trưởng lão, phong chủ, vẫn là thánh chủ, gần như toàn bộ đều tụ tập ở đây. Đại điện bên trong bầu không khí ngưng trọng, tựa hồ tại thương nghị cái nào đó trọng đại quyết sách. Quân Mặc Quân xuất hiện, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Sư Minh. Lãnh Nguyệt Nhi âm thanh phá vỡ yên lặng. Trên mặt của nàng biết đầy kinh hỉ, đứng dậy, nhìn về phía Quân Mặc Quân, trong mắt tràn đầy lo lắng, ngươi cũng tới tham gia lần này hội nghị. Thánh chủ cũng không nhịn được quăng tới ánh mắt kinh ngạc, hắn cau mày nói, Mặc Quân sư minh, ngài thế mà thật tới. Những trưởng lão khác, phong chủ cũng là hướng về Quân Mặc Quân chào hỏi. Dù sao Quân Mặc Quân bối phận cao dọa người, nhưng mà Quân Mặc Quân vẫn như cũ thần tình lạnh nhạt, tựa hồ sớm thành thói quen loại này ánh mắt. Hắn không nhanh không chậm quét mắt một vòng, ánh mắt dừng lại tại thánh chủ trên thân. Kỳ thật, ta là đến nói cho thánh chủ một tiếng, ta chuẩn bị rời đi Thái Huyền Thánh Địa 2 tháng. Nha, cũng chính là tính tạm thời không nằm ngửa 2 tháng. Tiếng nói của hắn vừa ra, toàn bộ thánh điện lập tức yên tĩnh trở lại. Ầm ầm. Cái gì? Kỳ có mọi gì phong chủ, cuối cùng không nằm ngửa. Chưa hề có người như vậy trực tiếp tuyên bố không nằm ngửa, trên mặt của mọi người đều là kinh ngạc cùng khiếp sợ. Tựa như trời sập xuống. Ngươi nói cái gì? Lãnh Nguyệt Nhi âm thanh run nhẹ nhẹ, nàng mở to hai mắt nhìn, khó mà tin được chính mình nghe được thông tin. Thánh chủ cũng bị bất thình lình lời nói khiếp sợ, trầm giọng nói, Mặc Vận sư minh, ngài đây là tại nói đùa sao? Không nằm ngửa. Mặt khác phong chủ bọn họ càng là trợn mắt há hốc mồm, hình như giống như nằm mơ, khó có thể lý giải được quyết định này. Tại Thái Huyền Thánh Địa, Quân Mặc Quân địa vị là phi thường cao. Mặc dù là mặt ngoài hóa thần 2 tầng tu vi, nhưng hắn cũng thâm thụ thánh địa trưởng lão cùng các đệ tử tôn kính. Ngày bình thường hắn chưa từng tham dự bất luận cái gì công việc quan trọng, nhưng mà hiện tại hắn vậy mà tuyên bố không nằm ngửa. Tin tức này quả thực làm cho tất cả mọi người đều lâm vào sâu sắc nghi hoặc cùng không hiểu. Ta đã quyết định, các ngươi không cần lại quên ta. Mặt khác, các ngươi tất nhiên đều tập hợp ở đây, nhất định có trọng yếu sự tình phát sinh a. Quân Mặc Quân thản nhiên nói. Chương 91. Ngươi liền làm ta cái này 100 năm phong chủ đã có chút chán ghét a. Thái Huyền Thánh Địa cựu trưởng lão Huyền Mục Chân Nhân mở miệng giải thích, xác thực như vậy. Đạo Diễn Thiên Cung chính tổ chức một tràng trận pháp đại hội, rộng mời thiên hạ anh hảo, chúng ta Thái Huyền Thánh Địa cũng nhận mời. Đạo Diễn đại hội. Quân Mặc Quân trầm ngâm một lát, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Hắn cũng không biết Đạo Diễn Thiên Cung vậy mà chuẩn bị khổng lồ như thế hoạt động. Nghĩ đến đây, hắn tiếp tục hỏi, cho nên các ngươi là đang thảo luận ai đi tham gia? Đúng là như thế. Huyền Mục Chân Nhân gật đầu. Đạo Diễn Thiên Cung đại hội một khi có khả năng thu hoạch được ưu dị thành tích, nhất định có thể tăng lên ta Thái Huyền Thánh Địa uy tín. Đối với chúng ta đến nói, cái này không chỉ là danh dự tăng lên, càng là trong tương lai dung chuyển tuế nguyệt bên trong, có khả năng mời chào càng nhiều đệ tử, bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài trụ cột. Thái Huyền Thánh Địa bậc khởi, chuyện đương nhiên cần thông qua những đại sự này kiện đến góp nhặt danh vọng. Mà hết thảy này liên quan đến tương lai thịnh suy. Quân Mặc Quân như có điều suy nghĩ, trầm mặc một lát về sau, nhẹ nhàng nói ra, đã như vậy, không bằng để ta đi tham gia lần này Đạo Diễn Thiên Cung trận pháp đại hội đi. Ngài ý là? Ngài đích thân xuất chiến. Tam trưởng lão Vô Cực Kiếm Thánh trầm giọng nói, hắn vốn là tính cách tỉnh táo người, nhưng hôm nay nói lên Quân Mặc Quân trước kia chiến tích, trong giọng nói lại cũng nhiều hơn mấy phần sục sôi. Thái Huyền Thánh Địa tinh thông trận pháp đại sư, Tinh Hà đạo nhân vội vàng hỏi, nếu như là ngài tham gia, vậy ta Thái Huyền Thánh Địa nhưng là ổn rồi. Tinh Hà đạo nhân tiếp tục nói, chúng ta biết ngài tu vi khả năng có điều giấu giếm, mà ngài trận pháp sát thực lợi hại, hy vọng ngài có thể vì Thái Huyền Thánh Địa làm bẻ vang. Lúc này, ngồi tại chủ vị đại trưởng lão, nghiên cứu Thái Huyền đạo pháp, thông hiểu thiên cơ thanh minh tán nhân nói ra, việc quan hệ thánh địa tương lai, sư minh, còn mời ngài đem hết toàn lực. Ta đồng ý. Thanh minh tán nhân cách nhìn. Tam trưởng lão Vô Cực Kiếm Thánh cũng chỉ hoan âm thanh phụ hòa nói, ta cũng đồng ý. Như sư minh xuất thủ, đó chính là ta Thái Huyền Thánh Địa việc nhân đức không nhường ai đệ nhất. Bát trưởng lão Xé Trời Tôn giả kích động nói, âm thanh đều có chút run rẩy. Không sai. Năm đó sư minh nhất niệm bày trận, khiến Thiên Quân Lịch Dịch, Cửu Thiên Tông, Diệt Hồn Cốc chờ một đám cường địch nghe tin đã sợ mất mật, loại thủ đoạn này, người nào có thể địch nổi. Thanh minh tán nhân cũng là gật đầu, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào kính nghệ. Đây không phải là nói ngoa. Năm đó, Quân Mặc Quân còn chưa trở thành phong chủ lúc, chỉ dựa vào một đạo tiện tay vẽ vây giết trận, liền khiến một đầu Thiên Yêu núi Cửu Gia yêu vương bị nhốt dòng dã 3 ngày, cuối cùng kiệt lực mà chết. Trận chiến kia, rung động toàn bộ tu luyện giới, vô số thiên kiêu vì đó thán phục, thậm chí để yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật. Huống chi, hắn từng tại cổ di tích bên trong, lấy sức một mình phá giải viễn cổ phong ấn, cứu ra Thái Huyền Thánh Địa lúc đó thánh chủ, khiến Thái Huyền nhất mạch miễn bị hủy diệt nguy cơ. Không khí xung quanh càng thêm nghiêm trọng, ánh mắt mọi người đều chờ đợi hắn làm ra quyết định. Quân Mặc Quân cười khẽ, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, tựa hồ chưa hề đem cái gọi là khiêu chiến để ở trong lòng. Hắn chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói, đều nói, ta muốn tham gia. Các ngươi liền làm ta cái này 100 năm phong chủ đã có chút chán ghét đi. Còn có, khác như thế lên cho ta áp lực. Cuối cùng, ta cũng không có ẩn giấu tu vi. Ngữ khí của hắn phong khinh vân đạm, lại làm cho toàn bộ thánh điện bầu không khí thay đổi đến càng thêm nóng bỏng. Một loại vô hình uy áp bao phủ bốn phía, làm cho tất cả mọi người tâm thần rung động. Giờ phút này, Lãnh Nguyệt Nhi nhìn xem Quân Mặc Quân, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng ước mơ, âm thanh như chuông bạc run rẩy, như sư minh tự thân xuất mã, tất nhiên có thể hoành áp cửu thiên thập địa. Thái Huyền Thánh Chủ nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy nhẹ nhàng thở ra. Đã như vậy, vậy liền mời sư minh ngài không phụ sự mong đợi của mọi người. Một phen thảo luận về sau, Quân Mặc Quân quyết định làm cho cả thánh điện bầu không khí hơi có hòa hoãn. Lưu Ly, đem Diệp Phàm gọi tới cho ta. Trở lại Thanh Dương Phong về sau, Quân Mặc Quân trực tiếp đối Phượng Lưu Ly ra lệnh.
Phải.
Phượng Lưu Ly không chút do dự lên tiếng, ôm quyền về sau liền đằng không mà lên, chạy thẳng tới giao chỉ mà đi. Không đến nửa canh giờ, Phượng Lưu Ly liền mang một mặt mở mịt Diệp Phàm về tới Thanh Dương Phong. "Sư tôn, ngài kêu gọi ta có chuyện gì?" Diệp Phàm trong lòng có chút thất vọng. Nghĩ thầm sư tỷ vì sao như vậy gấp rút đem chính mình bắt trở lại? Chẳng lẽ là mình làm nơi nào có chỗ không đúng? Cũng không đúng a. Chính mình làm đến như vậy bí ẩn, không có khả năng bị phát hiện. Chính mình bất quá là len lén ăn thịt uống rượu, thỉnh thoảng đi dạo ký viện, làm chút đầu độc, hạ cổ sự tình. Thậm chí cùng Vương Nhạc Bảo cùng một chỗ đào mộ tổ mà thôi, ai chẳng lẽ sư tôn thật phát giác? Có chuyện ta muốn. Quân Mặc Quân mới vừa mở miệng, còn chưa nói xong, "Sư tôn, ta sai rồi." Diệp Phàm đột nhiên quỳ rạp xuống đất, ôm chặt lấy Quân Mặc Quân bắt đuổi, đầy mặt thống khổ cùng hối hận. Quân Mặc Quân sững sốt, hắn trừng to mắt nhìn hướng Phượng Lưu Ly, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, tình huống như thế nào? Phượng Lưu Ly đồng dạng không hiểu ra sao, nàng nhún vai, không rõ ràng cho lắm. Nàng bất quá là chiếu vào sư tôn phân phó, đơn giản mang về Diệp Phàm, trừ cái đó ra cũng không biết. Sao liệu vừa mở miệng, Diệp Phàm liền ôm sư tôn bắt đuổi khóc. Đang lúc Quân Mặc Quân chuẩn bị đá văng Diệp Phàm lúc, hắn lại nhìn thấy Diệp Phàm một bên nước nở, một bên đem đầy mặt nước mũi cùng nước mắt đều lau tại quần của mình bên trên. Nhìn thấy tình hình này, Quân Mặc Quân lập tức đầy mặt ghét bỏ. Sau đó Diệp Phàm hoảng sợ một tiếng hét lên, trực tiếp đụng vào sau lưng cây cột bên trên, phát ra một tiếng vang nặng nề. Quân Mặc Quân nhíu nhíu mày, cấp tốc lao đi trên quần vết bẩn. Hắn khẽ mỉm cười, lời nói mang theo nghiền ngẫm, "Vậy thì tốt, đã như vậy, vậy ngươi đến nói cho ta, đến tột cùng sai ở nơi nào?" Diệp Phàm lập tức sững sờ, lòng dạ biết rõ, sư tôn là muốn truy cứu tội của hắn. Hắn cuống quýt lao đi nước mắt cùng nước mũi, tranh thủ thời gian đứng lên, sắc mặt trắng bệch địa nói, "Sư tôn, ta không nên làm những sự tình kia. Ví dụ như đâu? Ví dụ như, ta không nên cùng Vương Nhạc Bảo cùng đi đào người mộ tổ. Chỉ những thứ này, ta cũng không nên mang Vương Nhạc Bảo đi dạo thanh lâu." Phượng Lưu Ly bỗng nhiên quay đầu, mở to hai mắt nhìn, "Ngươi vậy mà mang Vương Nhạc Bảo đi loại kia địa phương?" Đào mộ tổ sự tình, Phượng Lưu Ly tin tưởng nhất định là Vương Nhạc Bảo chủ ý, dù sao Thanh Dương Phong bên trong cũng chỉ có một mình hắn có cái này yêu thích. Có ai nghĩ được đến, không bao lâu, Diệp Phàm vậy mà mang theo Vương Nhạc Bảo đi dạo thanh lâu. Diệp Phàm vậy mà biến thành loại này đức hạnh, Phượng Lưu Ly trong lòng không còn gì để nói. Quân Mặc Quân hai tay ôm ngực, thần sắc lãnh đạm. Đến cùng là ai đem những này không tốt bầu không khí mang vào Thanh Dương Phong? Tiếp xuống, Diệp Phàm bắt đầu từng cái điệp tự bộ tội ác. Phượng Lưu Ly ở một bên nghe đến đều sắp không nhịn nổi. Đám này sư đệ a, không có sư tôn quản thúc, quả thực là vô pháp vô thiên. Quân Mặc Quân nhếch miệng mỉm cười, thần sắc sớm đã bình tĩnh, tựa hồ đối với loại này sự tình sớm đã không thấy kinh ngạc. "Tốt, trước đừng làm loạn, các ngươi một hồi đi theo ta đi đạo diễn tiết cùng, tham gia kia cái gì đạo diễn đại hội." Quân Mặc Quân vô Diệp Phàm bà bay, ngữ khí bình thản. "Sư tôn không có ý định trừng phạt ta sao?" Diệp Phàm mặt người, biểu lộ có chút mờ mịt. "Ta lúc nào nói qua muốn trừng phạt ngươi?" Quân Mặc Quân khẽ cười nói. "Thế nhưng là sư tôn ngài vừa rồi..." Diệp Phàm lời còn chưa dứt, đột nhiên ý thức được cái gì, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. "Nguyên lai, sư tôn căn bản không có ý định trách phạt chính mình. Mình ngược lại là tự mình đa tình địa đem tất cả tội ác toàn bộ đều chia đều đi ra." Chương 92. Có thể rơi vào Quân Mặc Quân trên thân, lại không người dám chất vấn a. Cái này, Diệp Phàm đột nhiên có loại muốn cho chính mình mấy bàn tay xúc động. Cái gì gọi là không đánh đắc ai? Chính mình há không là sống sờ sờ tấm gương. Cái kia, sư tôn, ngài muốn ta làm cái gì? Tốt, đừng có lại tự trách. Sư phụ không đến mức bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này liền tính toán chi ly, ta không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi người. Quân Mặc Quân giọng nói nhẹ nhàng giải thích. Ngài, không phải sao? Diệp Phàm yếu ớt điệu lẩm bẩm một câu. Ngươi nói cái gì? Quân Mặc Quân ánh mắt nháy mắt thay đổi đến lăng lệ, ánh mắt khóa chặt tại Diệp Phàm trên đầu. Không, không có gì, sư tôn ngài nghe lầm. Diệp Phàm dọa đến một cái giật mình, vội vàng phủ nhận nói. Cho nên, đạo diễn đại hội, các ngươi có nghe nói qua sao? Quân Mặc Quân ngồi tại Thanh Dương Phong đại điện trên ghế, khí định tần nhàn. Phượng Lưu Ly thấy thế, lập tức tiến lên, cung kính đem chén trà đặt tới Quân Mặc Quân trước bàn, sau đó vì hắn rót trà nóng. Đạo diễn đại hội sao? Chuyện này có thể đã sớm truyền khắp Trung Châu, người nào còn không biết? Diệp Phàm cung kính nói, lần này đạo diễn đại hội, Lưu Ly các loại Diệp Phàm, theo sư phụ cùng đi thôi, cũng nên để các ngươi thấy chút việc đời. Quân Mặc Quân một bên uống trà, một bên tiếp tục nói, còn có, lần này đạo diễn đại hội, Thái Huyền Thánh Địa cũng có chút ý nghĩ, đến mức phục khắc Thanh Dương Phong sự tình, có thể hơi chỉ hoãn một chút. Diệp Phàm nhất thời sửng sốt, không nghĩ tới sư tôn để chính mình đến nguyên nhân thực sự vậy mà là vì cái này. Tại toàn bộ Thanh Dương Phong, nếu muốn bàn về đạo pháp tạo nghệ, trừ Quân Mặc Quân ra không còn có thể là ai khác cả. Thế nào? Quân Mặc Quân bình tĩnh nhìn xem Diệp Phàm hỏi. Đúng. Toàn bộ nghe sư tôn phân phó. Đạo diễn thiên cung, Trung Châu tiếng tăm lừng lẫy thế lực một trong. Luận nội tình, chính là bất kỳ thế lực nào cũng không dám khinh thường tồn tại, đủ để đứng vào Trung Châu trước năm. Đạo diễn thiên cung hôm nay mây mù lở lở, hào quang rực rỡ. Các loại tu sĩ nhộn nhịp tụ tập ở đây. Bậc thang đá xanh bên trên, bộ pháp đội vã các tu sĩ, bốn phía cỏ xanh như tấm đệm, tựa như nhân gian tiên cảnh. Dọc theo bậc thang mà lên, đi tới một cái hùng vĩ quảng trường. Trên quảng trường đặt phiến đá bên trên tinh xảo phù văn dưới ánh mặt trời có chút phát sáng. Bốn phía cao ngất cổ lão trên trụ đá, trận pháp đường vân đan vào bên trên, tỏa ra một cỗ lâu đời mà khí tức cường đại. Hôm nay đạo diễn tiên cung hiển nhiên làm đủ chuẩn bị. Các lộ hào kiệt nhộn nhịp điều khiển cầu vồng mà tới, quảng trường trên không lóe ra các loại nhan sắc của sáng, long trọng hùng vĩ. Những tu sĩ này từng cái thần sắc khác nhau, có khí vũ hiên ngang, có chứng trạc nội liễm. cũng có đầy cõi lòng chờ mong, hiển nhiên cũng là vì sau cùng giải thưởng mà đến. Theo đạo diễn đại hội tới gần, trên quảng trường càng ngày càng náo nhiệt, tiếng nghị luận cùng hàn huyên âm thanh liên tục không ngừng. Nhìn qua, nơi này đã không còn là nguyên bản tiên khí bồng bềnh, ngược lại nhiều hơn mấy phần trợ búa khí tức. Theo không khí hiện trường càng thêm ồn ào náo động, chủ trì trận này đại hội đạo diễn Thiên Cung cung chủ cuối cùng ra sân. Từ trên trời giáng xuống cột sáng bên trong, đạo diễn nhân vật cao tầng hiện thân. Cung chủ, thái thượng trưởng lão cùng với mấy vị trưởng lão khác cùng nhau xuất hiện, bầu không khí nháy mắt nghiêm trọng. Nhìn, đây không phải là đạo diễn thánh nữ sao? Có người thấp giọng nói, nàng thật sự là quá đẹp. Đạo diễn Thiên Cung thế nhưng là cùng Thái Huyền Thánh Địa, Cửu Tiêu Thánh Địa đặt song song thế lực lớn, nào có đơn giản như vậy. Trên quảng trường, các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, có người đang đàm luận đạo diễn Thiên Cung long trọng cảnh tượng, có thảo luận đạo diễn thánh nữ mỹ lệ dung nhan, cũng có người đang thảo luận trước mấy hồi chuẩn đế làm kinh thiên đại sự. Quân Mặc Quân cùng Phong Lưu Ly đám người tiến về trước sân khấu chuẩn bị báo danh. Hắn đã đáp ứng Thái Huyền Thánh Địa thánh chủ cùng trưởng lão giúp bọn hắn ra mặt, vậy sẽ phải làm được. Mau nhìn, bên kia Thanh Dương Phong Quân phong chủ, hắn thế mà cũng tới. Nghe đồn hắn 16 tuổi liền bước vào trận đạo cảnh giới, 20 tuổi liền có thể tiện tay bày ra tam giai sát trận, vây giết một phương yêu tộc đại quân. Bây giờ bất quá ngắn ngủi trăm năm, cũng không biết hiện tại là cảnh giới cỡ nào. Đâu chỉ như vậy a? Mấy chục năm trước, đạo diễn Thiên Cung từng bàn tiếng thế gian trận đạo, lúc này lấy bọn họ đạo diễn tam tuyệt là tôn. Kết quả đây, kết quả à, Quân Mặc Quân một người xâm nhập đạo diễn Thiên Cung, liên phá 36 trận, lấy sức một mình để tam tuyệt tín phục, đến nay không còn dám nâng lời này. Ha ha, chuyện lần đó thế nhưng là hung hăng đánh đạo diễn Thiên Cung mặt, đến nay bọn họ còn đối Thanh Dương Phong ghi hận trong lòng. Người vây xem nghị luận ầm ĩ, thanh âm bên trong tràn đầy đối Quân Mặc Quân sùng bái. Trên quảng trường, các đại thế lực tham dự tu sĩ đều nhộn nhịp nhíu mày. Bọn họ bên trong không ít người đều là đương thời đứng đầu nhất trận đạo thiên tài. Nhưng hôm nay Quân Mặc Quân đích thân đến, để trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Hắn nếu là dự thi, chúng ta còn có phần thắng sao? Cửu Tiêu Thánh Địa tu sĩ nhịn không được tự lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp. Ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình. Bên cạnh một tên đồng bạn cười khổ nói, nhưng nói thật, Quân Mặc Quân trận pháp tạo nghệ sớm đã vượt xa chúng ta những này la bối. Ngay tại lúc này, quảng trường bên trong đạo diễn trưởng lão cuối cùng lấy lại tinh thần. Ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ một cái, chợt cưỡng ép khôi phục trấn định, nhưng trong mắt kiên kỵ làm thế nào đều không che giấu được. Quân Mặc Quân thì uy phong lẫm liệt đi đến quảng trường trung ương. Đạo diễn ghi chép đệ tử nhìn hắn một cái, nụ cười có chút cứng ngắc. Dù sao đạo diễn Thiên Cung luôn luôn cùng Thanh Dương Phong quan hệ không tốt. Tại 500 năm trước, Quân Mặc Quân sư phụ cũng là bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân mà chết đi. Ghi chép đệ tử tranh thủ thời gian thu hồi dư thừa ý nghĩ, nghiêm túc nói, "Quân phong chủ, chào mừng ngài đại biểu Thái Huyền Thánh Địa tham gia lần này đạo diễn đại hội. Ta là bên này phụ trách ghi chép tham dự hội nghị đệ tử. Mời ngài đưa ra thiệp mời." "Ân." Quân Mặc Quân lãnh đạm đưa ra Thái Huyền Thánh Địa thiệp mời. Ghi chép đệ tử xác nhận không có vấn đề sau đó nói ra, "Quân phong chủ, ngài tại 8 khu số 26." Quân Mặc Quân tiếp nhận nhãn hiệu, bước nhanh hướng đi xác định vị trí. Quảng trường vô cùng rộng lớn, tiếp nhận tu sĩ cùng khán giả số lượng đủ để đột phá mấy chục vạn chi chúng. Những người này đến từ các đại thánh địa đệ tử thiên tài, cũng không ít thánh địa trưởng lão. Thậm chí tán tu cùng đạo diễn xung quanh phổ thông bách tính nộn nhịp tràn vào. Mọi người cùng tập hợp một đường, bầu không khí nhiệt liệt đến cực điểm, huyên tiếng ồn ào như lôi đình vang vọng bốn phương, nghiêm nhiên một tràng lòng trọng tranh tài chẳng diện. Quảng trường một góc, Quân Mặc Quân ngồi tại Thái Huyền Thánh Địa ghế khách quý. Hắn bưng lên một chén nước trà, nhẹ nhàng phẩm vị về sau, thở dài một hơi, cái này cùng Ngộ Đạo trà so sánh, trên lệch thực tế quá lớn. Bên cạnh Phượng Lưu Ly tại châm trà lúc, hé miệng cười một tiếng, nói: "Sư tôn, như thế nhiều người tụ tập ở đây, làm sao có thể lấy ra loại kia chân quý Ngộ Đạo trà?" Quân Mặc Quân khẽ mỉm cười, trong lòng tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, lại cũng không thèm để ý, "Đúng vậy à, ta cũng biết." Phượng Lưu Ly xoay đầu lại, tò mò nhìn Quân Mặc Quân, hỏi: "Sư tôn, ngài muốn vì thánh địa lấy được thứ mấy?" Quân Mặc Quân nghe nói như thế, nhẹ nhàng lắc đầu, lông mày hơi nhíu lại, nếu là liền bực này nho nhỏ đạo diễn đại hội đệ nhất đều lấy không được, ta một thân tu vi này xem như là sửa không. Quân Mặc Quân lời nói mặc dù bình thản không gợn sóng, lại làm cho Phượng Lưu Ly trái tim đột nhiên nhảy dựng. Nếu là liền bực này nho nhỏ đạo diễn đại hội đệ nhất đều lấy không được, ta một thân tu vi này xem như là sửa không. Cuồng ngạo như vậy chi ngôn, nếu là xuất từ người khác trong miệng, chắc chắn bị cho rằng là không biết trời cao đất rộng bằng ngữ. Có thể rơi vào Quân Mặc Quân trên thân, lại không người dám chất vấn a. Phượng Lưu Ly kinh ngạc nhìn qua sư tôn, trong mắt tràn đầy khâm phục cùng kính sợ. Chương 93. Từ xưa đến nay, mượn một giọt máu phục sinh sự tình cũng không hiếm thấy. Trận này đạo diễn đại hội, dự thi nhân số mênh mông như nước thủy triều, khoảng chừng mấy vạn tu sĩ tham gia. Nhưng mà, cuối cùng có thể từ cái này rộng lượng trong đám người phá vây mà ra, cũng bất quá chỉ là 500 người, có thể nói thiên quân vạn mã qua cầu độc mục. Theo thời gian trôi qua, một canh giờ sau, vòng thứ nhất khảo hạch thành tích cuối cùng tuyên bố. Quả nhiên, Quân Mặc Quân vị trí ổn định một vị. Thật lợi hại. Phượng Lưu Ly nhìn thấy cái hạng này, kìm lòng không được phủi tay, mừng rỡ chi tình lộ rõ trên mặt. Phải biết, đây chính là có mấy vạn thế lực tham dự đạo diễn đại hội. Thế nhưng là, cứ việc cạnh tranh kịch liệt như thế, Quân Mặc Quân lại bằng vào chính mình thực lực, thành công đưa thân đệ nhất. Như vậy chói sáng thành tích, sao có thể không cho người ta cảm thấy khiếp sợ? A, đây chính là một đám con tốt nhỏ. Quân Mặc Quân cũng nhẹ gật đầu, khoe miệng mang theo một vẻ không dễ dàng phát giác mỉm cười. Xung quanh khán giả, nhất là những cái kia nguyên bản chuẩn bị chế giễu người, giờ phút này cũng đều nhộn nhịp mở to hai mắt nhìn. Quả nhiên không hổ là quân phong chủ. Một chút người trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được con mắt của mình. Mấy bạn thế lực hắn thế mà có thể giết đến một bước này, thực tế quá làm cho người khiếp sợ. Mắt thấy thành tích công bố, không chỉ là người ngoài, liền đạo diễn Thiên Cung đệ tử cũng nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ nguyên bản tâm tình nhẹ nhõm vui sướng, đối trận này đại hội tràn đầy chờ mong. Thế nhưng là làm Quân Mặc Quân danh tự xuất hiện tại vị thứ nhất, trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một cỗ không hiểu chấn động. Mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, hắn tại trên trận pháp tạo nghệ, xác thực không phải tầm thường. Ha ha, quả nhiên đạo diễn Thiên Cung thật sự là ước ao ghen tị a. Một tên Thái Huyền Thánh địa trưởng lão nhẹ nhàng cười nói, trong mắt lóe ra một tia thâm ý xác thực, Quân Phong chủ tuyệt không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Một vị trưởng lão khác gật đầu nói phải, trên mặt lộ ra mấy phần tán thưởng. Các ngươi thật sự là thông tin lạc hậu à, chẳng lẽ không biết trước mấy hồi Thái Huyền Thánh địa hộ sơn đại trận thế nhưng là hắn tự tay tu bổ sao? Nếu không phải hắn, người nào có thể làm được? Một tên đệ tử khác đột nhiên nói chen vào, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Ồ, hộ sơn đại trận. Bên cạnh mấy vị tu sĩ nghe đến sững sờ, tựa hồ đối với quãng lịch sử này không hiểu rõ tình hình. Nghe nói lúc ấy, Thái Huyền Tiên Cung đệ tử cùng trưởng lão đều bị vây ở hộ sơn đại trận bên trong, Quân Phong chủ đích thân xuất thủ tu bổ, mới giải ra khốn cục. Muốn chữa trị một tòa Thiên Cung hộ sơn đại trận, đây cũng không phải là người bình thường vật có thể làm đến. Một vị khác tu sĩ nói bổ sung, trong lời nói mang theo vài phần kính nghệ. Thì ra là thế. Mọi người nhộn nhịp gật đầu, cảm thấy chân tướng sự tình xa so với bọn họ tưởng tượng phức tạp cùng sâu xa. Lúc này, vòng thứ 2 khảo hạch cuối cùng bắt đầu. Nếu nói vòng thứ nhất vẹn vẹn sàng chọn như vậy, vòng thứ 2 mới thật sự là sinh tử quyết đấu, chỉ có 100 người có thể đi vào vòng tiếp theo. Từ lúc này lên, tất cả mọi người biết, tiếp xuống cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt. Dù sao, người nào có thể tại cái này 500 tên tuyển thủ bên trong chỗ hết tài năng, tiến vào 100 người đứng đầu, người đó là trận pháp lĩnh vực bên trong người nổi bật. Theo một tiếng vang dội chuông vang, giám khảo tuyên bố, đạo diễn đại hội vòng thứ 2 bắt đầu. Tiếng chuông quen quẩn, trên quảng trường ồn ào náo động dần dần lắng lại. Mỗi người đều nín thở nhìn chăm chú chờ đợi lấy tiếp xuống khiêu chiến. Lại là một canh giờ trôi qua, vòng thứ 2 thành tích cuối cùng tuyên bố. Cùng vòng thứ nhất biểu hiện so sánh, lần này bảng danh sách biến hóa rõ ràng, 9 người đứng đầu trình tự đã phát sinh điều chỉnh. Nhưng mà, Quân Mặc Quân vẫn như cũ vị trí ổn định một. Quả nhiên, vẫn là Quân Phong chủ đệ nhất a. Thanh Dương Phong Phong chủ, thật không đơn giản. Một người tu sĩ thấp giọng nói nói. Sau đó không lâu, màn đêm buông xuống, hôm nay đạo diễn đại hội cũng tuyên bố kết thúc. Trận này tràn đầy tự tin đạo diễn thịnh hội đem trong vòng 3 ngày lần lượt tiến hành, mà tất cả phí tổn gần như đều từ đạo diễn Thiên Cung gánh chịu. Buổi tối, Quân Mặc Quân gian phòng bên trong. Sư tôn, ngài hôm nay thật đúng là lợi hại. Diệp Phàm nhìn thấy hôm nay thành tích về sau, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Quân Mặc Quân cười cười nói. Hắc hắc. Diệp Phàm sờ lên cái hốc, cười đến càng thêm vui vẻ. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng vang nhỏ, Phượng Nguyên Thần đi đến. Đại trưởng lão để ta nói cho ngài, liên quan tới trận này đạo diễn đại hội, sợ rằng có ẩn tình khác, ngài nhất thiết phải cẩn thận. Phượng Nguyên Thần vừa vào cửa liền nói. Diệp Phàm cùng Phượng Lưu Ly nhìn hướng hắn, nghi hoặc không hiểu. Thật sự có vấn đề? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi. Tiên sinh, ta cũng là nghe đại trưởng lão nói. Ngài còn nhớ rõ 500 năm trước ngài mới vừa kế nhiệm thời điểm, lần thứ nhất tại Thái Huyền Thánh địa gặp phải đạo diễn Tiên Cung lúc, trong tay bọn họ cầm viên kia thạch thai sao? Phượng Nguyên Thần hỏi. Tự nhiên nhớ tới. Quân Mặc Quân khẽ gật đầu. Đúng vậy, ngày đó bọn họ cùng cấm khu sinh linh tranh đoạt chính là một quả thạch thai. Viên kia thạch thai chính là cấm khu đồ vật, dự dụng cấm khu thần linh, lưu chuyển thần linh huyết mạch. Phượng Nguyên Thần nói. Bọn họ đem thạch thai mang về đạo diễn Thiên Cung về sau, Thiên Cung người liền bắt đầu nghiên cứu trong đó trận pháp. Nhưng vô luận bọn họ làm sao phá giải, đều không thể đánh vỡ trong đó đế văn. Phượng Nguyên Thần vẫn nhìn tất cả mọi người ở đây, tiếp tục giải thích nói. Cho nên, lần này đạo diễn đại hội, đạo diễn Thiên Cung triệu tập các đại trận pháp thiên tài tới. Bọn họ muốn mượn nhờ người dự thi trí tuệ, tìm tới một đầu phá giải đế văn đường. Phượng Nguyên Thần dừng lại một chút, dù sao đây chính là thần linh huyết mạch. Như thao tác thỏa đáng, đạo diễn Thiên Cung nội tình có thể được đến cực lớn tăng cường. Nếu như có thể tinh luyện huyết mạch, thậm chí có khả năng tăng cao tu vi. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ, nhíu nhíu mày, ta cảm giác cái này thạch thai chưa chắc là chuyện tốt. Nó bị đế văn phong ấn còn an ổn, một khi chúng ta không cẩn thận thả ra, sợ rằng sẽ dẫn ra đáng sợ sinh vật. Mà còn ngươi nói nó đến từ cấm khu, mang theo thần linh huyết mạch, nói không chừng là cái nào đó cổ hoàng tử di vật. Nếu thật sự là như thế, tỉnh lại trong đó cái nào đó cấm khu chí tôn, đạo kia diễn thiên cung nhưng là phiền phức lớn rồi. Phượng Lưu Ly theo sát phía sau, nói bổ sung. Kỳ thật những vấn đề này, đạo diễn thiên cung những cái kia hóa thạch sống bọn họ đã sớm cân nhắc qua. Phượng Nguyên Thần lại lắc đầu, bọn họ nói, thạch thai bên trong thần linh đã chết, chỉ còn lại một cái xác không. Chỉ là cái kia huyết mạch quá mức thuần túy, cho nên bọn họ mới muốn nhờ vào đó thu hoạch được. Bọn họ không nghĩ tới sự tình, chúng ta tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Thế nhưng là, đạo diễn thiên cung người càng hiểu rõ trong đó tình hình. Thần linh dù chết, nhưng huyết mạch vẫn còn tồn tại, con mắt của bọn hắn chính là muốn phá vỡ phong ấn, rút ra trong đó huyết dịch. Phượng Nguyên Thần tiếp tục nói. Nói rất có lý. Diệp Phàm nhẹ nói, bất quá, ta luôn cảm thấy chuyện này có chút không đúng, vạn nhất bên trong cất giấu cái gì không tưởng tượng được đồ vật đây. Quân Mặc Quân đột nhiên cười thần bí, từ xưa đến nay, mượn một giọt máu phục sinh sự tình cũng không hiếm thấy. Mà còn, bí pháp chủng loại phong phú, tại phong ấn không có hoàn toàn mở ra phía trước, dù ai cũng không cách nào dự liệu thạch trong thai đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật. Diệp Phàm cùng Phượng Lưu Ly cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Tựa hồ mơ hồ cảm giác được cái này cái thạch thai phía sau, ẩn giấu đi một tràng to lớn gợn sóng. Chương 94. Tựa như một bức quỷ dị mà rung động bức tranh, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Đạo diễn Tiên Cung tương lai hướng đi làm sao, Quân Mặc Quân cũng không quan tâm. Thậm chí nói hắn căn bản không có ý định đúng tay trong đó. Dù sao, cục diện như vậy cùng hắn đồng thời không có liên hệ quá lớn. Mà ngày kế tiếp, đạo diễn đại hội còn tại như hỏa như đổ tiến hành. Quân Mặc Quân vẫn như cũ bằng vào phi phàm trận pháp tạo nghệ ổn định phát huy, cho thấy khiến người khiếp sợ thành tích. Ở sau đó mấy vòng khảo hạch bên trong, hắn không ngạc nhiên chút nào điệu tiếp tục vị trí ổn định một. Sư tôn, ngài thật sự là lợi hại. Phượng Lưu Ly kinh ngạc từ chỗ ngồi đứng lên, trong thanh âm tràn đầy bội phục chi tình. Xác thực, Phượng Nguyên Thần trên mặt cũng hiện ra sợ hãi thán phục chi sắc. Cùng lúc đó, tại đạo diễn Thiên Cung cái nào đó bí ẩn nơi hẻo lánh bên trong, nam tên người áo đen chính bình tức tĩnh khí địa chờ lệnh tại u ám trong mật thất. Bên ngoài làm sao? Dẫn đầu người áo đen ánh mắt sắc bén địa quét về phía trước người trinh thám, trầm thấp hỏi. Đạo diễn đại hội đã quyết ra trước mười, xem ra mấy vị này rất có thể sẽ được mời tiến vào đạo diễn Thiên Cung, tiếp xuống nhiệm vụ cũng có thể thuận lợi bắt đầu. Tên kia trinh thám đáp lại nói, thần sắc lạnh lùng. Rất tốt. Dẫn đầu người áo đen trong mắt lóe lên một tia âm trầm tiêu ý, cuối cùng đợi đến cái ngày này, chúng ta nhất định phải từ 10 người này bên trong tuyển ra một nhân tài đi. Mượn thân phận chui vào đạo diễn Thiên Cung khu vực hạch tâm, đem chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị cựu trọng ma tâm trận vải vào thạch thai bên trong. Đến lúc đó, thần minh đại nhân liền có thể chủ sinh. Đầu lĩnh, tiếp xuống nên làm như thế nào? Trinh thám thấp giọng hỏi thăm. Tại cái này 10 người bên trong, vị kia thực lực yếu kém nhất. Áo bào đen đầu mục ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào trinh thám, âm thanh lạnh lùng. Đúng dịp cực kỳ, đúng lúc là vị kia đứng hàng thứ nhất Thanh Dương Phong phong chủ Quân Mặc Quân, hắn bất quá là hóa thần hai tầng cảnh giới. Nếu như muốn động thủ, đây là thích hợp nhất mục tiêu. Trinh thám tỉnh táo phân tích. Hóa thần hai tầng. Đây thật là cơ hội trời cho. Áo bào đen đầu mục lộ ra nụ cười hài lòng, trong mắt lóe lên một tia âm nhu quan mang. Mặc dù bọn họ những người này đều là hóa thần ngũ trọng tiên, nhưng đối phó một cái hóa thần hai tầng tu sĩ, quả thực dễ như trở bàn tay a. Nhưng mà, cân nhắc đến nơi đây là đạo diễn Thiên Cung địa bàn, một khi động thủ, khó tránh khỏi sẽ gây nên cảnh giác. Thêm một cái giúp đỡ, liền nhiều một phần bảo đảm. Áo bào đen đầu mục trầm tư một lát, cuối cùng quyết định, chúng ta nhất định phải diệt trừ hắn, dịch dung thành hắn. Còn nữa, chúng ta 5 người cùng một chỗ hành động, bảo đảm không có sơ hở nào. Phải. Mà khác 4 tên người áo đen nộn nhịp gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngoan ý đạo diễn đại hội lịch đấu tiếp tục, mà Quân Mặc Quân ý nguyên vị trí ổn định một tên, biểu hiện dị thường xuất sắc. Mà lúc này ở trong tay của hắn, lóe ra đạo diễn Thiên Cung thư mời. 3 ngày sau, thạch thai phong ấn sắp bị đánh vỡ. Đối với cái này, Quân Mặc Quân cũng không biểu hiện ra quá nhiều hứng thú. Trong lòng hắn ngược lại là càng hiếu kỳ hơn, chiến thắng thế lực sẽ bị mời, Táng Thiên cổ địa. Dù sao Táng Thiên cổ địa là sinh mệnh cấm khu, rất nhiều người đều nghe đến đã biến sắc, mà hắn ngược lại là có chút không kịp chờ đợi muốn tự mình dò xét tìm tòi hư thực. Đang lúc Quân Mặc Quân chuẩn bị đi tìm hiểu thạch thai đến tột cùng là vật gì lúc, đột nhiên, bước tiến của hắn đột nhiên dừng lại. Phía trước vì sao có trận pháp? Quân Mặc Quân nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, đạo diễn Thiên Cung lúc nào bố trí như vậy trận pháp? Hắn dừng bước, nếu là tiếp tục tiến lên mấy bước, sẽ phải bước vào trận pháp phạm vi. Trận pháp này thiết lập đến cực kỳ ẩn nấp, chứ mơ hồ tỏa ra sát khí bên ngoài, tựa hồ còn có đủ che lấp tiên cơ hiệu quả. Quân Mặc Quân hơi híp mắt lại, trong lòng hơi động, sát phạt đại trận cùng tiên cơ che đại trận. Đây cũng không phải là đạo diễn Thiên Cung mục đích. Tất cả giải thích phản phất đều chỉ hướng một cái phương hướng, có người là đặc biệt nhằm vào hắn mà đến, lại tựa hồ ý đồ không giỏi. Quân Mặc Quân nói thầm một tiếng, thật sự là phiền phức. Thế nào, cái này Thanh Dương Phong phong chủ không có vào trận pháp? Từ trong bóng tối, mơ hồ truyền tới một thanh âm trầm thấp. Chẳng lẽ hắn phát hiện? Một thanh âm khác vang lên, trong giọng nói mang theo một tia không xác định. Nơi này vừa vặn không người, là động thủ thời cơ tốt nhất. Tên kia bất quá hóa thần hai tầng, bắt lấy hắn, dễ như trở bàn tay. Áo bào đen đầu mũ gâm thanh lạnh lẽo, mắt sáng lên. Lập tức hắn từ trong bóng tối giết ra, ngón tay bấm niệm pháp quyết, thi triển bí pháp, đột nhiên một trường hướng về Quân Mặc Quân đầu vỗ tới. Trường phong như đao, mang theo phá hủy tất cả uy thế, phản phất muốn đem Quân Mặc Quân đánh giết ở chỗ này. Theo áo bào đen đầu mục động tác, còn lại 4 người cũng riêng phần mình vận chuyển công pháp, từ 4 phương 8 hướng nhào về phía Quân Mặc Quân. Bọn họ cấp tốc đem vây quanh, mở rộng kết hợp thế công. Con mắt của bọn hắn đánh dấu, không hề nghi ngờ, chính là một chiêu mất mạng. Nhưng mà, ngoài dự liệu của bọn họ chính là, Quân Mặc Quân cũng không làm ra bất kỳ phản ứng nào, tình cảnh trước mắt phản phất để hắn lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Mấy người thấy thế, trong lòng vui mừng, cho rằng Diệp Phàm đã bị dọa sợ. Đây bất quá là hóa thần 2 tầng thực lực, làm sao có thể là đối thủ của chúng ta? Một người trong đó trong lòng âm thầm nghĩ, trong mắt lóe ra đắc ý tia sáng. Oanh! Trong chốc lát, 5 người thế công cùng nhau rơi xuống, không khí bên trong nổ tung nổ vang, bụi đất tung bay. Nhưng mà, bụi mù tản đi nháy mắt, mọi người sửng sốt. Quân Mặc Quân vẫn như cũ sừng sững tại nguyên chỗ, không nhúc nhích tí nào, giống như một tòa như tảng đá vững chắc. Thân thể của hắn vậy mà lông tóc không tổn hao gì mặc cho 5 người công kích tùy ý rơi xuống, cũng không có phản ứng chút nào. 5 cái hóa thần liên thủ công kích, vậy mà đều dung chuyển không được. Mọi người trong lòng rung động, phản phất bị sét đánh trúng đồng dạng, hoàn toàn không ngờ đến Quân Mặc Quân cường đại. Dù cho bọn họ 5 người cùng nhau độc thủ, đánh trúng nhưng là Quân Mặc Quân kiên cố thân thể. So sánh lên hóa thần 2 tầng thực lực, bọn họ công kích gần như không có hiệu quả chút nào. Không có khả năng, hắn làm sao có thể cường đại như thế? Trong đó một cái người áo đen lẩm bẩm nói, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Các ngươi là ai? Quân Mặc Quân hơi lườm bọn hắn, ngữ khí bình thản, lại lộ ra một luồng áp lực vô hình. Ngay sau đó, hắn khẽ khẽ thở dài, thế mà còn để ta hỏi ra loại này ngốc lời nói. Vừa dứt lời, quân mặc quân khí tức trên thân đột nhiên bộc phát, tựa như cuồng phong mưa rào càn quét mà ra, chấn động đến bốn phía khí lưu lan lộn. Năm tên người áo đen chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình một mực khóa chặt thân thể bọn hắn thân thể, lập tức cảm giác giống như bị cự thú để mắt tới, hô hấp khó khăn, gần như không cách nào động đậy. Quân mặc quân một tay bóp, răng rác một tiếng, năm tên hắc bảo nhân thân thể lên tiếng mà nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ, nổi bồng bềnh giữa không trung, mùi máu tươi tràn ngập ra, tựa như đậm đặc sương mù, trong không khí thật lâu không tiêu tan, gây mũi mà làm người sợ hãi. Nhuộm đỏ xung quanh nền đá mặt, vết máu đỏ tươi dọc theo khe đá chậm rãi thẩm thấu, tựa như một bức quỷ dị mà rung động bức tranh, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Chương 95, luân hồi chi đạo cũng không phải là truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại. Quân mặc quân ngưng tụ linh lực, cách không chấn áp lại áo bào đen đầu mục linh thể. Hắn lạnh lùng nhìn xem cái này đầu mục, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang. Có thể rõ ràng địa cảm giác được, cái này áo bào đen đầu mục cũng không phải là nhân loại, khí tức trong người đến từ Thái Hư tiên tộc, một cái gần như diệt tuyệt chủng tộc. Hiển nhiên, những người này đến từ cái kia mảnh khiến người hoảng hốt sinh mệnh cấm khu. Mà vị kia Thái Hư tiên tộc người áo đen đầy mặt khiếp sợ, nội tâm nhấc lên ngập trời gợn sóng. Vẹn vẹn quân mặc quân một cái tay nắn, liền đem bọn họ năm cái hóa thần ngũ trọng thiên tu sĩ toàn bộ đều phải giết chết. Lực lượng như vậy, để hắn không nhịn được cảm giác rung động sâu sắc. Hiện tại, các ngươi sau cùng giá trị chính là nói cho ta, các ngươi đến tụt cùng mục đích là cái gì? Quân mặc quân ánh mắt như lao, lạnh lùng nhìn chăm chú lên tên này Thái Hư tiên tộc người áo đen, thanh âm bên trong lộ ra không cần phản kháng uy nghiêm. Bớt nói nhiều lời, giết ta đi. Tên kia Thái Hư tiên tộc người áo đen căm tức nhìn quân mặc quân, trong giọng nói mang theo một tia bất khuất. Mạnh miệng ngược lại là rất có cốt khí. Quân mặc quân nhẹ nhàng chỉ một cái, nháy mắt, một cỗ cực nóng khí tức xuyên vào cái kia Thái Hư tiên tộc người mi tâm. Ngươi muốn làm cái gì? Thái Hư tiên tộc người áo đen thần sắc kỳ biến, trên mặt hiện ra một tia hoảng hốt. A, hắn rên rỉ thống khổ một tiếng, sau đó rơi vào trầm mặc. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Cuối cùng, quân mặc quân chậm rãi mở mắt, chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, liền đem tên kia Thái Hư tiên tộc người linh thể tan thành phấn vụn. Quân mặc quân sờ lên cái cằm, thấp giọng tự nói, cửu trọng ma tâm trận. Vậy mà giấu ở thạch thai bên trong, thế mà dùng để tỉnh lại bên trong thần minh. Thần minh là ai? Thật sự là cuồng vọng, lại dám lấy loại này xưng hào tự xưng. Quân mặc quân trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hàn ý, lông mày nhíu chặt. Thần minh cùng thần minh cùng âm, nhưng vị này dám lấy như vậy ngạo mạn danh hiệu tự xưng, thực tế để người không nhịn được lòng sinh cảnh giác. Xem ra, sự tình không đơn giản a. Quân mặc quân sắc mặt thay đổi đến càng thêm nghiêm túc. Lúc này, quân mặc quân chỗ ở bên trong, Phượng Lưu Ly, Diệp Phàm, Phượng Nguyên Thần ba người tụ tập một đường. Quân mặc quân trong lòng bàn tay, một tòa quỷ dị phức tạp trận pháp chậm rãi di động. Đây là hắn từ tên kia Thái Hư tiên tộc sinh linh trên thân cướp đoạt cửu trọng ma tâm trận. Hắn khẽ bước trận pháp, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, cảm giác một lát sau, chậm rãi mở miệng, xem ra bọn họ lời nói không loa, cái kia thạch thai bên trong, quả nhiên ẩn nút một cỗ không tầm thường lực lượng. Thần minh cùng âm, dám dùng cái này tự xưng, há lại hạng người tầm thường. Hắn nhẹ giọng thì thầm, ánh mắt có chút lập lòe. Phòng đoán phía dưới, thạch thai bên trong, vô cùng có khả năng dựng dục một tôn dọa người tồn tại. Nhưng lời tuy như vậy, cái này dù sao cũng là thạch thai, mà không phải là thần nguyên, như thật muốn phong tồn một tôn chí tôn cấp cường giả, như thế nào chuyện dễ. Quân mặc quân suy nghĩ thật lâu, một ý nghĩ tự nhiên sinh ra, có lẽ cái kia thạch thai cũng không phải là phong tồn, mà là một vị nào đó chí tôn chuyển thế chi thân. Tại cái này mảnh mênh mông đại thế, thành tiên sớm đã trở thành mịt mù không thể thành mộng ảo. Không biết có bao nhiêu thiên tiêu, hao hết cả đời cũng khó có thể nhìn thấy tiên đạo cánh cửa. Đại đa số người sẽ lựa chọn tự đoạn tu hành, lấy thần nguyên phong tồn bản thân, lặng lẽ đợi thiên lộ lại mở. Nhưng mà cũng có số rất ít tồn tại, mở ra lối riêng, mượn luân hồi cải tạo bản thân, để cầu đạp phá ràng buộc, lại chứng nhận đỉnh phong. Quân mặc quân nguyên bản đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Mãi đến Vương Nhạc Bảo xuất hiện, hắn mới ý thức tới, luân hồi chi đạo cũng không phải là truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại. Đường này như thông, liền có thể nghịch tiên cải mệnh, chấp trưởng vô thượng lực lượng. Theo hắn giải thích, trong phòng bầu không khí càng thêm trầm ngưng. Phượng Lưu Ly, Diệp Phàm, Phượng Nguyên Thần đều là đầy mặt kinh ngạc, nhất thời không nói gì. Sư tôn, thế gian thật sự có luân hồi chuyển thế chi pháp? Phượng Lưu Ly đánh vỡ trầm mặc, ngữ khí khó nén rung động. Diệp Phàm cũng cau mày nói, việc này khó tránh quá mức nghe rợn cả người. Như cái kia thạch thai bên trong tồn tại, thật là chí tôn chuyển thế. Nếu như việc này lan truyền ra ngoài, Trung Châu chắc chắn gió nổi mây phun, dung chuyển khó bình. Thế lực khắp nơi chắc chắn ngao ngoe muốn động, tính toán tại cái này chẳng tình lình trong gió lốc tranh đoạt lợi ích. Vô luận là ẩn thế tông môn cùng thánh địa, vẫn là những cái kia thần triều, đều sẽ không đối với cái này ngồi yên không để ý đến. Dù sao a, luân hồi chi đạo, huyền ảo khó lường, cho dù đế giả cấp tồn tại, cũng chưa từng hiểu thấu đáo mảy may. Tiên sinh đã như vậy khẳng định, tất nhiên có chỗ bằng chứng. Phượng Nguyên Thần kiên định nhìn hướng quân mặc quân, không chút do dự lựa chọn tin tưởng. Tiên sinh, chẳng lẽ ngài từng thấy tận mắt? Quân mặc quân chậm rãi gật đầu, ngôn ngữ bình tĩnh, lại ăn nói mạnh mẽ, các ngươi Vương Nhạc Bảo sư đệ, ngay tại đi đường này. Lời vừa nói ra, Phượng Lưu Ly cùng Diệp Phàm đồng thời thân thể chấn động, đột nhiên đứng lên. Bọn họ liếc nhau, lẫn nhau ánh mắt bên trong đều là khó có thể tin sóng to gió lớn. Vương Nhạc Bảo sư đệ, vậy mà đặt chân luân hồi. Cái này, thế nhưng là luân hồi chi đạo a. Từ xưa đến nay, có khả năng tiến vào cái này đồ, có mấy người. Nhưng bây giờ, bọn họ sư đệ, thế mà đã bước lên con đường này đồ. Diệp Phàm tâm thần khuấy động, nhịn không được nói ra, không đúng, Vương Nhạc Bảo sư đệ bây giờ bất quá tứ cực cảnh, làm sao đặt chân luân hồi? Hắn nhíu mày, tràn đầy không hiểu. Nhưng mà, Quân Mặc Quân lại trầm giọng nói, "Không, không đúng, hắn kiếp trước, thậm chí càng lâu trước đây, liền đã ở tìm kiếm đạo này." Kiếp trước? Phượng Nguyên Thần có chút trợn to hai mắt, vẻ khiếp sợ lộ rõ trên mặt. Đây chẳng phải là nói, Vương Nhạc bảo hắn từng là một vị đại đế. Đại đế cảnh giới chính là người tu hành đỉnh phong, không phải là chí tôn không thể leo lên. Vương Nhạc bảo bây giờ thân ở Thanh Dương phòng, đứng hàng cấp 4 cảnh, như cái này phỏng đoán là thật, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa hắn đã luân hồi mấy đời. Diệp Phàm nghe xong, cảm xúc cuồn cuộn. Cái này Thanh Dương phòng, đến tột cùng là địa phương nào? Lại tàng long ngọa hổ đến đây. Phượng Lưu Ly đột nhiên hỏi, "Sư tôn, việc này chính Vương Nhạc bảo có biết?" Quân Mặc Quân than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, "Hắn cũng không biết. Luân hồi chuyển thế, chuyện cũ trước kia đều là hóa bập nước, chỉ có một số giải rác mảnh vỡ, khả năng tồn tại ở tiềm thức bên trong. Đợi đến tương lai ngày nào đó, hắn chân chính bước lên đỉnh phòng, có lẽ mới sẽ biết chính mình đến tột cùng là ai." Phượng Nguyên Thần hoàn hồn, nhìn hướng Quân Mặc Quân trong tay trận pháp, hỏi, "Tiên sinh, vậy cái này cựu trọng ma tâm trận nên xử trí như thế nào?" Quân Mặc Quân ánh mắt ngưng lại, đưa tay nâng lên một chút, cựu trọng ma tâm trận lập tức phiêu phủ giữa không trung, không cần chấp nhất tại thạch thai cùng luân hồi. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, ánh mắt lại rơi hướng phương xa. Ngược lại là trận này liên lụy chi địa, làm ta sinh ra mấy phần hứng thú. Phượng Lưu Ly hơi mẩn ra, hiếu kỳ hỏi, "Sư tôn, trận pháp liên lụy chi địa là?" Quân Mặc Quân chậm rãi đứng dậy, áo bào có chút phất động, mang theo một tia nhẹ nhàng tiếng gió. Hắn đưa tay đẩy ra cửa sổ, trông về phía xa chân trời. Ánh mắt thâm thúy, như dòm vô tận bí cảnh, tựa như có thể xuyên thấu hư không, nhìn rõ thiên địa và tượng, mơ hồ lộ ra một tia khó lường phong mang, để người không khỏi lòng sinh kính sợ. Táng Thiên cổ địa. Chương 96. Trung Châu cấm địa, Táng Thiên cổ địa. Táng Thiên cổ địa, cũng xưng Táng Thiên cấm địa, chính là Trung Châu thần bí nhất khu vực một trong, cùng rất nhiều cấm địa đặt song song, bị thế nhân coi là nhất địa phương nguy hiểm. Trong đó dấu giếm vô tận cấm kỵ, chưa có người dám tùy tiện tiến vào. Càng quan trọng hơn là, Táng Thiên cổ địa chính là Thái Hư tiên tộc bí ẩn nghỉ lại chỗ. Bây giờ, nơi đây sớm đã rơi vào Thái Hư tiên tộc khống chế, ngoại giới người đều không dám sợ trưởng về vào nửa bước. Trong cổ tịch từng có ghi chép, Táng Thiên cổ địa là viễn cổ đại chiến sát chi địa, có lẽ còn cùng tiên vực thông lộ cùng một nhịp thở. Thậm chí nói chắc như linh đóng cột, xưng là tiên vực vẫn lạc tàn thiến. Thậm chí bị coi là tiên vực mở ra nơi mấu chốt. Nhưng mà, cái này cuối cùng chỉ là truyền ngôn. Thái Hư tiên tộc nhảy xuống nước tự tử yên lặng đến nay, chưa từng có ai chân chính đặt chân tiên lộ. Rất nhiều thuyết pháp, tại năm tháng dài đằng đẵng cọ rửa bên dưới, dần dần thấm vào bụi bặm, hóa thành thế nhân trà dư tửu hậu để tài nói chuyện mà thôi. Liên quan tới Táng Thiên cổ địa những này bí ẩn, Quân Mặc Quân cũng có nghe thấy. Cùng Hôn Nguyên Tiên Tông, Đạo Diễn Tiên Cung trở Trung Châu thế lực khác biệt chính là, Táng Thiên cổ địa bên trong, thánh nhân trở lên tu sĩ lác đác không có mấy. Đều là bởi vì bên trong có khả năng dựng dục linh khí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những linh khí này, nhiều nhất bất quá là một số Thái Hư tiên tộc trước kia lưu lại nghỉ lại chỗ mà thôi. Bây giờ, Trung cổ cấm địa đã về Quân Mặc Quân khống chế, hắn tự nhiên cũng không để ý lại thu Táng Thiên cổ địa vào trong túi. Dù sao, nơi đây nghe đồn truyền lợi hại như vậy, bất luận nó là có hay không cùng tiên vực có quan hệ, trước chiếm cứ xuống lại tính toán. Sư tôn, ngài muốn tiến về Táng Thiên cổ địa, có thể mang ta lên. Diệp Phàm ánh mắt sáng rực, tràn đầy vẻ chờ mong, hiển nhiên đối Táng Thiên cổ địa cảm thấy hứng thú. Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Phượng Lưu Ly theo sát phía sau. Ta. Phượng Nguyên Thần vốn muốn mở miệng, nhưng nghĩ cùng thực lực bản thân, hơi có vẻ do dự, cuối cùng nói, vẫn là đóng giữ Đạo Diễn Tiên Cung đi. Bất quá, các ngươi rời đi về sau, cái này thạch thai xử lý như thế nào? Dù sao, đó là chí tôn chuyển thế chi thân, bối cảnh thâm bất khả chắc. Vạn nhất gây nên Thái Hư tiên tộc phát giác, Đạo Diễn Tiên Cung sợ khó thoát hạo kiếp. Cổ hoàng tử còn có thể dung chuyển toàn bộ Thái Hư tiên tộc, không nói đến chân chính chí tôn kiếp sau. Nếu như chuyển thế thông tin lan truyền ra, Đạo Diễn Tiên Cung tất nhiên gặp nạn. Đơn giản, ta dùng trận pháp đem nó tất cả thiên cơ che đậy lại liền tốt. Chí tôn chuyển thế, cùng đế thi không khác, chính là hiếm thấy chất dinh dưỡng, Quân Mặc Quân tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Ngắn ngủi mấy ngày, Đạo Diễn Tiên Cung đột nhiên bị kỳ biến. Chỉ thấy hai đạo áo bào đen thân ảnh từ hộ sơn đại trận bên ngoài giết vào. Một đường hành hành không sợ, ven đường đánh tan mấy vị trưởng lão, càng làm trong môn mấy trăm đệ tử trọng thương. Dù cho thánh chủ cùng thái thượng trưởng lão liên thủ chặn đường, cũng không có thể ngăn cản hai người bộ pháp. Hai người đều là mang theo ngập trời huyết khí, cưỡng ép xâm nhập Đạo Diễn đại trận, cướp đi thạch thai. Việc này khiến Đạo Diễn Thiên Cung tức giận đến cực điểm. Bọn họ chờ đợi lâu ngày, trăm phương ngàn kế, muốn mượn thạch thai bên trong thần linh chi huyết nghịch tiên cải mệnh. Không ngờ, tại trận pháp giải thi đấu vừa rồi kết thúc, tập hợp Trung Châu rất nhiều tiền tiêu thời khắc, thạch thai lại bị người cưỡng đoạt. Làm sao có thể không phẫn nộ? Người nào cách làm? Cung chủ giận tím mặt. Chợt, các phương điều tra cấp tốc mở rộng. Cuối cùng, tại nào đó bí ẩn nơi hẻo lánh, bọn họ phát hiện năm chia đều vết máu. Cẩn thận phân biệt về sau, mọi người thần sắc đột biến, vết máu kia cũng không phải là nhân tộc cùng yêu tộc chi huyết, Thái Hư tiên tộc. Một cái mắt, Đạo Diễn Thái Thượng trưởng lao ánh mắt rét lạnh vô cùng, đối Thái Hư tiên tộc cừu hận đã trèo đến đỉnh phong. Bên kia, Quân Mặc Quân đã xem thạch thai trận pháp bố trí xong. Đối giá họa cho Thái Hư tiên tộc, Quân Mặc Quân không thèm để ý chút nào, thậm chí càng vui với nhìn thấy. Chờ Đạo Diễn sự tình có một kết thúc về sau, đám người bọn họ khởi hành, trực tiếp tiến về Táng Thiên cổ địa. Trung Châu đại địa, Táng Thiên cổ địa biên giới. Giữa thiên địa tràn ngập một cỗ cổ lão ma khí tức quỷ dị, có chút giống tại kể ra tuyên cổ lưu truyền cấm kỵ. Cửu Long Sơn mạch đứng sững ở đại địa phân cuối, vô cùng hùng vĩ. Thế núi như chín đầu chân long lốn lượn chiếm cứ, nguy nga cao ngất, bay thẳng vân tiêu. Liên miên chập trùng ở giữa, sương mù màu đen ai bao phủ, giống như giữa thiên địa cấm chế, khiến người chưa phát giác sinh ra mấy phần kiểm chế cảm giác, tâm thần rung động. Quanh mình sông núi có cây lưu chuyển lên thần bí vận luật, hào quang nhàn nhạt tại vách đá ở giữa hiện lên, như ẩn như hiện, phản phất tận chứa đại đạo vết tích. Mơ hồ có âm u gào thét từ bên trong truyền đến, mênh mông mà xa xăm. Quân Mặc Quân, Phượng Lưu Ly, Diệp Phàm ba người đến nơi đây, nhìn qua trước mắt mảnh này nguy hiểm cấm địa, đây chính là Táng Thiên cổ địa. Sư tôn, chúng ta thật muốn đi vào. Diệp Phàm cao mày nói, đã đến nơi này, thì vào chi? Quân Mặc Quân tiện tay vung lên, hắc sắc quang mang từ lòng bàn tay bay ra, nháy mắt dung nhập cửu trọng ma tâm trận. Ầm ầm, cửu trọng ma tâm trận có chút chiến minh, giống bị truyền vào hoàn toàn mới lực lượng, chậm rãi vận chuyển. Quanh quần tại Táng Thiên cổ địa bốn phía, hư không nổi lên từng cơn sóng gợn. Ngay sau đó, hắc sắc ma văn từ trong trận bắn ra, trực tiếp đánh phía Táng Thiên cổ địa cấm chế. Trong khoảnh khắc, Táng Thiên cổ địa bên trong, một đạo vết nứt chậm rãi mở ra. Đi, bước vào Táng Thiên cổ địa cảnh giới, cảnh tượng trước mắt lập tức sáng tỏ thông suốt. Nơi đây hoàn cảnh cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Nồng đậm sương mù màu đen từ núi chỗ sâu chậm rãi tuôn ra, tựa như một cái ngủ say đã lâu ma thú, khí tức tràn ngập mùi máu tanh, thẩm thấu đến mỗi một tấc không khí bên trong. Bốn phía tựa hồ tràn ngập một loại chèn ép cảm giác, khiến người không khỏi ngừng thở. Táng Thiên cổ địa sóng linh khí đặc biệt mãnh liệt, đủ ăn mòn tâm trí. Tu sĩ nếu không cẩn thận, rất dễ mất phương hướng, thậm chí liền linh thức cũng có thể bị cỗ này cường đại khí tràng chi phối. Dưới chân thổ địa hiện ra một loại màu đen, mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được như ẩn như hiện dấu chân. Những cái kia dấu chân nếu là đến từ nhân tộc, yêu tộc hoặc là thái cổ chủng tộc thần bí, đã không thể nào khảo chứng. Bốn phía vách đá hiện đầy dấu vết tháng năm, kinh lịch vô số vòng mưa gió ăn mòn, lại như cùng bị nào đó cố lực lượng kinh khủng xé rách. Chiến đấu vết tích khắp nơi có thể thấy được, mỗi một chỗ đứt gãy của đá, mỗi một khối vỡ vụn pho tượng, đều như nói quá khứ lịch sử. Pho tượng hình thái cổ lão lại kỳ dị, những cái kia màu đỏ thủy tinh phảng phất ẩn chứa không muốn người biết lực lượng, lộ ra yếu ớt hàn quang, để người cảm thấy một trận không hiểu hàn ý. Đây chính là Táng Thiên cổ địa. Diệp Phàm thấp giọng lẩm bẩm nói, trong mắt mang theo vài phần kinh nghi. Không sai. Quân Mặc Quân khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía, kỳ thật cái này Táng Thiên cổ địa vốn chính là các ngươi về sau muốn tới. Dù sao ta mục tiêu chân chính là vì đại thế đến, con đường thành tiên mở ra làm chuẩn bị. Diệp Phàm trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức hắn nói ra, sư tôn, chờ giải quyết xong việc này, ngài có thể để cho ta tại Táng Thiên cổ địa bên trong nhiều cảm ứng một ít ngày địa tạo hóa linh cơ sao? Quân Mặc Quân nghe xong khẽ mỉm cười, tất nhiên là muốn tu hành, đương nhiên có thể. Diệp Phàm lập tức trong mắt lóe lên một tia chí khí, hắn không chút do dự nói ra, ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ không cô phụ sư tôn kỳ vọng. Chương 97. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, tất nhiên đến, cũng đừng nghĩ lấy nhẹ nhõm rời đi. Thời gian lặng yên trôi qua, hai canh giờ đi qua. Theo bọn họ thâm nhập Táng Thiên cổ địa, hoàn cảnh xung quanh dần dần thay đổi đến âm trầm khủng bố. Một loại cảm giác áp bách từ bốn phương tám hướng ép qua đến, bao phủ tại mấy người bọn họ trên thân. Diệp Phàm cùng Phượng Lưu Ly mặc dù đã bước vào hóa thần chi cảnh, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được loại này uy áp tồn tại. Từ từ, bầu không khí thay đổi đến nặng nề, liền tâm tình đều thay đổi đến một ngạn. Lúc này, dưới chân dấu chân đột nhiên biến mất, thay vào đó là lan tràn bốn phương bạch cốt. Bạch cốt xếp thành đường, tại u ám quang huy bên dưới lộ ra đặc biệt chói mắt, khiến người không rét mà run. Không khí bên trong hơi nước cũng càng ngày càng đậm, phản phất liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Cho dù là cường giả cấp bậc bản thánh, một khi bước vào vùng cấm địa này, cũng khó mà tránh khỏi cảm thấy cảm giác nguy cơ. Sư tôn, nơi này quá quỷ dị. Phượng Lưu Ly thấp giọng nhắc nhở, ánh mắt cảnh giác. Diệp Phàm ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc, bốn phía liếc nhìn. Liên tại bọn hắn bước vào Táng Thiên cổ địa chỗ càng sâu lúc, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một cỗ cường đại khí tức. Khí tức kia cổ lão mà bằng bạc, tựa như gánh chịu lấy một loại nào đó kinh khủng sát khí, giống như là một đầu cự thú viễn cổ gào thét, cường hành vô cùng. Nguy rồi, có cường giả đến rồi. Phượng Lưu Ly sắc mặt nháy mắt thay đổi, vội vàng lui lại. Tại nhắc nhở của nàng bên dưới, Diệp Phàm cũng bắt đầu vận chuyển công pháp, chuẩn bị nên địch. Nhưng mà, Quân Mặc Quân vẫn như cũ bình thản ung dung, thậm chí mang theo mỉm cười nói, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến a. Tất nhiên đến, cũng đừng nghĩ lấy nhẹ nhõm rời đi. Hắn khẩu khí bình tĩnh, lại không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là lạnh nhạt nói, Diệp Phàm, Phượng Lưu Ly, các ngươi trước lên đi, để sư phụ nhìn xem các ngươi gần nhất thành quả tu luyện. Không ra một lát, tia sáng lập lòe, hai cái thân ảnh liền cùng cái kia đen nhánh thân ảnh đụng vào nhau. Bốn phía quang huy nháy mắt bắn ra, chiếu sáng Táng Thiên cổ địa hắc ám. Mượn cái kia ngắn ngủi ánh sáng, Phượng Lưu Ly cùng Diệp Phàm mới nhìn rõ đối phương bộ mặt thật, đó là Thái Hư Tiên tộc người. Người này toàn thân hất lên áo giáp, trên khải giáp lân phiến lóe ra rét lạnh qua mang, như kim loại cứng rắn, thậm chí có một loại không cách nào phá hư uy nghiêm. Áo giáp khe hở ở giữa, ẩn hiện lấy một đôi dựng thẳng đồng tử. Cái kia ánh mắt lạnh lùng, giống như thâm viên để người không rét mà run, tỏa ra mãnh liệt uy áp. Bàn thánh. Diệp Phàm cùng Phượng Lưu Ly đối mặt, nháy mắt lòng sinh cảnh giác, người này tuyệt không phải đồng dạng đối thủ. Thái Hư Tiên tộc, lấy thân thể mạnh mẽ cùng lực lượng thần bí lấy xưng. Trước mắt vị này, hiển nhiên không phải bọn họ nhẹ nhõm ứng đối nhân vật. Diệp Phàm tay khẽ động, quang mang lóe lên. Một tòa cổ lão Diệp Phàm chuông xuất hiện trong tay hắn. Cái này đồng hồ đã bị hắn luyện hóa đến không có hướng không phá, ẩn chứa lực lượng cường đại. Phượng Lưu Ly cũng không cam chịu yếu thế, hai tay vỗ tay, lập tức một đạo hào quang sáng chói bay ra, hóa thành một cái to lớn bình sứ, ứ ảnh nuốt giới hộp hiện ra. Cái này thạch thai làm sao sẽ tại trong tay các ngươi? Thái Hư Tiên tộc bán thánh âm thanh lạnh đến để người không rét mà run, còn có cái này cựu trọng ma tâm trận, còn lại năm người kia đâu? Táng Thiên cổ địa bên ngoài, bình thường là sẽ không để bán thánh đích thân ra mặt. Thế nhưng đâu, bán thánh chú ý tới quân Mặc Quân một nhóm có thạch thai khí tức, cái này mới đưa tới bọn họ chú ý vì vậy, Thái Hư tiên tộc bán thánh đích thân hiện thân, ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Chủ tử đồ vật lưu lạc tại bên ngoài, các ngươi những này hạ nhân đến tụt cùng đang làm cái gì? Quân Mặc Quân lạnh lùng nhìn chăm chú lên vị này Thái Hư tiên tộc bán thánh nói. Chủ tử. Bán thánh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn cười lạnh nói, các ngươi vậy mà biết? Biết thì đã có sao? Diệp Phàm lúc này cũng lạnh giọng đáp lại. Hai vị nhân tộc tiểu bối, không biết trời cao đất rộng, dám xâm nhập Táng Thiên cổ địa cấm địa. Tất nhiên mang về thạch thai, ta liền lưu các ngươi toàn thây. Thái Hư tiên tộc bán thánh hừ lạnh một tiếng, âm thanh âm u mà có lực, giống như từ viễn cổ thời đại truyền đến, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn đánh giá Diệp Phàm cùng Phượng Lưu Ly, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Các ngươi bất quá hóa thần cảnh giới, chỉ là tu vi, lại sao có thể cùng ta chống lại? Khẩu khí không nhỏ a. Thức thời lời nói, liền mau nhường đường, tránh khỏi tự tìm phiền phức. Diệp Phàm nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Ngu muội vô tri, Táng Thiên cổ địa chính là cấm địa, há lại cho các ngươi những này hậu bối tự tiện xông vào. Hôm nay, các ngươi đừng mơ có ai sống lấy rời đi." Bán thánh nghe vậy, trong ánh mắt lộ ra khinh thường. Lời con chưa dứt, chỉ thấy cái kia Thái Hư tiên tộc cao thủ thân ảnh lóe lên, hắn hóa thành một đạo đen nhánh lôi đỉnh, trong chốc lát lướt về phía Diệp Phàm cùng Phượng Lưu Ly. Tốc độ nhanh chóng, như quỷ mị khó mà nắm lấy, phản phất xuyên qua hư không, một cái chớp mắt liền tới. Bên mông bán thánh uy áp đột nhiên giáng lâm, tựa như thiên khung sụp đổ, chèn ép đến hai người không thể động đậy, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ép thành một biển. Bán thánh chi uy, quả nhiên kinh người a. Diệp Phàm khẽ miệng hất lên nhẹ, không chút nào đem uy thế này để vào mắt, trực tiếp vung lên Diệp Phàm trùng, hướng đầu của đối phương đập tới. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Phượng Lưu Ly thôi động ngũ ảnh nuốt giới hộ, rủ xuống vô tận thần quang. Diệp Phàm chủ công, Phượng Lưu Ly chuyên môn quản lý phòng ngự, cả công lẫn thủ. Hừ, chỉ bằng các ngươi chút bản lĩnh này, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Trông thấy Phượng Lưu Ly toàn lực bảo vệ, Diệp Phàm một mình nên địch, cái kia Thái Hư tiên tộc cường giả hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt. Thật sự là không biết sống chết. Trong chớp mắt, hắn hai bàn tay khép lại, một đạo đen nhánh hào quang ngút trời mà lên. Đó là một thanh cổ sơ trường kiếm, thân kiếm hiện ra hàn quang, hóa thành chói mắt của sáng, lăng không chém xuống. Keng! Kiếm khí gào thét, thế như buôn lôi, thẳng đến Diệp Phàm đỉnh đầu. Nhưng mà, liền tại trường kiếm sắp đánh xuống thời khắc, Diệp Phàm tiện tay tìm đòi, năm ngón tay nắm chặt. Lại tay không đem thánh binh nắm ở trong lòng bàn tay. Sao có thể có thể? Bán thánh thần sắc đột biến, khó có thể tin nhìn qua chính mình ma luyện đã lâu thánh binh, lại không phá nổi đối phương phòng ngự, ngược lại bị Diệp Phàm tay không bắt. Thánh binh mà thôi, không có chút nào uy lực, sao có thể cùng đế khí đánh đồng? Diệp Phàm cười một tiếng, cổ tay có chút dùng sức, giang giác. Trôi này thánh binh lại tại trong bàn tay hắn nổ tung, hóa thành một mịn, mãnh liệt phản phệ lực lượng chấn động đến bán thánh đổ máu rút lui. Mà liên tại hắn tinh thần đại loạn thời khắc, Diệp Phàm chung đã rơi đập đỉnh đầu. Không, a, bán thánh hoảng sợ muốn dạng, kiệt lực chống lại, nhưng Diệp Phàm chung lực lượng không thể địch nổi. Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể chớp mắt sụp đổ, hoàn toàn chết đi. Táng Thiên cổ địa bên trên bán thánh như vậy hủy diệt. Phượng Lưu Ly nhìn xem một màn này, mắt thấy bán thánh chết, lại không có chút nào gợn sóng. Quay đầu nhìn về Quân Mặc Quân, có chút nhíu mày, sư tôn, động tĩnh quá lớn, muốn hay không tạm thời tránh mũi nhọn? Không cần, đã có mấy người tỉnh lại. Quân Mặc Quân thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Táng Thiên cổ địa chỗ sâu, vừa cùng mấy đạo ánh mắt giao hội. Những ánh mắt kia chủ nhân, tại thấy rõ Quân Mặc Quân mấy mắt, đột nhiên thu tầm mắt lại, trong mắt lướt qua vẻ sợ hãi. Chương 98. Chuẩn đế chi uy, các phương kiên kỵ. Táng Thiên cổ địa chỗ sâu. Một tòa thương cổ nguy nga trong cung điện, u tử sắc thần quang quấn quẩn, thần bí mà trang nghiêm, tựa như lắng đọng vô tận với nguyệt. Cung điện nguy nga, từ hắc diệu thạch lũy thế mà thành, khe đá ở giữa khắc rõ tối nghĩa phù văn, lóe ra ánh sáng yếu ớt huy. Đại điện bên trong, mấy vị Thái Hư tiên tộc cường giả tập hợp một đường, vẻ mặt nghiêm túc. Lão giả dẫn đầu toàn thân khí tức thâm trầm, hắn cau mày, trầm giọng nói, vị kia nhân tộc chuẩn đế, như thế nào xuất hiện tại cái này? Một tên dáng người khôi ngô người trung niên trợn mắt tròn xoe, cắn răng nói, Táng Thiên cổ địa chính là chúng ta thánh địa, khi nào đến phiên chỉ là nhân tộc đứng chạm? Lại một vị thánh nhân đứng lên, quanh thân uy thế phun trào, hừ lạnh nói, nhân tộc hậu duệ, năm đó bất quá là món ăn của chúng ta mà thôi, hôm nay dám tại cái này cuồng vọng. Chư vị, ứng đối ra sao? Một tên lão giả khác đảo mắt mọi người, trầm giọng hỏi, còn có thể làm sao? Hợp lực xuất thủ, trấn áp người này. Không sai, cho dù hắn là chuẩn đế, lại như thế nào? Táng Thiên cổ địa cường giả như mây, há có thể dung hắn làm càn? Như hắn thể lực chống đỡ hết nổi, tự nhiên không thể cứu vãn, đến lúc đó lại giết chi cũng không muộn. Mấy người âm thanh sục sôi, sắc ý nghiêm nghị. Nhưng mà, như người khác mắt thấy cảnh này, chắc chắn sẽ khiếp sợ và phần, mọi người ở đây đều là thánh nhân. Cho dù phóng nhãn toàn bộ thánh địa, thánh nhân cấp tồn tại đều là đỉnh phong chiến lực, có thể uy chấn đương thời, dẫn dắt một phương thế lực bước về phía huy hoàng. Mà tại nơi đây, lại có 4-5 vị nhiều. Càng làm cho người kinh hãi chính là, cái này, sợ rằng vẫn chỉ là Táng Thiên cổ địa thực lực một góc. Táng Thiên cổ địa dưới đáy, đến tột cùng còn ẩn giấu đi kinh khủng bực nào tồn tại. Nhưng dù cho như thế, cho dù nơi đây cường giả vô số, đối mặt cái này nhân tộc chuẩn đế, bọn họ vẫn như cũ kiên kỵ. Bởi vì tất cả tu luyện đến đây cảnh giới cường giả đều rõ ràng, chuẩn đế cùng thánh nhân, ngày đêm khác biệt. Quân Mặc Quân chi danh, uy trấn bát phương. Người này là nhân tộc chuẩn đế, nghe nói liền chúng châu cấm khu chí tôn, đều đối nó có chỗ kiêng kỵ. Thành Tiên lộ dáng lâm lúc, chúng cường giả đều là tránh né mũi nhọn, không muốn tùy tiện giao thủ. Như vậy tồn tại, như thế nào tùy ý có thể trêu chọc? Chẳng lẽ chúng ta liền ngồi xem bọn họ tại cái này tùy ý làm bậy? Một tên dáng người khôi ngô cường giả không giữ được bình tĩnh. Có thể ngươi lại có thể thế nào? Thật muốn phá phong mà ra, cùng vị kia chuẩn đế chính diện đọ sức. Cao tuổi người lạnh nhạt đáp lại. Có lẽ còn có những biện pháp khác. Xin lắng hay nghe. Thần minh nhất tộc Thạch Hai bây giờ còn tại vị kia nhân tộc chuẩn đế chi thủ. Mặc dù bọn hắn cùng chúng ta cùng tồn tại ở Táng Thiên cổ địa, nhưng lại thường xuyên đối với chúng ta châm chọc khiêu khích. Đã như vậy, không ngại để bọn họ ra mặt thăm dò một phen, nhìn xem vị kia chuẩn đế là có hay không danh xứng với thực. Nghe vậy, mọi người đốn ngộ. Không sai, ngoại giới nghe đồn lại nhiều, cũng không bằng tận mắt nhìn thấy. Kế này rất hay. Như thần minh nhất tộc thắng, vậy vị này chuẩn đế bất quá có tiếng không có miếng. Như vậy, chúng ta cũng có thể mượn cơ hội diệt trừ bọn họ cái này một mầm hoa lớn. Mọi người nhộn nhịp tán thành. Không lâu sau đó, liên quan tới thần minh nhất tộc Thạch Thai bị mang về Táng Thiên cổ địa thông tin, cấp tốc truyền đến Táng Thiên cổ địa chỗ sâu, rơi vào thần minh nhất tộc chi mà thôi. Cái gì? Chủ nhân trở về. Táng Thiên cổ địa chỗ sâu, một vị ẩn thế đại năng đột nhiên mở mắt, ánh mắt lạnh như băng như lôi đỉnh chợt hiện. Năm đó, chủ nhân lựa chọn đi luân hồi chi đạo, trong tộc người mặc dù không tán đồng, lại bất lực ngăn cản. Rơi vào đường cùng, bọn họ ẩn cư Táng Thiên cổ địa, lặng lẽ đợi chủ nhân thành đạo trở về. Nhưng mà, tại ngày nào đó, Thạch Thai bỗng nhiên nghịch loạn thiên mệnh, thoát ly Táng Thiên cổ địa, thậm chí che giấu thiên cơ, làm cho bọn họ không cách nào suy tính lúc nào đi hướng. Vì thế, trong tộc vô số cường giả không biết lo nghĩ bao nhiêu năm tháng. Bây giờ cuối cùng có tin tức xác thật, bọn họ làm sao có thể không phân chấn? Đến mức Thạch Thai vì sao rơi vào nhân tộc chuẩn đế trong tay? Hừ, nhân tộc chuẩn đế lại như thế nào? Tại bọn họ mặt chủ nhân phía trước, cho dù là tối cường chuẩn đế, cũng chỉ có bại vong một đường. Phá phong, đoạt lại chủ nhân. Trong nháy mắt, ba đạo thần nguyên vỡ vụ ra. Ngay sau đó, ba tôn đỉnh phong thánh nhân từ thần nguyên bên trong phá phong mà ra. Cái này ba người đều là Thái Hư Tiên tộc chí cường giả. Bọn họ vừa rồi xuất thế, trên thân mênh mông khí tức liền càn quét bát phương, liền vực ngoại quần tinh đều tùy theo ảm đạm. Bước ra một bước, tuế nguyệt trường hà từng khúc vỡ vụn. Bọn họ xuất hiện, dùng toàn bộ Táng Thiên cổ địa đều tùy theo rung động. Sương mù màu đen ai bốc lên, mơ hồ trong đó có thể thấy được khắc thường quang huy hiện lên. Ba tôn thánh nhân trực tiếp hướng về quân Mặc Quân đánh tới. Sư tôn, có địch nhân tập kích. Phượng Lưu Ly ngay lập tức phát giác được không đúng, ánh mắt nhìn về phía Táng Thiên cổ địa chỗ sâu. Cùng lúc đó, trong cơ thể nàng lực lượng cuộn, ưu ảnh thôn giới thuật thôi động đến cực hạn, bảo vệ phe mình mọi người. Diệp Phàm cũng không có do dự, tại cảm nhận được nguy cơ giáng lâm thời khắc, ngay lập tức lấy ra Diệp Phàm trùng treo ở đỉnh đầu, vững chắc bốn phương. Mà liên tại bọn hắn bố trí canh phòng xong xuôi lúc, tiếp theo một cái chớp mắt, vách tường ầm vang nổ tung, phá vỡ một đạo to lớn vết nứt. Ngay sau đó, đỉnh phong thánh nhân uy áp, tựa như đại dương mênh mông như cuồng triều nghiền ép mà đến. Phượng Lưu Ly cùng Diệp Phàm tuy là cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất, có thể tại chính thức thánh nhân trước mặt, cảnh giới khoảng cách như là trời, khó mà vượt qua. Chỉ là lần đầu tiếp xúc, sắc mặt hai người nháy mắt trắng xám, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, mắt thấy sắp chống đỡ không nổi. Quân Mặc Quân nhẹ giơ lên bàn tay, nâng đến đỉnh đầu. Một vệt ôn nhuận quang huy từ lòng bàn tay quyết tán, truyền vào Diệp Phàm trùng cùng ú ảnh thôn giới thuật bên trong. Pháp khí có thể gia trì, rung động chi thế lập tức ngừng lại. Mà Phượng Lưu Ly cùng Diệp Phàm hai người, khí tức cũng tùy theo ổn định. Nhân tộc, giao ra chúng ta chủ nhân. Táng Thiên cổ địa cũng không phải là các ngươi chỗ nương thân, nhanh chóng rời đi. Nếu không tự biết tiến thối, chúng ta không ngại tiễn ngươi lên đường. Ba vị thánh nhân lạnh lùng mở miệng, ngữ khí tràn đầy uy hiếp. Bọn họ là thánh nhân, mạnh mẽ như vậy cảm giác các bách khiến Diệp Phàm lòng sinh rung động, mơ hồ nhận ra thân thể bọn hắn phần. Sư tôn, chúng ta sợ rằng khó mà nhúng tay. Bán thánh cùng thánh nhân chênh lệch vẫn còn quá lớn. Phượng Lưu Ly thở dài, bừng tỉnh cảm nhận được thực lực bản thân không đủ. Không sao cả. Quân Mặc Quân thần sắc bình tĩnh, cất bước hướng về phía trước. Trong lòng hắn một mực còn có một loại nào đó suy đoán, trước mắt vừa vặn mượn ba vị thánh nhân lực lượng chứng thực. Hắn nóng nhìn trước mắt ba người, chậm rãi mở miệng, Táng Thiên cổ địa bên trong có thể từng có chí tôn cấp tồn tại. Chí tôn có tồn tại hay không? Ít nhất Quân Mặc Quân đến nay chưa từng phát giác. Dù cho vừa rồi Phượng Lưu Ly, Diệp Phàm cùng Thái Hư Tiên tộc thánh nhân giao chiến, tham dò mà đến rất nhiều khí tức bên trong, cũng bất quá là mấy vị thánh nhân cấp nhân vật, liên chuẩn đế đều chưa từng hiện thân. Quân Mặc Quân bởi vậy sinh nghi, chẳng lẽ Táng Thiên cổ địa bên trong duy nhất chí tôn chính là cái kia Thạch Thai bên trong tồn tại? Như sự thật quả thật như vậy, cái kia rất nhanh liền sẽ giải quyết việc này. Thạch Thai bên trong chí tôn, không sớm thì muộn muốn chết, chết sớm, chết muộn, kết quả đều như thế. Mới đầu, Quân Mặc Quân cho rằng cần cùng rất nhiều chí tôn chém giết mới có thể khống chế Táng Thiên cổ địa. Bây giờ nhìn tới, tất cả lại ngoài ý liệu đơn giản. Chương 99. Bực này tình thế, thật là khiến người không biết nên khóc hay cười, thật là buồn cười đến cực điểm. Đối mặt Quân Mặc Quân chất vấn, ba vị thánh nhân vô ý nhiều lời. Con mắt của bọn hắn đánh dấu chỉ có một cái, đoạt lại Thạch Thai. Nhân tộc chuẩn đế. Hừ, chuẩn đế lại như thế nào? Nơi này là Táng Thiên cổ địa, bọn họ lĩnh vực. Huống chi, ở đây ba người đều là thánh nhân đỉnh phong, khoảng cách chuẩn đế cách chỉ một bước. Tu vi, đâu chỉ là biểu tượng có khả năng cân nhắc. Bọn họ tại Táng Thiên cổ địa ngủ say, trải qua tuế nguyện rèn luyện, thực lực sớm đã vượt qua bình thường thánh nhân. Nếu không phải thiên địa quy tắc gò bó, sớm đã bước vào chuẩn đế cảnh giới. Ví như chỉ có một người nên chiến, bọn họ còn có thể cân nhắc, nhưng ba người liên thủ, đối kháng chỉ là một tên nhân tộc chuẩn đế. Bọn họ nắm chắc thắng lợi trong tay. Bất quá là cái hậu bối, bước vào nơi đây, liền không cần lại đi ra ngoài. Táng tiên cổ địa bên trong, há lại cho nhân tộc hung hăng ngang ngược. Tiểu tử, ngươi còn có cái gì di ngôn? Ba vị thái hư tiên tộc thánh nhân lạnh lẽo nhìn Quân Mặc Quân, sát cơ tất hiện. Nhưng mà, Quân Mặc Quân thần sắc bình tĩnh, khỏe môi hơi dương lên, lộ ra một vẻ lạnh lẽo tiêu ý, hắn đảo mắt ba người, ánh mắt sắc bén, giống như đang đánh giá thu săn. Trong tay thạch thai nổi lên ánh sáng nhạt, hiển nhiên đã bị thủ đoạn đặc thù bảo vệ. Mà thôi, trước giải quyết các ngươi đi. Như sau lưng còn có người, hắn tự sẽ hiện thân. Âm thanh không đội không chậm, lại lộ ra một cỗ không thể dung chuyển kiên định. Cuồng vọng. Ba vị thánh nhân trong mắt lóe lên hàn mang. Liên quan tới vị này nhân tộc chuẩn đế nghe đồn, bọn họ có chỗ nghe thấy, nhưng thực lực chân thật cũng còn chưa biết. Bọn họ không phải là chí tôn, không cách nào thấy rõ thế gian vật tượng. Tuy là thánh nhân, lại lâu dài bị phong tại thần nguyên bên trong, thông tin tắc nghẽn, đối với ngoại giới nhận biết có hạn. Huống chi, cái này đại thế đã xa suốt, thánh nhân có thành, chuẩn đế càng là phượng mao lân giác. Tại dưới hoàn cảnh như thế này, một tên nhân tộc nghịch thiên đăng lâm chuẩn đế, cuối cùng bất quá là mới nhập môn hạ mà thôi. Bọn họ sở dĩ không sợ, chính là bởi vì vô tri cũng có thể thành sức mạnh. Ngôn ngữ vô vị, chiến ý đã đốt. Chuẩn đế lại như thế nào? Tại thần minh nhất tộc trước mặt, vẫn như cũng là sâu kiến. Tiếng nói vừa ra, vị thứ nhất thánh nhân đã xuất thủ. Hai bàn tay lật đổ, bên ngông uy thế ầm vang một phát, bí pháp thôi động. Màu đen phủ văn càn quét mà ra, hóa thành ngập trời xiềng xích, lao thẳng tới Quân Mặc Quân. Để ngươi tận mắt chứng kiến, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Vị thứ hai thánh nhân cũng không cam lòng yếu thế, trong lòng bàn tay một thanh trường thương màu đen đột nhiên hiện lên. Thân thương u mang lưu chuyển, sát cơ bốn phía, xé rách trường không, nhắm thẳng vào Quân Mặc Quân trái tim. Đối mặt ba vị thánh nhân liên thủ vây giết, Quân Mặc Quân thần tình lạnh nhạt, không thấy mảy may gợn sóng. Chỉ một cái điểm nhẹ, hắn tùy ý bảo vệ sau lưng Phượng Lưu Ly cùng Diệp Phàm. Ngoại giới chí tôn binh bị hủy bởi tay hắn, lật đổ phong vân, kinh sợ hoàn vũ. Nhưng hôm nay, tại cái này Táng Thiên cổ địa bên trong, lại bị chỉ là thánh nhân kinh thị. Quân Mặc Quân không khỏi nhịn không được cười lên. Nếu biết rõ a, trăm năm trước, hắn liền đặt chân chuẩn đế cảnh giới, đạt tới chuẩn đế đỉnh phong. Giờ phút này, Phượng Lưu Ly, Diệp Phàm, Thanh Liên đều là đã bước vào hóa thần cảnh giới, khoảng cách bán thánh vẹn vẹn một bước ngắn. Thánh nhân mặc dù cực kỳ hiếm thấy, đối chuẩn đế mà nói lại thật không tính là cái gì. Còn nữa, Quân Mặc Quân mặc dù thường xuyên nằm ngửa, nhưng ngộ đạo sự tình cũng không phải là hoàn toàn buông lỏng. Con đường tu luyện như ngược dòng đi thuyền, hơi có lời biếng liền sẽ là hậu. Mà hắn cứ việc vẫn lưu lại tại chuẩn đế đỉnh phong giai đoạn, nhưng nếu thật nguyện ý bước ra một bước kia, chứng đạo thành đại đế, sự việc cũng không phải không có khả năng. Bây giờ mấy vị thánh nhân đỉnh phong cường giả bằng vào Táng Thiên cổ địa chi thế, liền muốn đôi hắn hương sư vấn tội. Bực này tình thế thật là khiến người không biết nên khóc hay cười, thật là buồn cười đến cực điểm. Ý niệm tới đây, Quân Mặc Quân ánh mắt đột nhiên lạnh, chậm rãi nâng lên một trường. Chỉ một thoáng, một cỗ dọa người uy thế từ trong cơ thể bộc phát, trong chớp mắt chấn động đến bốn phía hư không chiến minh không thôi. Cỗ này khí thế mênh mông, lại khiến Táng Thiên cổ địa rung động, cũng khiến địch xâm phạm thế công toàn bộ tán loạn. Ba vị thánh nhân liên thủ, ngược lại là khí thế phi phàm. Quân Mặc Quân âm thanh lạnh nhạt, trong ngôn ngữ lại ẩn hàm niệm ai chi ý nói xong, trên người hắn đột nhiên bộc phát ánh sáng thần thánh bằng nóng, ánh sáng hung hực, giống như thiên kiếm ra khỏi vỏ, chính muốn xé rách cả côn. Ánh mắt nhấc lên một chút, ánh sáng lạnh lẽo bắn ra mà ra. Đạo này hàn mang sắc bén đến cực điểm, phút chốc hướng trong đó một vị thánh nhân bắn nhanh mà đi. Điều trùng tiểu kỹ. Tên đưa thánh nhân thấy thế, giận tím mặt. Tuy nói phe mình ba người vây công một người, chiếm hết ưu thế, lại đối phương chính là chuẩn đế cảnh giới, nên cẩn thận đối đãi. Nhưng dù vậy, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, đối phương dám lấy ánh mắt làm công thế. Đây rõ ràng là đối với chính mình khinh miệt. Dưới cơn thịnh nộ, vị này thánh nhân toàn lực thôi động thánh binh. Trường thương bên trên thần huy tăng gọn, lập tức đột nhiên một đâm, cùng hàn mang kia chính diện giao phong. Nhưng mà, không tưởng tượng được một màn đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy mũi thương vừa rồi chạm đến hàn mang, lại trong khoảnh khắc rách ra, từng tấc vỡ nát, giống như mặt kính rạn nứt, ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền triệt để bẻ gãy. Thánh nhân con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng hoảng sợ. Đây chính là hắn bản mệnh thánh binh, là hắn hao phí vô tận tuế nguyện tế luyện mà thành, có thể nói vô kiên bất tồi vũ khí. Nhưng mà, bây giờ lại tại trong khoảnh khắc, bị đối phương một đạo ánh mắt chấn thành một miệng. Sao? Sao có thể? Rung động, khó nói lên lời. Nhưng đạo này sắc bén hàn mang, còn chưa triệt để tiêu tán, phá hủy trường thương, xé rách hộ thể thần quang, lại vọt thẳng vào hắn tiên đài bên trong. Oeng! Một tiếng kinh thiên nổ vang, vị yêu thái hư tiên tộc thánh nhân liền kêu thảm cũng không cùng phát ra, tiên đài vỡ vụn, thần hồn câu diện, tại chỗ vẫn lạc. Cái gì? Còn lại hai vị thánh nhân, mắt thấy đồng bạn trong khoảnh khắc chết, song song hoảng sợ, sắc mặt nháy mắt ảm đạm, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Bọn họ đều con ngươi đột nhiên co lại, miệng mở lớn, chấn kinh đến khó nói lên lời. Cảnh này tình này, cho dù bọn họ tu hành nhiều năm, cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy dọa người tràn diện. Ba người bọn họ, chính là thần minh nhất tộc chí cường chiến lực. Là cái kia thần minh đặt chân luân hồi đại đạo về sau, đích thân chọn lựa, che chở nhất tộc người. Chính như cựu Tiêu Thánh địa, đạo diễn tiên cung chờ đứng đầu thế lực, đều có cùng loại nội tình. Nếu không phải tông môn gặp tai họa ngập đầu, bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng hiện thân. Thương Lô thần triều chính là vết xe đổ. Nhưng mà, khi đó vị kia Thương Lô thần triều thánh nhân, đối mặt chính là Quân Mặc Quân. Đối với trận chiến này, bọn họ tất nhiên là không dám thất lễ. Ba người đều tới, đều không lưu đường lui. Dù sao, đối phương cầm trong tay thạch ai, đây chính là bọn họ chủ nhân di vật, bọn họ nhất định phải đích thân đoạt lại. Nên như vậy, chiến đấu bên trong xuất hiện thương vong cũng là không gì đáng trách. Dù cho là tại Táng Thiên cổ địa, thậm chí phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, đều là thuộc bình thường sự tình. Quân Mặc Quân tuy là chuẩn đế, tu vi đúng là bọn họ bên trên, nhưng bọn hắn chừng ba người, mặc dù cảnh giới hơi thua, lại có thể đền bù cái này một thiếu hụt. Nhưng vấn đề là, bọn họ vốn cho rằng cái này chính là một tràng lực lượng tương đương đọ sức, nhưng mà sự thật nhưng là Quân Mặc Quân liên thủ đều chưa từng chân chính nâng lên. Không, nếu nói đưa tay, cũng bất quá là bảo vệ sau lưng hai tên hậu bối. Chứ bỏ ngoài ra, hắn chỉ dựa vào một ánh mắt, liền tại trong nháy mắt đánh giết một vị thánh nhân đỉnh phong cường giả. Quả thực hoang đường. Bọn họ đương nhiên cũng từng chứng kiến lấy thần niệm nghiền ép thấp cảnh giới tu sĩ tràn diện. Nhưng cái kia thường thường xây dựng ở tu vi chênh lệch cực kỳ cách xa dưới tình huống, mà còn bình thường cần vượt qua mấy cái đại cảnh giới mới có thể làm đến. Nhưng hôm nay ba người bọn họ đều là đã đặt chân thánh nhân đỉnh phong, cho dù như vậy vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Quân Mặc Quân một đạo ánh mắt. Còn sót lại hai vị thái hư tiên tộc thánh nhân, hầu kết có chút nhấp nô, sắc mặt âm tình bất định. Nhìn về phía Quân Mặc Quân ánh mắt đã từ ban đầu khinh miệt biến thành trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Quân Mặc Quân bất quá là bình thường chuẩn đế, tu vi dừng bước tại sơ giai. Nhưng mà bây giờ xem ra, cái này tuyệt không phải chuẩn đế sơ kỳ có khả năng nắm giữ thực lực. Nếu không phải như vậy, vậy liền chỉ còn lại một cái khả năng, Quân Mặc Quân tại chuẩn đế cảnh giới đã bước ra cực xa con đường. Nếu không, sao có thể làm đến như vậy nghiền ép? Nếu như lúc trước bọn họ vẫn còn tồn tại một trận chiến chi tâm, bây giờ mắt thấy Quân Mặc Quân tiện tay một kích đáng sợ, bọn họ nơi nào còn dám tái chiến? Lấy ánh mắt đánh giết thánh nhân đỉnh phong, cái này đã không phải là chỉ dựa vào huyết tính và dũng khí có thể chống đỡ à? Chương 100. Vẹn vẹn một ánh mắt, ta cũng có thể diệt hết ngươi. Tại Quân Mặc Quân phía sau, Phượng Lưu Ly cùng Diệp Phàm đứng ở nơi đó, ánh mắt tập trung vào cảnh tượng trước mắt. Hai người đưa mắt nhìn nhau, rung động trong lòng khó bình. Bọn họ rõ ràng sư tôn của mình cường đại, lại không có ngờ tới lại cường đại đến như vậy không hợp tói thường trình độ. Phượng Lưu Ly trong mắt toát ra sùng kính cùng khâm phục. Đôi mắt đẹp của nàng có chút chớp động, ánh mắt đi theo Quân Mặc Quân, phảng phất đó là một đạo không thể vượt qua quan uy. Mà Diệp Phàm cũng là đầy mắt tôn kính. Trong lòng đối sư tôn kính ngưỡng đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Một khắc này rung động để hắn không cách nào quên. Sư tôn, thật sự là quá lợi hại. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, thế mà một ánh mắt liền đem thánh nhân xóa đi. Loại kia khí thôn bạn giảm tựa như núi cao uy áp, nháy mắt để hắn nhận thức đến cái gì gọi là tuyệt đối cường giả. Hít sâu một hơi, Diệp Phàm túi đầu yên lặng đem một màn này khắc ở đáy lòng. Hắn đột nhiên có loại mãnh liệt mạnh lên dục vọng, chính mình cũng muốn đạt tới dạng này cảnh giới, làm đến sư tôn như thế tồn tại. Thậm chí không động thủ cũng có thể nghiền ép tất cả địch nhân. Hắn tại lúc này, trong lòng lập hạ quyết tâm. Cùng lúc đó, Táng Thiên cổ địa chỗ sâu, những cái kia trước đây còn tại thảo luận Quân Mặc Quân cùng thần minh nhất tộc thánh nhân ai mạnh ai yếu thái hư tiên tộc các thánh nhân, toàn bộ đều á khẩu không trả lời được, trầm mặc vô cùng. Giờ khắc này, bọn họ không còn có lúc trước phách lối dáng vẻ bệ bệ, ngược lại nhộn nhịp lâm vào sâu sắc rung động. Thực sự là quá mạnh. Một vị tóc trắng xóa thái hư tiên tộc thánh nhân vuốt ve tay run rẩy, âm thanh âm vũ cái này, vẹn vẹn một ánh mắt, có thể diệt đi một tôn thánh nhân. Một vị khác khôi ngô thánh nhân sắc mặt nghiêm túc, hồi tưởng lại tình cảnh mới vừa rồi, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu là chính mình lúc ấy nhất thời xúc động, sợ rằng ngã xuống liền không phải là vị kia thần minh nhất tộc thánh nhân, mà là chính hắn. Vị này nhân tộc chuẩn đế, đến tột cùng đạt tới cái dạng gì cảnh giới? Hắn chẳng lẽ muốn chứng đạo thành đế sao? Lại có một vị thánh nhân thấp giọng hỏi thăm, trong mắt tràn đầy nồng đậm kiêng kỵ cùng bất an. Hắn đã vượt qua chúng ta nhận biết. Một vị khác thánh nhân đồng dạng ngữ khí trầm trọng, phản phất vừa rồi ánh mắt còn tại trong lòng quên quẩn. Không được, sự tình hôm nay tuyệt không thể lại cầm tay. Một vị thánh nhân chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ kiên định, chúng ta tuyệt không thể đối địch với hắn. Nhân tộc chuẩn đế đến Táng Thiên cổ địa, đến cùng có mục đích gì? Một vị khác thánh nhân nhìn về phía Quân Mặc Quân phương hướng, trong lòng mơ hồ dâng lên một cỗ không hiểu bất an. Chỉ mong hắn mục đích không phải đến hủy diệt chúng ta Táng Thiên cổ địa. Giờ phút này, mới vừa rồi còn có chút phách lối dáng vẻ bệ bệ các thánh nhân, đã trầm mặt lại. Trong lòng kiên kỵ đã đủ để bọn họ không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ cũng không tại làm càn thảo luận. Nội tâm hoảng hốt cùng đối Quân Mặc Quân thực lực sâu sắc kính sợ, để bọn họ gần như không còn dám hướng tiêu chiến. Quân Mặc Quân tựa hồ không thèm để ý chút nào xung quanh biến hóa. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt đảo qua cái kia hai vị tức hồn hển thái hư tiên tộc đỉnh phong cảnh giới thánh nhân, các ngươi hỏi ta là người như thế nào? Hắn duỗi ngón tay hướng hai người, người giết các ngươi a. Hai vị thánh nhân nháy mắt đối mặt, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Bọn họ không còn có ban đầu khinh miệt cùng tự tin. Quân Mặc Quân thủ đoạn đã vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết, đã hoàn toàn không tại bọn hắn nhận biết bên trong. Chúng ta sai. Các thánh nhân trong lòng dâng lên vô tận hối hận. Nếu sớm biết Quân Mặc Quân cường đại như thế, bọn họ như thế nào như vậy cuồng vọng nô tử. Nhưng mà, hiện tại nói cái gì đều đã quá trễ. Đắc tội vị này chuẩn đế, hôm nay lại giới, bọn họ tựa hồ sớm đã tiên đoán được. Hắn đến từ thần minh nhất tộc, tổ tiên từng có đại đế cấp bậc cường giả. Một vị thánh nhân tận lực đè xuống nộ khí, ngữ khí hòa hoãn nói, "Đạo hữu, hiểu lầm lúc trước là chúng ta vô tri, không ngờ tới ngài tu vi thâm bất khả trắc như vậy. Nếu có chỗ mạo phạm, còn mời rộng lòng tha thứ." Quân Mặc Quân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí lạnh nhạt, "Nếu là bây giờ tình thế đảo ngược, ta bại vào các ngươi chi thủ, các ngươi còn dám nói hiểu lầm hai chữ?" Cái kia thánh nhân sững sờ, vội vàng đáp, "Đạo hữu không cần như vậy ngôn từ kịch liệt, kỳ thực là chúng ta mắt vụ về, chưa từng nhận biết ngài phi phàm chỗ. Mong rằng ngài thông cảm ta thần minh nhất tộc, không muốn cùng chúng ta khó xử." Quân Mặc Quân nhẹ lay động trong tay thạch thai, ngữ khí không thay đổi, "Nếu như thế, các ngươi nhưng có ý từ bỏ vật này?" Hai vị thánh nhân sắc mặt lập tức thay đổi, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Bọn họ ở giữa mâu thuẫn, chính là nguồn gốc từ cái này cái thạch thai. Nếu muốn đoạt lại, tất nhiên đối địch với quân Mạc Quân, nhưng nếu không đoạt lại, chẳng lẽ không phải trơ mắt nhìn xem đã từng chủ nhân rơi vào tay địch? Ở trong đó lo lắng âm thầm, đủ để cho bọn họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Quân Mạc Quân thấy thế, cười nhạt một tiếng, âm thanh lạnh lẽo như băng, đã như vậy, các ngươi là tính toán từ bỏ cái này thạch thai, vẫn là làm ra quyết định? Hừ. Trong đó một vị thánh nhân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lăng lệ, các ngươi nếu dám động thủ, chuyện hôm nay há có thể thiện. Quân Mạc Quân bình tĩnh nói, từ nay về sau, Táng Thiên cổ địa chính là lãnh địa của ta, nếu các ngươi không muốn rời đi, nhất định là đối địch với ta. Hai vị thánh nhân nghe vậy, trong lòng đã có quyết đoán. Bọn họ đường lui đã không có, sau lưng thần minh nhất tộc là bọn họ duy nhất dựa vào. Ngươi cho rằng bằng ngươi sức một mình, liền có thể khống chế Táng Thiên cổ địa? Một vị thánh nhân cười lạnh, trong giọng nói mang theo niềm ai. Một vị khác thánh nhân theo sát phía sau, trong mắt lóe ra lãnh quang, há có thể khinh thường ta thần minh nhất tộc nội tình? Ngươi hôm nay, tất nhiên không cách nào đạt được. Lời còn chưa dứt, xung quanh tràn ngập ra một cỗ cường đại khí tức. Đột nhiên, Táng Thiên cổ địa chỗ sâu, một mặt cổ lão tấm gương bay ra, tỏa ra tử quang nhàn nhạt, phong mang lăng lệ. Tấm gương kia thượng lưu chuyển quang huy, tràn ngập hủy diệt tất cả khí tức, tựa như có thể đem xung quanh thiên địa xé rách. Đây là Đế Minh. Phượng Lưu Ly thấp giọng nói. Quả nhiên, thần minh nhất tộc từng có đại đế tọa trấn. Diệp Phàm nói nhỏ, ánh mắt bên trong mang theo sâu sắc kinh ngạc. Lại là một kiện đế binh sao? Quân Mạc Quân lông mày nhíu lại, ngữ khí y nguyên bình tĩnh, không gì hơn cái này. Tử Minh tính tỏa ra cường đại uy áp. Quân Mạc Quân có thể cảm nhận được cỗ lực lượng kia cảm giác áp bách, nhưng mà hắn không hề bối rối, cười lạnh một tiếng, chỉ là đế binh, có thể làm gì được ta? Hai vị thánh nhân gặp Quân Mạc Quân không nhúc nhích chút nào, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ nguyên nhân chính là hắn như vậy không sợ, bọn họ ngược lại càng nên gấp đôi cẩn thận. A, đã như vậy, vậy liền để ta nhìn ngươi ứng đối ra sao. Trong đó một vị thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói, hai tay kết ấn. Trên mặt kính tử quang nháy mắt thay đổi đến chói mắt, chùm sáng màu tím như mũi tên bắn về phía bốn phương. Nhưng đế binh lực lượng cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn kích hoạt. Cho dù hai vị thánh nhân liên thủ, cũng cần thời gian nhất định đến tỉnh lại thiên sát ác linh. Quân Mạc Quân trong mắt lóe lên một tia ý lạnh, đột nhiên mở rộng thế công, nháy mắt đem chiến của các đảo. Bọn họ kêu gào cùng kịch liệt phản kháng, kỳ thật chỉ là vì trì hoãn thời gian. Cho dù là đế binh, lại có thể thế nào? Quân Mạc Quân cười lạnh nói, các ngươi nếu không nóng lòng tỉnh lại đế binh bên trong thiên sát ác linh, ta ngược lại là nguyện ý chờ vừa chờ. Chương 101. Đạo hữu, ngài lần này tới Táng Thiên cổ địa, đến tột cùng vì chuyện gì? Nghe nói như thế, các thánh nhân lên cơn giận dữ, chán nổi gân xanh lên. Bọn họ rõ ràng nắm giữ lực lượng cường đại, lại tại cái này nhân tộc chuẩn đế trước mặt mảy may không đáng giá nhắc tới. Bạo cho ta! Hai vị thánh nhân hét lớn một tiếng, cùng nhau bộc phát ra toàn lực, đem tinh huyết cùng tu vi chuyển vào đế binh bên trong, tính toán nhanh chóng tỉnh lại thiên sát ác linh. Nhưng mà, Quân Mạc Quân vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, tựa hồ không thèm để ý chút nào đối phương một kích toàn lực. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ phong khinh vân đạm, phản phất tất cả đều nắm trong tay bên trong. Sư tôn đây là muốn để bọn họ triệt để tỉnh lại thiên sát ác linh. Diệp Phàm nghi hoặc địa nhìn về phía trước, hiển nhiên có chút không hiểu. Sư tôn nhất định có hắn đạo lý. Phượng Lưu Ly thì càng thêm rõ ràng, tất cả những thứ này đều sớm đã tại Quân Mạc Quân kế hoạch bên trong. Nhưng mà, liền tại hai vị thánh nhân toàn lực đầu nhập thời điểm, Quân Mạc Quân đột nhiên biến mất. A, sư tôn đi đâu rồi? Phượng Lưu Ly sững sờ, đội vàng bốn phía xem xét. Diệp Phàm cũng đồng dạng mê hoặc. Hai vị thánh nhân đột nhiên sững sờ, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, lại chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi. Túi đầu xem xét, chỉ thấy Quân Mạc Quân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bọn họ phía sau, mà một cái tay xuyên thấu ngực của bọn hắn thân, bóp nát trái tim, làm bọn hắn khí tức nháy mắt đoạn tuyệt. Ngươi! Trong đó một vị thánh nhân trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không cam lòng, trong miệng tuôn ra máu tươi, yếu ớt nói, ngươi không phải nói để chúng ta tỉnh lại thiên sát ác linh lại như thế nào sao? Quân Mạc Quân cười nhạt một tiếng, ồ, phải không, ta lúc nào nói qua? Theo hắn một tiếng cười khẽ, lực lượng khổng lồ xung kích mà qua, nháy mắt đem hai vị thánh nhân thân thể hoàn toàn tan vỡ, hóa thành huyết vụ, tiêu tán vô tung. Giờ phút này, Táng Thiên cổ địa chỗ sâu, ngay tại quan sát mặt khác các thánh nhân một mảnh trầm mặc. Tất cả những thứ này phát sinh, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vị này nhân tộc chuẩn đế, hiển nhiên cùng ngày trước bất luận cái gì cường giả cũng khác nhau. Gặp qua đạo hữu, mấy vị thánh nhân cung kính hành lễ, trong lòng đối Quân Mạc Quân cường đại, tràn đầy sâu sắc kiêng kỵ. Táng Thiên cổ địa cường giả nhộn nhịp cung kính hướng Quân Mạc Quân hành lễ. Thế nào, các ngươi có phải hay không nhịn không được, tính toán mô phỏng theo thần minh nhất tộc thủ đoạn? Quân Mạc Quân lạnh lùng nhìn về phía bọn họ. Đạo hữu hiểu lầm, chúng ta cùng thần minh nhất tộc có thâm hậu thù hận, tuyệt không có khả năng đứng tại bọn họ phía bên kia. Một vị cường giả lập tức trả lời nói. Cái kia các ngươi tới đây làm cái gì? Quân Mạc Quân lạnh nhạt hỏi. Chúng ta hôm nay tới đây là có một chuyện muốn nhờ, khẩn cầu đạo hữu giải đáp. Một vị khác thánh nhân cẩn thận địa mở miệng. Nói đi. Quân Mạc Quân khẽ mỉm cười. Đạo hữu, ngài lần này tới Táng Thiên cổ địa, đến tột cùng vì chuyện gì? Vị kia thánh nhân trong giọng nói có chút thấp thỏm. Vừa dứt lời, mấy vị khác thánh nhân nhịp tim cũng theo đó siết chặt. Bọn họ thấp thỏm bất an trong lòng, ai như Quân Mạc Quân thật là vì phá hủy Táng Thiên cổ địa mà đến, sợ rằng Táng Thiên cổ địa lại không người có khả năng ngăn cản. Quân Mạc Quân nhìn rõ đến trái tim của bọn họ nghĩ, không khỏi hài hước nói, ta tới chính là vì diệt các ngươi. Nghe đến Quân Mạc Quân lời nói, chúng thánh nhân nháy mắt luống cuống, đạo hữu, chúng ta cùng ngài cũng không có thù hận, tại sao phải làm chuyện như thế? Không sai, chúng ta không hề giống thần minh nhất tộc như thế cùng đạo hữu có khúc mắc, ngài không nên có mang loại này tâm tư. Một vị khác thánh nhân vội vàng khuyên giải nói. Quân Mặc Quân lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, sau đó hời hợt nói ra, "Tốt, trước trả lời ta mấy vấn đề." Mọi người nghe được lời này, trong lòng rung động, ý thức được sự tình có lẽ còn có chuyển cơ. Mời đạo hữu hỏi, chúng ta biết gì nói nấy. Một vị thánh nhân tranh thủ thời gian mở miệng. Quân Mặc Quân chậm rãi nói ra, "Táng Thiên cổ địa, có chí tôn tồn tại sao?" Tiếp xuống, theo Quân Mặc Quân liên tiếp vấn đề rơi xuống, mấy vị thánh nhân cuối cùng nhả ra, đem bọn họ biết tất cả từng cái bằng dao. Táng Thiên cổ địa đã từng chỉ có một vị chí tôn ẩn nút ở đây, đó chính là Thạch Thai bên trong tồn tại. Mà chỉ có một vị chí tôn ẩn nút, đã là Táng Thiên cổ địa cực hạn. Cũng chính là nói, cái này Táng Thiên cổ địa, thủy chung là vị kia Thạch Thai bên trong chí tôn địa bàn. Hay là nói, Táng Thiên cổ địa từng là thần minh nhất tộc gần nút chi địa. Phượng Lưu Ly bỗng nhiên mở miệng, cũng không phải là như vậy. Táng Thiên cổ địa tại thần minh nhất tộc giáng lâm phía trước, liền đã tồn tại. Thần minh nhất tộc chỉ là về sau chiếm cứ nơi này. Một vị thánh nhân giải thích nói, chuyện này phải theo xa xôi đi qua nói về. Hắn ngữ khí thay đổi đến âm u. Táng Thiên cổ địa ban đầu xuất hiện ở Trung Châu đại địa cái nào đó thời khắc, chúng ta không thể nào biết. May mà chúng ta có khả năng tại chỗ này ẩn nút. Nhưng mà sau đó không lâu, thần minh nhất tộc quật khởi mạnh mẽ, bạo phát một tràng trước đây chưa từng gặp chí tôn cấp giao phong. Bọn họ tựa như là tại tranh đoạt Táng Thiên cổ địa quyền khống chế. Hắn giải thích đoạn này bí ẩn, trong giọng nói mang theo nồng đậm kính sợ. Không có ai biết lúc đó chí tôn cấp giao phong hai phe đến tột cùng là ai. Nhưng từ đó về sau, thần minh nhất tộc liền hoàn toàn chiếm cứ Táng Thiên cổ địa giải đất trung tâm. Mà trận kia giao phong bên thắng, tựa hồ chính là thần minh nhất tộc chí tôn. Cũng chính là nói, Táng Thiên cổ địa tại thần minh nhất tộc đến phía trước, liền đã tồn tại. Diệp Phàm bắt lấy mấu chốt, hắn sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ hỏi. Đại khái như vậy. Thánh nhân nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, nhưng cụ thể càng cổ lao bí ẩn, chúng ta liền không thể nào biết. Theo đối thoại thâm nhập, mấy vị thánh nhân dần dần ý thức được, Quân Mặc Quân cũng không phải là tới đây phá hủy Táng Thiên cổ địa, mà là tính toán đem xem như đạo tràng của mình. Biết được việc này về sau, mấy vị thánh nhân nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cuối cùng an tâm một chút. Ít nhất, Táng Thiên cổ địa đổi chủ sự tình, bọn họ không cần quá nhiều nhúng tay. Dù sao, bọn họ chỉ là bám vào Táng Thiên cổ địa bên trên, Táng Thiên cổ địa chân chính chủ nhân, đồng thời không do bọn hắn khống chế. Bọn họ hy vọng duy nhất chính là Quân Mặc Quân không nên làm khó bọn họ. Mà còn, nghe sắp có đại thế giáng lâm, thường nói, chỉ có đột phá tới thánh nhân cảnh mới có cơ hội xung kích cổ đế vị trí. Giờ phút này trước mắt vị này nhân tộc chuẩn đế, thực lực vượt xa bọn họ những này thánh nhân. Nói một cách khác, hắn vô cùng có khả năng trở thành phiến thiên địa này huy hoàng chi chủ, thành tựu thiên cổ đế nghiệp. Như lúc này cùng hắn kết giao, có lẽ có thể vì tương lai trải đường, vì bọn họ mang đến một đường bảo đảm. Tất nhiên là vì Táng Thiên cổ địa mà đến, như tiền bối không bỏ, chúng ta nguyện ý hiệu chung với ngài, là ngài đi theo làm thủy tùng. Mấy vị thánh nhân cùng nhau mở miệng, liền đạo hữu đều đổi thành tiền bối. Các ngươi nguyện vì nhân tộc hiệu lực. Quân Mặc Quân cười lạnh, ánh mắt đảo qua mấy vị thánh nhân. Thái Hư tiên tộc đối với nhân tộc ngạo mạn từ không cần nhiều lời. Tiền bối nói quá lời, con đường tu hành, thực lực vi tôn, nơi nào có chủng tộc gì phân chia. Một vị Thái Hư tiên tộc cường giả cung kính đáp. Đã như vậy, vậy liền lưu lại đi. Quân Mặc Quân bình tĩnh nói. Hắn cũng không phải là nhất thời hứng khởi, mà là nghiêm túc. Bất luận bọn họ có hay không là Thái Hư tiên tộc, chỉ bằng vào mấy vị này thánh nhân chiến lực, với hắn mà nói đều cực kỳ hữu dụng. Ít nhất, tương lai tại cùng Phượng Lưu Ly, Diệp Phàm bọn họ tu luyện lúc, nếu có những này thánh nhân cấp cái khác cường giả bồi luyện, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Trung cổ cấm địa bên trong, trừ sức mạnh của tháng năm bên ngoài, gần như không có gì có thể xem như bồi luyện cường giả. Chương 102. Phá hư, mang ý nghĩa thành tiên. Xử lý xong ngoại giới công việc, Quân Mặc Quân không còn lưu lại, mang theo Phượng Lưu Ly cùng Diệp Phàm tiếp tục hướng Táng Thiên cổ địa chỗ sâu đi đến. Ven đường, to lớn nguồn gốc thân thể đứng bước tại hai bên. Thần nguyên bên trong phong tồn lấy thượng cổ sinh vật, bọn họ đến từ Thái Hư tiên tộc, hình thái khác nhau. Có người rơi, có ba đầu hổ, còn có hình thái khác nhau yêu thú. Dù cho bọn họ bị phong cấm tại nguồn gốc bên trong, cũng vẫn như cũ tỏa ra khí tức kinh người. Càng đi chỗ sâu đi, phong tồn sinh vật thực lực càng mạnh. Từ cấp 4 cảnh, hóa thần cảnh, đến bán thánh, thậm chí thánh nhân thân ảnh cũng tại thần nguyên trong cơ thể như ẩn như hiện. Bọn họ số lượng nhiều, cơ hồ khiến đầu này u ám đường hầm tràn đầy vô tận uy áp. Táng Thiên cổ địa cư nhiên như thế khủng bố. Diệp Phàm hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên rung động. Hắn biết, Táng Thiên cổ địa mặc dù chỉ chứa được một cái chi tôn, nhưng nơi này nhưng còn xa không phải bình thường cấm địa có thể so sánh. Đây quả thật là Thái Hư tiên tộc di tích sao? Phượng Lưu Ly lông mày cũng hơi nhíu lên, thấp giọng nói nói. Trong lòng nàng vẫn như cũ chưa giải nghi hoặc. Vì cái gì những cái kia Thái Hư tiên tộc tồn tại, lựa chọn đem nguồn gốc phong tồn, mặc cho nhân loại ta tại ngoại giới mọc rễ nảy mầm, phát triển lớn mạnh. Bọn họ từ bỏ đã từng vô thượng vinh quang, cam nguyện ẩn nấp tại cái này mảnh xa xôi nơi nhỏ lánh. Nhưng mà, vô luận như thế nào, bọn họ năm đó nắm giữ lực lượng, hiển nhiên đủ để đem nhân tộc coi như đồ ăn nhẹ nhõm nghiền ép. Cái này để người ta không khỏi cảm thán. Thời đại kia nhân loại đến tuột cùng là như thế nào tại Thái Hư tiên tộc gáp bách dưới sống sót? Có Quân Mặc Quân che chở, tự nhiên là tốt nhất bảo đảm. Mấy vị Táng Thiên cổ địa thánh nhân cũng vì cái này bắt chuyện qua. Sau một lát, ba người cuối cùng bước vào Táng Thiên cổ địa chỗ sâu nhất. Cùng ngoại giới trùng điệp chèn ép khác biệt, nơi này phảng phất tiến vào một cái dị thế đào nguyên. Phía ngoài nguồn gốc trồng chất như núi, tựa như một đạo tường rào đem tất cả cầm tù, mà tại mảnh này thâm thúy không gian bên trong, lại phảng phất giống như tiến vào thế ngoại tiên cảnh. Không khí trong lành, không có chút nào cảm giác áp bách, bốn phía yên tĩnh yên nắng. Tựa hồ liền mỗi một cái nhánh cây đều tại im lặng địa nói lâu đời cố sự. Nơi này không có nặng nề khí tức, cũng không có khiến người hít thở không thông hắc ám, cùng lúc trước vũng bùn khác biệt, trong lúc đi không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Cảnh sát trước mắt để người như vào một cảnh. Cổ thụ chọc trời tản ra tuế nguyệt trầm hương, dây leo quấn quanh bên trên, phát ra ánh sáng lưu hòa. Trong suốt dòng suối chậm rãi chảy xuôi, trên mặt nước nổi lơ lửng mấy đóa tản ra hương thơm thần sen, tất cả những thứ này đều bị ôn nhu linh khí tầm bổ. Không khí bên trong nguyên khí không hề giống ngoại giới như vậy nồng đậm, lại tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Mỗi một lần hô hấp đều phảng phất có thể cảm nhận được linh hồn của dựa. Xuyên qua tĩnh mịch rừng cây, trước mắt dần dần hiện ra một tòa cung điện hùng vĩ. Tòa cung điện kia từ bạch ngọc chế tạo, ngọc thạch bậc thang tản ra ánh sáng chói mắt, cùng xung quanh âm u hoàn cảnh tạo thành so sánh rõ ràng, tựa như một đạo quang minh tồn tại, đứng sừng sững ở mảnh này thế giới của bóng tối bên trong. Tòa này bạch ngọc cung điện, thế mà lại xuất hiện tại Táng Thiên cổ địa chỗ sâu nhất, làm sao sẽ có chỗ như vậy? Diệp Phàm nhìn xem tòa này màu trắng kiến trúc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hoa, thật trắng a. Phượng Lưu Ly ánh mắt tại trên cung điện dao động, trong mắt lóe lên mấy phần hiếu kỳ. Sư tôn, ngươi nhìn. Diệp Phàm bỗng nhiên chỉ hướng nhà trắng bên cạnh một cái nguồn gốc vực. Bởi vì từng cùng thần minh nhất tộc thánh nhân từng có tiếp xúc, bọn họ tự nhiên nhận biết những này tộc quần thủ. Chẳng ai ngờ rằng, nguyên bản chiếm cứ Táng Thiên cổ địa thần minh nhất tộc, vậy mà chỉ có thể tại cái này tòa nhà trắng bên cạnh nghỉ lại. Cái này để Diệp Phàm cảm thấy mười phần nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Phượng Lưu Ly cũng chú ý tới điểm này. Giống bọn họ loại này thân phận tồn tại, như thật tiến vào trung cổ cấm địa, tất nhiên sẽ lựa chọn tối ưu địa phương đóng quân, mà sẽ không giống như thần minh nhất tộc, bằng lòng ở tại bên cạnh. Quân Mặc Quân ánh mắt chậm rãi rời về phía tòa kia bạch ngọc cung điện, hắn trầm mặc một lát, chậm rãi nói, các ngươi có thể từng nhớ tới, thần minh nhất tộc đã từng tại Táng Thiên cổ địa phía trước, bộc phát qua một tràng chí tôn chi chiến. Phượng Lưu Ly nhẹ nhàng gật đầu, như có điều suy nghĩ, ngài ý là, thần minh nhất tộc địch nhân chính là tòa này nhà trắng chủ nhân. Diệp Phàm nhíu nhíu mày, nhưng các thánh nhân từng nói, thần minh nhất tộc cuối cùng thu được thắng lợi, trở thành Táng Thiên cổ địa chủ thể. Tất nhiên bên thắng là bọn họ, nhà trắng hẳn là vật trong bàn tay, vì cái gì thần minh nhất tộc còn lựa chọn đem bỏ mặc? Sợ rằng tòa này nhà trắng chủ nhân không thể coi thường. Quân Mặc Quân âm thanh âm u, tràn đầy sự khó hiểu. Mắt hắn híp lại, nhìn về phía tòa kia nhà trắng bảng hiệu, phía trên bất ngờ viết, phá hư điện. Phá hư, mang ý nghĩa thành tiên. Quân Mặc Quân trong lòng khẽ động, cái này nhà trắng chủ nhân có thể là phá hư đế tôn. Phá hư đế tôn. Diệp Phàm tự lẩm bẩm, tựa hồ có chút không dám tin. Trong truyền thuyết phá hư đế tôn, nguồn gốc từ tiên vực, thuộc về thần thoại thời đại cực hạn tồn tại, trấn áp một thời đại, khai sáng thái hư tiên tộc lịch sử. Là vô số thái hư tiên tộc trong lòng sùng bái thần linh. Nhưng những tin đồn này khó phân thật giả, Táng Thiên cổ địa cũng có truyền ngôn sừng, từng có tiên giới tồn tại rơi xuống đến đây. Nếu như những tin đồn này là thật, như vậy có lẽ phá hư đế tôn cùng Táng Thiên cổ địa quan hệ, xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn. Xem ra, tòa này Táng Thiên cổ địa ban đầu chủ nhân là phá hư đế tôn. Quân Mặc Quân ánh mắt thâm thúy, hắn tựa hồ tìm tới đáp án, nhưng nghi ngờ trong lòng lại càng đậm. Như đúng như đây, thần minh nhất tộc vì sao như cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ? Phượng Lưu Ly trong giọng nói cũng tràn đầy nghi hoặc. Quân Mặc Quân ánh mắt lập lòe, không có trả lời. Hiện tại vấn đề là, chúng ta có hay không có lẽ tiến vào tòa này phá hư điện? Quân Mặc Quân tự lẩm bẩm, thần sắc phức tạp. Đúng lúc này, Diệp Phàm đột nhiên chú ý tới bên cạnh động tĩnh. Một cái thần minh nhất tộc thánh nhân bị Quân Mặc Quân cưỡng ép từ nguồn gốc bên trong rút ra. Thần minh tộc thánh nhân vô cùng phẫn nộ, chuẩn bị xuất thủ công kích Quân Mặc Quân. Quân Mặc Quân lặng lẽ quét qua, một cái tay bỗng nhiên nắm chặt cái kia thánh nhân thân thể, trực tiếp bóp nát hắn. Tàn hồn hiện lên, Quân Mặc Quân lập tức thi triển bí pháp bắt đầu siêu hồn. Một lát sau, hắn nhíu nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái này thánh nhân, vậy mà cũng đối phá hư điện nội tình hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không thể nào hiểu được, vị này thần minh tộc cao tầng, thậm chí ngay cả phá hư điện chân chính tình huống đều không rõ ràng, đến tột cùng phát sinh cái gì? Quân Mặc Quân từ đầu nguồn từng cái đem thần minh nhất tộc thánh nhân nắm chặt đi ra, lập tức đối nó làm bóp nát, siêu hồn thủ đoạn, lặp đi lặp lại tuần hoàn, cho đến rốt cuộc tìm được hắn cần có đáp án. Thời gian lặng yên trôi qua, Quân Mặc Quân trong lòng một mảnh thanh thản. Nguyên lai, phá hư điện đã sớm bị hoang vứt bỏ, trở thành không người hỏi thăm phế tích. Liên liên thượng cổ Táng Thiên cổ địa trận kia hành động thiên địa chí tôn chi chiến, vậy mà bất quá là thần minh nhất tộc cùng phá hư đế tôn một đạo phân thân đọ sức. Mà điểm này, cuối cùng bị Quân Mặc Quân từ vô số thánh nhân trong trí nhớ móc đi ra. Cũng chính là nói, phá hư điện hiện tại là trống không một chủ. Quân Mặc Quân hơi nhíu mày, trong lời nói có chút ít thận trọng. Mặc dù hắn biết rõ phá hư đế tôn lai lịch phi phàm, nhưng giờ phút này đối mặt thế cục lại không tầm thường. Phá hư đế tôn đã từng là tiên giới chí tôn, tất nhiên không người trông giữ, lựa chọn của hắn liền thay đổi đến có thể thấy rõ ràng. Đã như vậy, vậy liền đi vào đi. Chương 103. Đây là cái này nhân tộc chuẩn đế, chẳng lẽ hắn muốn? Quân Mặc Quân khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Phía trước bạch ngọc cửa lớn bất ngờ sừng sững, cổ pháp phù văn tại thượng lưu chuyển, tản ra thần bí lại khó nói lên lời lực lượng. Hắn vung tay lên, thoải mái mà để Phượng Lưu Ly cùng Diệp Phàm hơi lùi một bên, mà chính mình thì bước đi kiên định hướng đi tòa này cung điện cổ xưa. Theo hai tay nhẹ nhàng đẩy, bạch ngọc cửa lớn phát ra một tiếng trầm thấp vang minh, chậm rãi mở ra. Cửa lớn bên sau chính là một mảnh rộng lớn bạch ngọc đại điện. Mặt đất đặt tinh xảo, quang huy óng ánh, tản ra ôn hòa mà không chói mắt quang huy. Đại điện trung ương, một tòa bệ đá đứng lặng. Trên mặt bàn gắn đầy cổ lão đường vân, dấu vết tháng năm trải qua ngàn năm, tựa hồ mỗi một tấc đều như nói lắng động huy hoàng. Nhưng mà khiến người kỳ dị là toàn bộ đại điện trống rỗng, trừ tòa kia tế đàn, tựa hồ lại không bất luận cái gì bảo vật. Sao liền cái này đều không có. Quân Mặc Quân nhíu mày lại, trong lòng mơ hồ có chút thất vọng, chẳng lẽ nói đồ vật đều bị người dọn đi rồi? Bất quá, đúng lúc này, hắn ánh mắt đột nhiên chuyển hướng tế đàn phần cuối. Cái kia một chỗ, tựa hồ có vật gì đó đang bị cung phục lấy, hấp dẫn hắn tất cả lực chú ý phụ cận xem xét. Quân Mặc Quân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cái này, bất tử vật chất. Hắn không thể tin được cảnh tượng trước mắt, bất tử vật chất, thế mà xuất hiện tại cái này tòa bỏ hoang đã lâu trong điện. Loại này vật phẩm, trong truyền thuyết so đế thi, chí tôn thi thể càng thêm hi hữu, thậm chí có thể dùng tu luyện giả sinh mệnh được đến kéo dài. Loại này vật chất, đối với chí tôn thậm chí đại đế cấp bậc tồn tại mà nói, gần như so tiên dược còn muốn chân quý. Nó không chỉ có thể trợ giúp người nghịch thiên cải mệnh, càng có khả năng để bọn họ vĩnh sinh bất tử, đạt tới người bình thường khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Quân Mặc Quân chấn động trong lòng, nhưng cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Lúc này, tế đàn bên trên bao trùm lấy một tầng phức tạp trận pháp, trong trận pháp ẩn chứa không lường được lực lượng, thậm chí có chút giống như vũ hóa phi tiên khí tức, tựa hồ tại cùng phá hư đế tôn truyền thuyết chặt chẽ liên kết. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng, cái này phá hư đế tôn, quả thật không thể coi thường. Bất tử vật chất dụ hoặc mặc dù lớn, nhưng Quân Mặc Quân lý trí để hắn hiểu được, như hành động thiếu suy nghĩ, khả năng sẽ dẫn tới phá hư đế tôn ghé mắt. Dù sao, như cái này vật chất thật đơn giản như vậy dễ kiếm, đã sớm bị thần minh nhất tộc mang đi, lại sao chuyển động bên trên chính mình? Chờ ta tu vi càng mạnh, tương lai chắc chắn lại đến. Quân Mặc Quân nhẹ giọng tự nói. Nơi này tuy rằng tốt, nhưng trước mắt hắn còn chưa đủ lấy đối mặt trong đó thâm bất khả chắc. Thân hình của hắn chớp động, quay người rời đi phá hư điện. Cửa bạch ngọc chậm rãi đóng lại. Phượng Lưu Ly cùng Diệp Phàm gấp đội vàng lên đón, trong mắt tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Sư tôn, tình huống bên trong làm sao? Phượng Lưu Ly nhịn không được hỏi. Quân Mặc Quân khẽ mỉm cười, ý vị thâm trường nói ra, bên trong cũng không có quá lớn nguy hiểm, chỉ là có một vật cần về sau đến lấy. Hôm sau, Táng Thiên cổ điện, Quân Mặc Quân đang đắm chìm tại tu luyện bên trong. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ thấy trong cơ thể hắn đại đạo lực lượng khuấy động, quanh thân thánh quang bốn phía, liên tục không ngừng lực lượng từ hắn trong cơ thể tuôn ra, tựa như tại tùy thời chuẩn bị đột phá tất cả gò bó. Hắn đưa tay vung lên, lập tức cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có năng lượng ba động. Chẳng lẽ, ta muốn đột phá? Quân Mặc Quân chấn động trong lòng, tựa hồ ý thức được chính mình đã chạm tới cảnh giới mới. Quân Mặc Quân động tĩnh, nháy mắt đưa tới xung quanh các chí tôn phát giác. Dù sao, đều là từ thời đại kia đi tới tồn tại, người nào có thể đối với cái này không mẫn cảm đâu. Đây là cái này nhân tộc chuẩn đế, chẳng lẽ hắn muốn? Trung Châu Bắc vực cấm khu một vị nào đó cổ lão chí tôn bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt bên trong lộ ra một đạo băng lãnh rực quang. Không sai, hắn thật muốn đi đến một bước kia. Hắn trầm giọng nói. Bên cạnh một vị khác chí tôn vẫn như cũ nhắm hai mắt, âm thanh âm u lại khàn giọng địa trả lời, thật không nghĩ tới, vậy mà tại mạt pháp thời đại lại có chuẩn đế sinh ra. Bây giờ, hắn tựa hồ chính từng bước một tiếp cận chúng ta vị trí cảnh giới. Người này, thực sự là quá mức đáng sợ. Lại có một vị cổ lão chí tôn chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh lại không gợn sóng, bực này thiên phú, cho dù là chúng ta, chỉ sợ cũng khó mà nhìn theo bóng lưng. Các ngươi cảm thấy, hắn có thể đột phá cửa này sao? Hừ, lại bất luận hắn có thể hay không vượt qua bước cuối cùng này, nếu thật là ngày đó tiến đến, ta nhất định xuất thủ. Nhân tộc, tuyệt không thể lại sinh ra một vị đại đế. Không sai, quên năm đó hư không sự tình sao? Nhân tộc đại đế, phải chết. Hắn như sinh ra, ta nhất định diệt chi. Ngày đó, tất cả nắm giữ thánh nhân trở lên cảnh giới thế lực, cùng nhau đem ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Táng Tiên cổ địa phương hướng. Có kinh ngạc, có rung động, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ cùng căm hận. Thái Hư Tiên tộc vốn là cùng nhân tộc đối lập, như lúc này nhân tộc lại sinh ra một vị đại đế. Đối với Thái Hư Tiên tộc đến nói, tuyệt không phải việc vui. Đến lúc đó, cần phải thời điểm, bọn họ chắc chắn xuất thủ, đem tất cả uy hiếp triệt để ách giết từ trong trứng nước. Táng Tiên cổ địa bên trong, Quân Mặc Quân hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vẻ khẩn trương. Còn tốt, chế trụ. Tại Táng Tiên cổ địa đột phá không thể được a. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Trên thực tế, Quân Mặc Quân sớm tại rất lâu phía trước, liền có cơ hội bước lên cái kia một bước cuối cùng, thành tựu đại đế tồn tại. Vốn định tại không thu đồ đệ phía trước, hơi lại tích lũy giàu có một cái cảnh giới. Nhưng bây giờ sao? Có hệ thống gấp 10 tu vi trả về hệ thống, cũng đúng là nên phá cảnh. Bịch. Đột nhiên, Táng Thiên cổ địa cung điện cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Phượng Lưu Ly đầy mặt vui sướng điệu từ bên ngoài chạy đi vào, lộ ra kích động và phần, thanh âm bên trong mang theo không thể che hết hưng phấn. Sư tôn, ngài có phải hay không muốn phá cảnh? Nàng hưng phấn mà hỏi thăm. Mặc dù Phượng Lưu Ly chưa thể phát giác Quân Mặc Quân tu vi thật sự, nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được, sư tôn giờ phút này tựa hồ đang đứng ở một loại trước nay chưa từng có trạng thái, tựa như sắp đột phá đồng dạng. Sư tôn, chuẩn đế đỉnh phong cường giả. Tại này cấp độ bên trên phát sinh dạng này dị động, ý vị như thế nào? Có lẽ sư tôn lập tức liền muốn phá cảnh thành đế. Nghĩ đến chỗ này, Phượng Lưu Ly liền vội vàng chạy đến, muốn thấy một lần sư tôn chứng đạo thành đế toàn bộ quá trình. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho nàng sửng sốt. Quân Mặc Quân yên tĩnh địa bàn ngồi tại nguyên chỗ, tựa hồ biến hóa gì cũng không có phát sinh. Sư tôn, ngài làm sao bất động đâu? Chứng đạo thành đế kiếp số có lẽ cực kỳ đáng sợ a. Ngươi tính trực tiếp tại chỗ này độ kiếp sao? Phượng Lưu Ly nghi hoặc không hiểu hỏi. Theo lý mà nói, hoặc là tiến vào sâu trong vũ trụ, hoặc là viễn phó vũ trụ biên hoang mới đúng, làm sao có thể tại Táng Thiên cổ địa bên trong độ kiếp? Ta sắp thành đế kiếp chế trụ. Quân Mặc Quân có chút mở to mắt, nhìn xem Phượng Lưu Ly bình tĩnh nói. Cái gì? Ngài áp chế? Phượng Lưu Ly kinh ngạc hỏi. Sư tôn, vì sao muốn làm như vậy? Đây chính là phá cảnh thành đế a.
Chương 104. Ta nghĩ đem đại đế cảnh giới cùng thần vương cảnh, một lần hành động phá vỡ, thành tựu thánh hoàng. Từ xưa đến nay, vô số thiên kiêu là cái này đột phá đại đế trả giá toàn bộ tâm huyết. Khổ tu bế quan, chiến đấu lịch luyện, bí quá hóa liều, chỉ vì cái kia đang lâm đế cảnh một cái chớp mắt huy hoàng, cái kia một bước ngắn, lại như lệch trời xa không thể chạm. Vô số người đổ vào cửa ải cuối cùng, hoặc tâm ma quân thân, hoặc đạo tâm vỡ vụn, lưu lại chỉ có thở dài một tiếng. Mà giờ khắc này, Quân Mặc Quân lại chỉ là lạnh nhạt mở miệng, ngữ khí bình tĩnh đến như hồ nước không gợn sóng, ta muốn đi tới tiên vực phá cảnh. Hắn chắp hai tay sau lưng, thân hình thẳng tắp, tựa như một tòa bất động sơn nhạc, nhiệm kỳ cuồng phong gào thét, cũng sừng sững bất động. Ta muốn đem đại đế cùng thần vương cảnh, một lần hành động phá vỡ, thành tựu thánh hoàng. Hắn hơi ngừng lại, trong mắt hiện ra một vẻ kiên quyết, quét mắt bốn phía trống trải sân cốc, tiếp tục nói, huống hồ, tại cái này địa phương phá cảnh, Táng Thiên cổ địa căn bản không chịu nổi a. Tiếng nói của hắn vừa ra, đứng ở một bên Phượng Lưu Ly giật mình, đang muốn lên tiếng đáp lại, lại, à, một cái lảo đảo, nàng dưới chân trượt đi, không có đứng vững thân hình, liền nhào về phía trước. Sau một khắc, nàng liền đụng vào Quân Mặc Quân trong ngực, đội vàng không kịp chuẩn bị. Đó là một bộ ấm áp mà kiên cố lồng ngực, mang theo nhàn nhạt mùi thuốc cùng gỗ thông khí tức. Phượng Lưu Ly mở to hai mắt nhìn, nàng kinh ngạc phát hiện, chẳng biết lúc nào, hai tay đã vô ý thức vòng lấy Quân Mặc Quân cái cổ, đầu ngón tay thậm chí chạm đến hắn bên gáy hơi lạnh da thịt. Hai người dán đến rất gần, lẫn nhau hô hấp đan vào, nóng bỏng mà êm ái phất qua khuôn mặt. Gương mặt của nàng cấp tốc nổi lên một vệt ngượng ngùng đỏ ửng, tim đột nhiên đập nhanh hơn, phản phất nổi chống đồng dạng, chấn động đến nàng liền thính thai đều nhiễm lên màu ửng đỏ. Nhưng nàng cũng không có thoát khỏi, ngược lại tại tâm thần một mảnh mê ly lúc, càng thêm bình tĩnh mà nhìn trước mắt cái này cùng nàng sớm chiều ở chung, tình yêu sư tôn. Nàng minh bạch, đây có lẽ là nàng trong cuộc đời nhất tiếp cận hắn thời khắc, cũng là cơ hội duy nhất. Sư tôn, nàng thấp giọng kêu, thanh âm bên trong cất giấu vẻ run rẩy, nhưng lại vô cùng kiên định, như trong gió đêm có chút rung động hòa diễm, tuy nhỏ, lại hết sức chấm nhất. Quân Mặc Quân phát giác được nàng ba động tâm tình, lông mày khó mà nhận ra địa vậy một cái. Trong lòng phảng phất bị cái gì xúc động đống lúc đích, một tia do dự tại đôi mắt của hắn chỗ sâu bạch qua. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, không khí phảng phất tại cái này một cái chớp mắt ngưng kết, liền bốn phía côn trùng kêu vang chạy bằng khí, đều tại đây khắc lặng yên đi xa. Chỉ còn lại lẫn nhau ở giữa khí tức, dần dần cực nóng mà mờ mờ. Phượng Lưu Ly trong lòng, đột nhiên nổi lên một cỗ khó mà kiềm chế xúc động. Như có một đạo lực lượng vô hình tại đem nàng đẩy hướng cái kia bị nàng chôn giấu đã lâu khát vọng. Lý trí tại cái này một khắc lặng yên sụp đổ. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, phản phất hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Cặp kia trong suốt đôi mắt mang theo mê ly chi ý, hồng nhuận khuôn mặt hiện lên một vẻ bỏ bừng. Nàng khẽ hé môi son, âm thanh như gió xuân ôn nhu, lại như lẩm bẩm, "Sư tôn, nếu không, ta dùng ta phương thức vừa đi vừa về báo ngài, làm sao?" Lời nói không nói tận, nàng đã lặng yên nhón chân lên, chậm rãi hướng Quân Mặc Quân tới gần. Quân Mặc Quân trong lòng đột nhiên siết chặt, ánh mắt hơi run. Nàng muốn làm cái gì? Nàng chẳng lẽ là muốn? Quân Mặc Quân thân thể không khỏi cứng đờ, trong đầu một nháy mắt trống không, lại quên động đậy. Phượng Lưu Ly khuôn mặt tại trong tầm mắt càng ngày càng gần, liền trên người nàng cố kia thanh nhã mùi thơm đều phảng phất muốn tiến vào tâm hồn của hắn bên trong. Hắn gần như có thể cảm giác được nàng mềm dẻo môi sắp dán lên da thịt của mình. Tim đập như sấm, một tia không nên có tạp niệm tại trong đầu hắn lặng yên hiện lên, làm hắn hô hấp hơi loạn. Nhưng mà, tiên sinh, ngài có phải hay không muốn phá cảnh? Cửa ra vào đống nhiên truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy, giống một khối tảng băng rơi vào nóng bỏng nước suối, nháy mắt phá vỡ cái này khiến người hít thở không thông tĩnh mịch. A, Phượng Nguyên Thần nhanh chân xâm nhập, khắp khuôn mặt là vui sướng. Trong mắt tia sáng tại nhìn thấy trước mắt tình cảnh một khắc này im bặt mà dừng, giống như bị người dùng lưỡi dao chặt đứt. Ánh mắt của hắn nháy mắt cứng ngắc, phản phất cả người hóa đá tại nguyên chỗ. A, Phượng Lưu Ly đột nhiên giật mình, vội vàng lui ra phía sau một bước, đầy mặt kinh ngạc, vội vã thu hồi hai tay, cố giả bộ chấn định. Bộ pháp lại có chút bối rối, trên mặt đỏ ửng làm thế nào cũng không che giấu được. Phượng Nguyên Thần mặt người, trợn mắt há hốc mồm, tiết hầu giống như là bị cái gì kẹt lại, nửa ngày mới khó khăn mở miệng, ta có phải hay không? Tới không quá đúng dịp. Không có, vừa vặn. Quân Mặc Quân thấp giọng đáp, ánh mắt chớp lên. Âm thanh bình tĩnh, nhưng trong lòng lại gần như thở dài một hơi. Nếu không phải Phượng Nguyên Thần kịp thời đánh gãy, thật không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Phượng Lưu Ly ánh mắt nhưng trong nháy mắt thay đổi đến lăng lệ. Lông mày nhẹ trao lại, tiểu quyền nắm chặt, nhìn chằm chằm Phượng Nguyên Thần, trong lòng nổi nóng không thôi. Sớm không tới, muộn không tới, đại cứu ngươi mà lại lúc này đi vào. Tức chết ta rồi. Nàng tuy mạnh mẽ đè xuống trong lòng tức giận, sắc mặt lại rõ ràng không vui, cả người đều đang phát tán ra người này đáng ghét khí tức. Phượng Nguyên Thần cũng ý thức được chính mình gây họa, hắn lung túng sờ lên đầu, ngượng ngùng nói, cái kia, nếu không, ta đi trước. Phượng Lưu Ly không để ý tới hắn, chỉ là bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, thở dài. Sau đó nàng liền thấy Quân Mặc Quân bước nhanh rời đi, lại biểu lộ có chút bối rối bộ dạng. Mặc dù nàng lần này chưa thể như nguyện, nhưng Phượng Lưu Ly rõ ràng cảm nhận được, Quân Mặc Quân cũng không cự tuyệt. Một khắc này do dự, cái kia một cái chớp mắt chấn động, nàng thấy rất rõ ràng nha. Phượng Lưu Ly khẽ môi khẽ nhếch, lộ ra một vẻ chắc chắn nụ cười. Sư tôn, ngươi cuối cùng là bị ta đả động. Nàng nhìn qua Quân Mặc Quân bóng lưng rời đi, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Trận này nho nhỏ thất bại, không hề đại biểu kết thúc. Lần tiếp theo, nàng nhất định sẽ thành công. Cùng lúc đó, các đại cấm khu bên trong một mảnh chấn động. Chuyện gì xảy ra? Thành đế khí tức vì sao chậm chạp không xuất hiện? Vị kia chuẩn đế không phải sắp phá cảnh sao? Hắn tại sao không đi sâu trong vũ trụ? Các ngươi cảm nhận được sao? Phá cảnh khí tức đã biến mất. hắn làm sao lại không đi độ kiếp? Cho nên, cái kia chuẩn đế đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì? Cấm khu bên trong, các vị trí tôn nhộn nhịp nói nhỏ, sắc mặt khác nhau, hiển nhiên khó có thể lý giải được vị này nhân tộc chuẩn đế cử động. Phá cảnh cơ hội há lại cho bỏ lỡ. Vị này nhân tộc chuẩn đế, rõ ràng đang ở trước mắt, vì cái gì lại không đi bước lên thành đế con đường? Mỗi một cái trí tôn đều ở trong lòng nghi vấn. Thậm chí có ít người bắt đầu hoài nghi, có hay không cái này nhân tộc chuẩn đế đối với chính mình căn cứ chính xác nói còn không có đầy đủ lòng tin. Ai có thể nghĩ tới hắn sẽ vào giờ phút như thế này làm ra quyết định như vậy? Vô luận như thế nào, chúng ta phải làm chuẩn bị. Đại thế giáng lâm, đã là lửa xém lông mày. Quả nhiên, cái này nhân tộc chuẩn đế tại chưa mở ra đại thế phía trước liền tích xúc lực lượng khổng lồ, lại lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra. Chúng ta tuyệt không thể để hắn thành đế. Theo một chút mấu chốt tình báo lộ ra, tất cả cấm khu các trí tôn đều mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn họ cuối cùng ý thức được, vị này chuẩn đế thực lực, tại về sau, rất có thể muốn vượt qua bọn họ. Chương 105. Nếu như là bị kích thích, Lưu Ly có thể giúp ngài vượt lên phiền não a nửa ngày thoáng qua liền qua. Phượng Lưu Ly, Diệp Phàm, Cơ Giao, Thanh Liên Nhi, Vương Nhạc Bảo đám người tụ tập Táng Thiên cổ điện. Mà phía sau bọn họ thì là Lao Trương, Con Lửa, Đạo Chủ, Phượng Nguyên Thần đám người. Quân Mặc Quân triệu tập mọi người nguyên nhân, đơn giản là vì căn dặn một chút việc vặt. Coi hắn sau khi nói xong, không khí hiện trường nháy mắt ngưng trệ. Cái gì? Sư tôn ngài muốn bế quan? Thanh Liên Nhi thanh âm bên trong tràn đầy khiếp sợ. Dù sao, từ khi nàng tu hành đến nay, sư tôn chưa hề từng bế quan. Mỗi một ngày, sư tôn không phải tại buông lỏng, chính là tại buông lỏng trên đường. Hồi tưởng lại bọn họ cùng nhau đi tới vất vả tu luyện, quả thực ngày đêm khác biệt. Cái này, thật sự là ra ngoài ý định, không nghĩ tới sư tôn vậy mà cũng có muốn cố gắng thời điểm. Diệp Phàm cũng giống bị sét đánh bên trong đồng dạng, trợn mắt há hốc mồm, đối bế quan hai chữ này lý giải có chút là hậu. Xác thực, thật là khiến người ta khó có thể tin. Vương Nhạc Bảo cũng theo sát phía sau, gật đầu như dã tỏi, nhìn xem Quân Mặc Quân ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Ngươi không phải sư tôn của chúng ta a? Mau nói, là ai giả trang? Trong đám người, Cơ Giao kích động nhất, nàng hoài nghi càng lớn, trong mắt mang theo nồng đậm hoài nghi. Sư tôn, ngài là bị cái gì kích thích sao? Phượng Lưu Ly đến gần Quân Mặc Quân, lo lắng mà đưa tay đặt ở bộ ngực hắn. Nàng mang trên mặt hoạt bát tiểu ý, nếu như là bị kích thích, Lưu Ly có thể giúp ngài vớt lên phiền não nha. Từ khi sự tình lần trước về sau, Phượng Lưu Ly tựa hồ thay đổi đến lớn mật rất nhiều. Một màn này để Diệp Phàm cùng Thanh Liên Nhi cảm thấy có chút không hiểu. Nhưng mà Cơ Giao cũng không ngồi yên được nữa, lập tức góp đến Quân Mặc Quân bên cạnh. Sư tôn, ta cũng có thể. Này này, đủ rồi. Quân Mặc Quân cái chán tràn đầy hắt tuyến. Chẳng lẽ bế quan liền kinh thế như vậy giật mình tụ? Như thế một chàng náo kịch hắn làm sao lại không giải thích được thành tiêu điểm rồi? Chính mình cũng không có làm cái gì đặc biệt sự tình, thỉnh thoảng cố gắng một cái làm sao vậy? Hắn không thể không cảm thán, mọi người đối cái nhìn của hắn sớm đã tạo thành thâm căn cố đế ấn tượng. Một khi ấn tượng sinh ra, muốn dung chuyển nó liền như là bạt núi ngược lại biển. Tốt, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Các ngươi ghi nhớ kỹ, không phải ở bên ngoài gây chuyện thị phi, có thể ở tại Táng Thiên cổ địa liền đợi, không nên tùy tiện ra ngoài. Quân Mặc Quân nhẹ nhàng đẩy ra Phượng Lưu Ly bọn họ, đứng thẳng người. Nghe đến Quân Mặc Quân căn dặn, Phượng Lưu Ly đám người cuối cùng ý thức được, hắn là thật tâm muốn bế quan. Mọi người cùng kêu lên đáp, phải. Vũ trụ biên giới, một mảnh hoang vu thổ địa bên trên, chôn giấu vô số hải cốt. Mỗi một cỗ hải cốt bên trên, còn sót lại khí tức đều tỏ rõ lấy chủ nhân khi còn sống vô địch tồn tại. Nơi này đã từng mai táng qua vô số cái thế cường giả, liền đã từng chí tôn, thánh nhân thậm chí đại đế cũng từng ở chỗ này ngã xuống. Ngay ở chỗ này đi. Quân Mặc Quân ngắm nhìn một phía, nói khẽ với hệ thống nói. Vừa dứt lời, sâu trong vũ trụ đột nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội. Một đạo bóng ánh tiên quang đột phá tinh không, từ nơi xa xôi bay tới, giống như ngân hà rơi tại mảnh này trên cánh đồng hoang. Nguyên bản yên tĩnh đất hoang, tại cái này nói tiên quang chiếu dọi xuống, nháy mắt lóe lên một chút hình quang. Ngay sau đó, thâm thúy trong vũ trụ truyền đến một tiếng vang thật lớn. Không gian giống như vải vóc bị xé nứt, một đạo khổng lồ khe hở vắt ngang ở chân trời. Nháy mắt, một cỗ nồng đậm tiên khí mãnh liệt mà ra, hóa thành óng ánh ngân hà trong hư không chảy xuôi. Bất thình lình biến hóa, đưa tới bốn phương tám hướng cấm khu chú ý. Lăng Tiêu Kiếm Tông, Thương Long Điện các vùng cấm khu cường giả nhộn nhịp mở mắt ra. Không, đây quả thật là tiên khí. Vạn Tượng Cung, một vị bị hỗn độn khí tức bao phủ chí tôn bỗng nhiên đứng lên. Trong mắt của hắn lóe ra khó mà che giấu kích động, tiết lộ, cuối cùng muốn mở ra sao? Thương Long Điện bên trong, một bộ quan tài đồng đột nhiên chấn động, ầm vang mở ra. Trong quan tài lão giả trên người mặc thanh đồng áo giáp, mở hai mắt ra, ánh mắt xuyên thấu qua hư không xít sao tiếp cận cái khe kia. Đợi lâu như vậy, cuối cùng chờ đến giờ phút này. Trung Châu Đông được cấm khu, một vị khí chất phi phàm nữ tử cũng mở mắt ra. Trên mặt hiện ra một vẻ cười nhạt, trong mắt phản chiếu lấy đầy trời thiên khí. Ầm ầm, các đại cấm khu khí tức khủng bố giống như thủy triều tuôn ra. Sống vô số năm lão quái vật bọn họ giờ phút này rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động. Vũ trụ khe hở không ngừng mở rộng, càng nhiều tiên khí phun ra ngoài. Bọn họ hóa thành từng đóa tiên liên, sáng lạn vô cùng, khiến người nhìn một chút liền khó có thể tự kiềm chế. Một màn này khiến một chút chí tôn gần như mất khống chế. Nội tâm dục vọng như hồng thủy bộc phát, khát vọng ngay lập tức đột phá, bước về phía con đường thành tiên. Cơ hội này, bọn họ chờ quá lâu, tuyệt sẽ không bỏ qua. Chờ một chút. Vạn Tượng Cung vị kia chí tôn sắc mặt đổi biến, vội vàng nói, cái này có lẽ cũng không phải là tiết lộ, càng tổ thầy thôi diễn qua, con đường thành tiên mở ra hẳn là tại trấn Ngục Uyên. Một vị khác đến từ Lăng Tiêu Kiếm Tông chí tôn khẽ thở dài, ta cũng cảm nhận được khác thường, con đường thành tiên nếu không phải trấn ngục uyên mở ra, nó tất nhiên không có khả năng xuất hiện tại đây chờ lấy hoang vu chi địa, làm sao đến thành tiên dấu hiệu. Trời xanh cấm khu người ngay sau đó phụ hòa nói, lại hiện nay bất quá là đại thế lần đổ mở, thành tiên lộ như thế nào vào lúc này khởi động. Thương Long Điện bên trong Chí Tôn lạnh lùng nói, từ trước có cái gọi là thành tiên lộ biểu hiện giả dối, từng dẫn dụ vô số anh kiệt muốn phá nguồn gốc mà ra, mà cuối cùng hạ tràng chính là vô tận chống rông cùng hối hận. Những này tồn tại có khả năng phong tồn thần nguyên, bản thân chặt đứt một cái trước mắt đã là cực kỳ thống khổ. Bằng vào bọn họ tu vi, đem chính mình phong ấn cơ hội là dị thường chật vật sự tình. Nhưng mà một khi bị giả tạo thành tiên lộ hướng dẫn, không cách nào phá vào tiên đồ, kết cục sau cùng bất quá là lấy giỏ trúc mà múc nước, không thu được gì nên nuối tiếc. Đây là bọn họ không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Không biết vị đạo hữu nào nguyện ý tìm tòi hư thực. Một vị Chí Tôn tùy ý nói, trong lời nói mang theo một tia trêu chọc. Dù sao, một khi rời đi cấm địa, liền không cách nào quay đầu. Giờ phút này, Thương Long Điện, Lang Tiêu Kiếm Tông, Trung Châu Đông Ngực chờ cấm địa các Chí Tôn đều rơi vào trầm mặc. Bọn họ không ai nguyện ý đi trước phóng ra một bước này. Như thành tiên lộ cũng không phải là trấn ngục uyên, vậy liền đủ để chứng minh trước mắt tất cả những thứ này bất quá là huyễn tượng. Quả nhiên, theo một lát trầm mặc, khe hở bắt đầu tự mình khép kín. Không gian như dệt vật vui sướng khôi phục nguyên trạng, tất cả vết tích biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại không tiên liên chứa đựng, cung điện hiện lên, tiên giới khí tức bốn phía cảnh tượng. Đông đảo Chí Tôn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng càng thêm kiên định nguyên bản suy đoán. May mắn, bọn họ không có bị dụ dỗ đi ra, chế trụ trong lòng sao động. Sau đó không lâu, các Chí Tôn lại nhộn nhịp hai mắt nhắm lại, tiếp tục ngủ say. Nhưng mà, cũng có một bộ phận người vẫn như cũ cau mày, ánh mắt sắc bén, thật lâu không thể rời đi ánh mắt. Bọn họ nhìn qua cái kia biến mất khe hở, trong lòng nghi ngờ trùng điệp. Cái kia nồng đậm tiên khí, rõ ràng đến từ tiên vực. Thông qua khe hở, bọn họ có thể thấy được tiên vực một góc, tựa hồ nơi đó vẫn còn ở một loại nào đó không cách nào nói rõ bí ẩn. Làm sao sẽ tại như vậy hoang vu vũ trụ biên hoang xuất hiện tiên vực? Cái này thực sự để người trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng tại tất cả mọi người chưa từng chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong, một thân ảnh lặng yên nhảy vào khe hở. Chương 106. Thành đế. Không, đây là thành thánh hoàng. Ký chủ đại nhân, xin chú ý, lối đi này chỉ có thể đi tới đi lui một lần, làm ơn cần phải tại trong lúc này phá cảnh. Hệ thống vô cùng nghiêm túc nói, ta chỉ có thể tới một lần. Quân Mặc Quân cảm nhận được bốn phía khí tức dần dần phát sinh biến hóa, trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục. Trước mắt tiên vực thông đạo, khí tức nồng đậm, đã là vượt qua hắn phía trước trải qua bất kỳ địa phương nào. Cho dù là Táng Tiên cổ địa loại kia linh khí nồng đậm địa phương, cũng vô pháp cùng mảnh này tiên vực thông đạo so sánh. Đúng vậy, ký chủ, ngài tuyệt đối không thể bỏ lỡ một cơ hội này. Hệ thống âm thanh trong đầu quen quẩn, một lần liền đầy đủ. Quân Mặc Quân trong lòng sớm đã có quyết định, chuẩn bị toàn lực đột phá. Tiến vào tiên vực, hắn đem chính mình góp nhặt lực lượng áp chế đến cực hạn. Cho dù là ở phía dưới thế giới, hắn cũng lòng tin mười phần, đột phá thánh hoàng kiếp đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Huống chi tại như vậy linh khí nồng nặc bên trong tiến hành đột phá, quả thực là làm ít công to. Rất nhanh, khe hở lại lần nữa đột nhiên vỡ ra tới. Phô thiên cái địa dòng lũ hiện lên. Quân Mặc Quân thân ở trong đó, ngẩng đầu nhìn lên, cảnh tượng trước mắt nháy mắt thay đổi. Hắn cảm giác chính mình đã tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Tiên vực quang huy giống như nước thủy triều tràn vào. Mỗi một cửa ra vào hô hấp đều mang vô tận sức sống. Nơi này nồng độ linh khí, so hắn phía trước vị trí vũ trụ còn muốn nồng hậu dày đặc gấp trăm lần. Vẹn vẹn tại tiên vực thông đạo, hắn liền đã có thể cảm nhận được cái kia mênh mông lực lượng. Đây quả thực để hắn có loại từ cằn cỗi trong sa mạc nhảy lên tiến vào màu xanh biết dạt dào tiên cảnh cảm giác. Quân Mặc Quân thực lực bắt đầu cấp tốc tăng lên, cơ hồ là trong chớp mắt bình cảnh liền bị đột phá. Tiên đài bên trên quang huy hoàng ánh, cả bầu trời bên trong mây đen cuộn cuộn, tựa hồ biểu thị sắp nên đón tiếp nạn. Làm sao tăng lên nhanh như vậy? Quân Mặc Quân hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian điều động trong cơ thể lực lượng, áp chế phun trào khí tức. Hắn cũng không phải là không nghĩ nên đón tiếp nạn, mà là không biết chính mình vị trí có hay không an toàn. Dù sao, nơi này cũng không phải là thuộc về chính hắn vũ trụ. Vạn nhất tại cái nào đó hậu hoa viên bên trong độ kiếp, như bị chủ nhân phát hiện, há không phiền phức. Hắn tu vi đã đủ để những cái kia Chí Tôn kiêng kỵ, mà mảnh này tiên vực hiển nhiên không đơn giản. Quân Mặc Quân hít sâu một hơi, nháy mắt vận chuyển trong cơ thể lực lượng, bắt đầu áp chế cố kia dần dần sao động khí tức. Cũng không phải là hắn không khát vọng độ kiếp, mà là trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an. Hắn không hề rõ ràng nơi đây đến tột cùng vì sao phương tiên địa. Quân Mặc Quân tuyệt sẽ không tin tưởng, trong tiên vực không có nghiêm khắc thế lực đẳng cấp phân chia. Nếu là tại một vị nào đó cường giả lãnh địa bên trong độ kiếp, vạn nhất bị chủ nhân phát hiện, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Điểm này, Quân Mặc Quân lại quá là rõ ràng. Nơi này cũng không phải cái gì bình thường vũ trụ. Cho dù là chuẩn đế đỉnh phong cường giả, y nguyên có thể làm cho những cái kia đỉnh cấp Chí Tôn kiêng kỵ, mà đại đế cấp bậc tồn tại, càng là có thể quét ngang toàn bộ vũ trụ. Có thể tại tiên vực, tình huống lại vô cùng khác biệt. Cho dù là đại đế, cũng chưa chắc có thể xưng là vô địch. Như đúng như đây, những cái kia Chí Tôn làm sao đến mức trên thế gian ẩn nút vạn năm lâu? Bọn họ vì chính là cái kia một đường hy vọng thành tiên. Lệ. Đột nhiên, một tiếng du dương kêu to vạch phá yên tĩnh. Quân Mặc Quân ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy một cái kim quang chói mắt vượng hoàng bay lượn chân trời. Nó cánh chim mở rộng, trọn vẹn ngàn trượng, giống như một mảnh tre khuất bầu trời biển mây. Lông vũ từng chiếc như lưu ly tạo hình, lóe ra ánh sáng chói mắt, tựa như ẩn chứa thiên địa chí lý. Mở ra phía dưới, phong lôi đều yên tĩnh, sắc trời thất sắc. Sau lưng nó, đi theo một đám ngũ thải bàn lan tiên cầm, cánh chim ở giữa lưu chuyển lên vàng bạc chi huy. mỗi cái tiên cầm đều tản ra một cỗ mãnh liệt khí tức, có minh thanh tựa như âm thanh thiên nhiên, chấn động sơn hà, có xoay quanh nảy lên, kéo lấy thật dài quan vĩ, tựa như thải hà ngưng tụ mà thành. Mà trên mặt đất, các loại kỳ dị tiên thú cũng khắp nơi có thể thấy được, có trắng như tuyết như ngọc kỳ lân, lông bờm như xương, bước đi thong dong, khoan thai tự đắc hành tẩu tại tinh thạch lát thành đường núi ở giữa, khí tức ôn hòa lại tự mang uy nghiêm, có đỏ rực như lửa chu tước, chính chuyên tâm trải bước lông vũ, cánh chim như xí diệm tiêu đốt, liền không khí đều bởi vì nhiệt độ có chút mà mèo, càng có khổng lồ huyền vũ ngủ say ở dưới đất, vẻn vẹn lộ ra lưng mai rùa liền tựa như vạn năm huyền thạch. Đường vân bên trong lần hiện lưu quang, tựa hồ không sợ thế gian bạt tượng, chỉ vì trấn thủ nơi đây. Những này tại phàm giới gần như không cách nào gặp một lần tiên thú, ở chỗ này lại phảng phất bình thường dã thú, tự do hoạt động, không bị ràng buộc. Nơi xa, một mảnh nguy nga tráng lệ cung điện như ẩn như hiện, tầng tầng lớp lớp, tựa như trôi nổi tại trong mây bên trên. Trong suốt long lanh cung điện tản ra nhàn nhạt tiên quang, khí thế bằng bạc, giống như thiên địa sơ khai lúc thần cung. Mỗi tòa cung điện cao vút trong mây, kim bê đúc lưu ly, bậc thêm ngọc bạc trụ, to lớn phi phàm, ý vị tự nhiên. Cung điện ở giữa cầu vồng cầu tựa như trên trời rơi xuống dải lụa màu, tiên khí quanh quẩn, có ánh chói mắt. Tựa như mỗi một bước đặt lên, liền có thể thông hướng khác biệt vũ trụ. Đây chính là tiên vực. Quân Mặc Quân nhẹ giọng thì thầm, quả nhiên không phải tầm thường. Mặc dù như thế, Quân Mặc Quân tính cảnh giác không chút nào từng buông lỏng. Hắn biết rõ, mới đến, trọng yếu nhất chính là bảo đảm an toàn của mình. Hắn cẩn thận quan sát bốn phía, xác nhận không có bất kỳ cái gì một vị tồn tại cường đại khí tức. Tại cảm nhận được xung quanh yên tĩnh về sau, Quân Mặc Quân nhẹ nhàng thở ra. Đón lấy, hắn cảm nhận được linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng điệu tập hợp, lộ ra càng cường thịnh. Lúc này, đột phá thời cơ đã đến. Quân Mặc Quân không do dự nữa, đàng không mà lên, cấp tốc phi hành ở trong thiên địa, tìm kiếm thích hợp nhất chỗ độ kiếp. Hệ thống, chỗ nào là an toàn nhất chỗ độ kiếp? Quân Mặc Quân hỏi. Ký chủ không cần lo lắng, thiên vực rộng lớn vô cùng, xa so với ngươi tưởng tượng còn bao la hơn. Mặc dù nơi này cường giả sát thực cường đại, nhưng dù sao ngươi là chuẩn đế đỉnh phong thực lực, chỉ cần ngươi không tiến vào bọn họ cấm địa, không có người sẽ để ý ngươi. Hệ thống đáp. Cuối cùng, thiên vực thực sự là quá lớn, các cường giả căn bản không có tinh lực quan tâm mỗi cái tiến vào tu sĩ. Quân Mặc Quân cũng không dễ dàng bị để mắt tới. Như vậy, ta liền yên tâm. Hắn khẽ mỉm cười, buông lòng cảnh giác. Không đến thời gian một nén hương, hắn liền tìm tới lý tưởng địa phương. Hắn phi thân mà tới trên biển mây, liền nơi này. Theo hắn đến, cố kia cường đại thành đế kiếp khí tức chậm rãi tràn ngập ra. Thiên khung bên trên, mây đen quay cuồng, tựa như mực nước đồng dạng lan tràn ra, lôi đình điện tiệm, giống như cự long đi xuyên trong đó. Quân Quân Mặc Quân đứng thẳng hư không, thanh sam phần phật, giống như thần chỉ lâm trận. Tay áo theo gió lất phất, góc áo chỗ có thêu ám văn vân vân cùng long ảnh, trong hư không xoay tròn lưu chuyển. Tựa như ẩn chứa thiên địa chí lý. Hắn dáng người thẳng tắp như thường, lưng giống như dãy núi thẳng tắp, cả người phảng phất cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Lại tựa hồ bao trùm bên trên, khí vũ hiên ngang, uy thế bức người. Thành đế? Không, ta đây là muốn thành thánh hoàng. Khoảng cách tiên đế chỉ có một bước ngắn. Chương 107. Ta Quân Mặc Quân, hôm nay lấy thân là thế, lấy hồn vì dẫn, chứng đạo thành thánh hoàng. Quân Mặc Quân hai mắt sắc bén như kiếm, nhìn chăm chú phía trên cái kia mãnh liệt lôi vân. Lôi đỉnh đỉnh thai nhức óc, tiếng nổ như tiếng sấm quần quật mà đến. Tựa hồ muốn thiên địa xé rách. Bầu trời phảng phất bị thiên đạo tức giận bao phủ, thiểm điện ngang dọc, uy năng bức người. Đây là thánh hoàng chi kiếp, thiên đạo cho tu sĩ cuối cùng thí luyện. Nếu có thể vượt qua, liền có thể siêu thoát phàm trần, thành tựu bất hủ. Nếu như mất bại, chắc chắn hồn phi phách tán, tu vi mất hết. Ầm ầm, một tiếng rung chuyển trời đất lôi minh đột nhiên nổ vang. Đạo thứ nhất lôi kiếp giáng lâm, lôi điện như cự long phá không mà xuống, mang theo hủy diệt tất cả khí tức của bạo. Quân Mặc Quân ánh mắt ngưng lại, bờ môi khẽ mở, thấp giọng nói, bắt đầu. Hắn không có né tránh, ngược lại một trường bố ra. Xung quanh hỗn độn khí nháy mắt ngưng tụ, tạo thành một đạo kiên cố hộ thuẫn, cứ thế mà địa chặn lại cái kia kinh khủng lôi đỉnh. Giang giác. Nhưng mà, khiến người ngoài ý muốn chính là, hộ thuẫn nháy mắt rách ra. Lôi đỉnh dư âm xông phá bình chướng, đột nhiên bắn vào Quân Mặc Quân trong cơ thể. Cứ việc thân thể của hắn hơi chấn động một chút, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại âm thầm giật mình. Thiên kiếp quả nhiên cường hãn. Cứ việc ngoài miệng như vậy, Quân Mặc Quân ánh mắt lại càng thêm kiên định. Loại này thiên kiếp, hắn cũng không phải là lần thứ nhất gặp phải. Thánh hoàng chi kiếp mà thôi, bằng vào chính mình lực lượng thì sợ gì? Lại đến. Hắn nói nhỏ. Âm thanh mặc dù âm u, lại tràn đầy không thể dao động tự tin. Lôi đình đan bảo, điện quang như lưới, tựa hồ muốn xé rách toàn bộ thiên địa. Thời gian không lâu, đạo thứ hai, đạo tiếp lôi thứ ba theo nhau mà tới, mỗi một đạo so phía trước một đạo càng thêm hung mãnh, khủng bố. Quân Mặc Quân thân ảnh tại trong sấm sét xuyên qua như điện. Trong cơ thể hỗn độn khí lưu chuyển, hóa thành từng nét bùa chú, nên kích lôi đình. Đế uy mười phần, phản phất đem thiên địa áp chế. Mỗi một lần kiếp lôi va chạm, đều để hư không rung động, thế giới vì đó tối sầm lại. Ầm ầm, ầm ầm. Lôi đình như mưa to rơi vãi, dày đặc lại cuồng liệt. Quân Mặc Quân quần áo đã sớm bị đánh tan, thân thể trải rộng vết cháy. Thánh hoàng chi kiếp uy mạnh, có thể nơi đây chính là thiên vực, lạ lẫm mà nguy hiểm. Dù cho Quân Mặc Quân vô cùng cường đại, thiên phạt vẫn để hắn chật vật không chịu nổi. Làn da rách ra, xương cốt đứt gãy, khí tức yếu ớt, thân thể lay động, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhìn xem chính mình thời khắc này dáng dấp, Quân Mặc Quân không khỏi thở dài. Như vậy hình thái, đúng là nhiều năm không thấy. Xem ra ta thật sự là tự đại. Nhẹ giọng tự nói ở giữa, hắn thầm vận công pháp. Nháy mắt, phía trước bề ngoài thân thể khôi phục như thường, làn da khép lại, xương cốt đúc lại, vết cháy quét sạch sành sanh. Nếu có chí tôn cường giả ở đây, chắc chắn trố mắt đứng nhìn. Quân Mặc Quân vậy mà lấy 5 thành lực lượng ứng đối thành đế chi kiếp, quả thực để người khó có thể tin. Tiếp tục a, để ta xem một chút cái này tiên vực lôi kiếp đến tột cùng có khác biệt gì. Hắn lời nói nhu hòa, lại lộ ra một cỗ không cho kháng cự khí tức, ánh mắt càng thêm hừng hực, như muốn tiêu cháy tất cả ngăn cản. Nhưng mà, Thiên Đạo hiển nhiên phát giác Quân Mặc Quân cuồng vọng, mây đen quay cuồng, phong vân biến sắc. Đạo kiếp lôi thứ 4 giáng lâm, lôi đỉnh so trước đó đáng sợ hơn. Tựa như Thiên Đạo hư ảnh ẩn hiện trong đó, đông đảo lạnh lùng con mắt nhìn chăm chú lên Quân Mặc Quân, muốn đem hắn triệt để áp chế. Quân Mặc Quân cũng không lui lại, ngược lại tiến ra đón. Hai tay đột nhiên hợp lại, hỗn độn khí ngưng tụ, hóa thành thần nguyên lôi quyết thuẫn, bao phủ tại xung quanh hắn. Trong thiên vực, vẫn là đem thần nguyên lôi quyết thuẫn hiện ra tương đối bảo hiểm. Theo một tiếng vang thật lớn, lôi đình ầm vang đụng vào thần nguyên lôi quyết thuẫn hư ảnh bên trên. Đinh hai nhức góc trung vang âm thanh quanh quần bốn phương, hư không bị chấn động đến rách ra, thiên địa chấn động. Như thế vẫn chưa đủ. Quân Mặc Quân nói nhỏ, thần nguyên lôi quyết thuẫn hư ảnh chấn động mạnh mẽ, cái kia lôi đình lại bị phản chấn xoay chuyển trời đất, bay thẳng vân tiêu. Thiên đạo phẫn nộ đến cực điểm, lôi đình đan bảo, tạo thành lôi hải. Đạo thứ 5, lục đạo lôi đình liên tiếp mà tới. Mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Quân Mặc Quân không lui không tránh, cùng trời kiếp ra sức chống lại. Hỗn độn phù văn cùng lôi đình giao thoa va chạm, mỗi một lần kịch liệt va chạm đều lay động đất trời. Chuẩn đế đỉnh phong tu vi bộc phát, đế uy bành trướng, phản phất muốn đem phiến thiên địa này toàn bộ trấn áp. Thời gian như chạy, lôi đình số lượng tăng vọt, Quân Mặc Quân khiêu chiến càng thêm nặng nề. Hắn cũng không phải là bèn bèn chống lại kiếp lôi, càng đem lôi đình lực lượng dẫn vào trong cơ thể, vì chính mình tu vi góp một viên gạch. Dần dần, theo nghìn đạo lôi đình rơi xuống, Quân Mặc Quân tu vi gia tăng mãnh liệt, thực lực kéo lên, đế cảnh gần ngay trước mắt. Thiên đạo cũng bắt đầu ý thức được, không cách nào triệt để phá hủy Quân Mặc Quân. Mây đen hóa thành vòng xoáy, biểu thị cuối cùng một đạo lôi kiếp giáng lâm. Đến rồi. Quân Mặc Quân ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong mắt lóe ra như điện quang mang, âm thanh âm vũ lại không có chút nào ý sợ hãi. Ầm ầm. Cuối cùng một tia chớp giáng lâm, lôi điện không tại đơn thuần là hủy diệt, mà là thiên đạo ý chí ngưng tụ, muốn đem Quân Mặc Quân tồn tại triệt để lao đi. Quân Mặc Quân cũng không lui lại, mà là toàn lực nên đón. Ngôi sao ngự ngày pháp cùng thần nguyên lôi quyết thuẫn cùng nhau thi triển, mà ám diễm giản hiện ra, cùng kiếp lôi kịch liệt va chạm. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, thời gian cùng không gian tựa hồ đình trệ. Tia sáng bắn ra bốn phía, Quân Mặc Quân thân thể bắt đầu vỡ vụn, hóa thành tinh quang, tiêu tán trong hư không. Nhưng mà, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thanh âm của hắn lần thứ hai quanh quẩn, thiên đạo vô tình, nhưng nhân tâm có linh, ta Quân Mặc Quân, hôm nay lấy thân là tế, lấy hồn bị dẫn, chứng đạo thành thánh hoàng. Lời còn chưa dứt, tinh quang đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một trụ sáng chói ánh sáng trụ, phóng lên 9 tầng trời. Trong cột ánh sáng Quân Mặc Quân thân ảnh một lần nữa hiện rõ, đế uy bốn phía, tựa như trên 9 tầng trời thần minh. Thánh hoàng kiếp, cuối cùng vượt qua. Quân Mặc Quân cúi đầu, nhìn xem hai tay của mình, trong lòng hơi động, muốn nói chút lời nói hùng hồn, ta là thánh hoàng, trấn áp tất cả chư địch. Nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, cười cười, thầm nghĩ, tiên vực phá cảnh, không cần phải nói. Lôi đình lắng lại, thiên địa khôi phục yên tĩnh. Quân Mặc Quân khoanh chân ngồi tại hư không, củng cố tu vi. Xung quanh đại đế uy áp bao phủ, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Lôi kiếp mặc dù qua, nhưng trong cơ thể dư uy chưa tiêu. Quân Mặc Quân tiếp tục tại cái này mạnh trong yên tĩnh cảm ngộ, dần dần đạt tới một loại huyền diệu cảnh giới. Một tháng trôi qua, tất cả còn sót lại lôi kiếp lực lượng bị hắn luyện hóa thành thuần túy nhất năng lượng, chảy vào trong cơ thể. Kim quang bao phủ toàn thân, tiêu chí lấy thánh hoàng tu vi đã vững chắc. Coi hắn mở hai mắt ra lúc, ánh mắt như điện, xuyên thấu hư không, nhìn thấy thiên địa bản nguyên. Nhưng thân thể vẫn như cũ ngồi xếp bằng, nhưng tản ra một cỗ không có gì sánh kịp uy nghiêm. Thánh hoàng cảnh, thành a sau đó muốn là lại đột phá, chính là tiên đế a. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một đạo nhẹ nhàng ba động. Quân Mặc Quân ngẩng đầu, kim quang hạ xuống từ trên trời, bao phủ hắn. Đây là thiên đạo chúc phúc. Hắn sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một vệt mỉm cười. Đây là kinh lịch đế kiếp về sau, thiên đạo phúc lợi a, hiển nhiên, đạo kim quang kia ẩn chứa thiên đạo chúc phúc vô tận lực lượng. Chương 108. Đáng tiếc, các đệ tử của hắn hôm nay chú định phải bỏ mạng ở chỗ này. Quân Mặc Quân không có do dự chốc lát, hai tay đan vào ấn quyết, nháy mắt hấp thu cỗ kia ánh sáng màu vàng nóng. Thân thể của hắn tại chỉ riêng bên trong dần dần mơ hồ, giống như bị thiên địa thôn phệ. Cả người tựa hồ muốn cùng vũ trụ dung hợp. Khí tức dần dần sâu, tựa như một cái không đáy thâm uyên, bao dung lấy vô tận huyền bí cùng lực lượng. Theo thời gian trôi qua, kim quang dần dần biến mất. Quân Mặc Quân thân hình lại lần nữa hiện rõ. Hắn giờ phút này, khí tức đã đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Loại cảm giác này, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, liền có thể điều động giữa thiên địa lực lượng, huy động ống tay áo liền có thể quét ngang cổ kim tương lai. Chúc mừng ký chủ, thực lực của ngài đã đột phá tới Thánh Hoàng đỉnh phong cảnh giới. Liên tại hắn đem tất cả lôi kiếp lực lượng toàn bộ hấp thu về sau, yên lặng đã lâu hệ thống cuối cùng phát ra âm thanh. Thánh Hoàng đỉnh phong. Quân Mặc Quân nghe đến tin tức này, cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng, đột phá phía sau chính mình hẳn là Thánh Hoàng một tầng, cũng chính là Thánh Hoàng sơ kỳ cảnh giới, làm sao sẽ trực tiếp bước vào đỉnh phong. Hắn cúi đầu nhìn hai tay của mình, ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Trong cơ thể cố kia vượt qua đế cảnh mênh mông năng lượng, để hắn không khỏi lòng sinh gợn sóng. Chẳng lẽ? Đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng lại, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì nơi này là tiên vực? Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia đốn ngộ. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh mà máy móc gầm thanh từ trong đầu băng lên, ký chủ thành công hấp thu đại lượng tiên vực năng lượng vật chất cùng linh khí, đồng thời đem tất cả lôi kiếp lực lượng đưa vào trong cơ thể, bởi vậy đột phá nguyên bản giới hạn. Cho nên, ngài trực tiếp bước vào Thánh Hoàng cảnh giới đỉnh cao. Quân Mặc Quân nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Lập tức, hắn đứng lên, khẽ mỉm cười, nhìn về phía bốn phía tiên vực. Đi tới nơi này đã dòng dã một tháng, mà một tháng này đều chưa từng chân chính thăm dò qua mảnh này tiên vực. Nhớ tới hạ giới linh khí mỏng manh, hắn đột nhiên sinh ra một loại không muốn trở về xúc động. Mảnh này tiên vực linh khí, nồng nặc khiến người sợ hãi thán phục. Mỗi một cửa ra vào hô hấp, tựa hồ cũng có thể cảm giác được lực lượng tăng vọt. Cái này tại hạ giới là không cách nào tưởng tượng thể nghiệm. Thậm chí để Quân Mặc Quân sinh ra một cái to gan ý nghĩ, chỉ cần hắn đầy đủ cố gắng, có lẽ thành tiểu tiên đế cũng không phải xa không thể chạm mục tiêu. Nhưng hắn rất nhanh lắc đầu, mang theo một tia tự rêu tiêu ý nội tâm rõ ràng chính mình loại này bảy nát tâm thái, làm sao có thể thành tiểu tiên đế. Nghĩ tới những người này cũng có thể tại cái này mảnh trong tiên vực tu luyện, gấp 10 phản hồi đem mang cho bọn hắn như thế nào bay bọn. Quân Mặc Quân quả thực có chút không dám tưởng tượng, thậm chí có chút chờ mong. Nhưng những này đều phải để ở một bên, hắn hiện tại vẫn là càng muốn thật tốt dạo chơi mảnh này tiên vực. Hệ thống, có không có liên quan tới tiên vực bản đồ? Ta nghĩ khắp nơi đi một chút. Quân Mặc Quân nhịn không được hướng hệ thống hỏi thăm. Tôn kính ký chủ, ta đề nghị ngài lập tức trở về hạ giới. Hệ thống đột nhiên nói. Làm sao vậy? Ta tại chỗ này sẽ nhiễm nhân quả, cuối cùng bị những cường giả kia xử lý sao? Quân Mặc Quân mang theo một tia đùa giỡn ngữ khí hỏi. Đương nhiên sẽ không, theo ngài cái kia gặp phải cường giả liền chạy phong cách, tuyệt sẽ không dễ dàng chọc lên phiền phức. Hệ thống đáp lại nói. Quân Mặc Quân cười cười, trong lòng cũng hiểu được, mình quả thật là cái trốn tránh hình nhân vật. Vậy tại sao còn muốn thúc giục ta trở về? Hắn lại hỏi. Ký chủ, ngài đã tại tiên vực ở hơn một tháng, mà hạ giới tình huống vô cùng không ổn. Đệ tử của ngài bọn họ hiện nay trạng thái không hề lý tưởng. Hệ thống giải thích nói. Cái gì? Quân Mặc Quân sững sờ, trong lòng nháy mắt nhấc lên gợn sóng. Cùng lúc đó, xa tại hạ giới, chúng ta sớm nên nghĩ đến, bốn người này phía sau nhất định có cái này nhân tộc chuẩn đế cái bóng. Cấm khu các trí tôn nghị luận, trong mắt lộ ra kiêng kỵ. Như vậy thiên tư chắc tuyệt người, chỉ có cái kia chuẩn đế mới có thể bồi dưỡng tính ra. Nếu không phải ngoại ý muốn phát hiện hắn đã thân tử đạo tiêu, chúng ta căn bản là không có cách từ trong phát giác. Đáng tiếc, bốn người bọn họ hôm nay chú định phải bỏ mạng. Một người trong đó lạnh lùng nói. Cấm khu bên trong các trí tôn quan sát Trung Châu đại địa, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng, giống như trên trời vô tình ánh mắt bao quát chúng sinh. Như Vượng Lưu Ly, Diệp Phàm, Thanh Liên Nhi, Vương Nhạc Bảo đám người một khi trưởng thành, như vậy toàn bộ cấm khu an bình liền lại không bảo đảm. Thậm chí bọn họ có thể hay không tiếp tục sống sót cũng chưa biết chừng. Từng có lúc cái kia thời đại hoàng kim huy hoàng, bất quá là đại đế một lần sinh ra mà thôi. Đại đế dĩ nhiên là cường giả bên trong cường giả, nhưng mà nếu như mấy cái chí tôn liên thủ, phần này lực lượng đủ để cho bất luận cái gì đại đế vì đó như mày. Huống chi hai quyền khó địch bốn tay, đối mặt mấy vị chí tôn liên thủ, cho dù là đại đế tại một mình phân chiến lúc cũng tất nhiên lòng sinh e ngại. Chính là bởi vì như vậy, từ xưa đến nay cứ việc đại đế không ngừng vẫn lạc, nhưng cấm khu bên trong những ngày chí tôn từ đầu đến cuối sừng sững không đổ, tuyên cổ trường tồn. Nhưng mà hôm nay thế cục hoàn toàn khác biệt. Đông đảo chí tôn biết rõ, dù cho có một người trưởng thành bằng mặt khác lực lượng của ba người, hoàn toàn có khả năng đạt tới cùng bọn hắn chống lại tình trạng. Bốn người liên thủ về sau đủ để dung chuyển toàn bộ cấm khu. Bây giờ cấm khu các chí tôn đã ý thức được, cái này không còn là ngày xưa một vị đại đế chứng đạo, mấy vị chí tôn hợp lực đem uy hiếp cục diện. Cùng hắn đợi đến khi đó, không bằng thừa dịp hiện tại vị này nhân tộc chuẩn đế không tại thời khắc, thừa cơ một lần hành động diệt trừ bọn họ, triệt để đoạn tuyệt hậu hoạn. Trong vũ trụ sao trời, chiến đấu khói thuốc súng bao phủ, long trọng hùng vĩ. Nhìn lại, bốn đạo thân ảnh hết sức chật vật, chính là Phượng Lưu Ly, Diệp Phàm, Thanh Liên Nhi, Vương Nhạc Bảo đám người. Bọn họ vết máu loang lổ, khuôn mặt trắng xám, trên thân đạo văn gần như rách ra, khoe miệng thỉnh thoảng tràn ra máu tươi, giống như cho tàn, cảnh tượng thế thảm. Bốn phía ngôi sao giống như pháo hoa nổ tung, vũ trụ mênh mông cũng tại cố lực lượng này đánh kích bên dưới, thay đổi đến dung chuyển bất an, thiên địa phảng phất điên đảo. Cho dù bọn họ đã đi vào hóa thần cảnh giới, thậm chí có thể cùng bán thánh phân cao thấp, nhưng đối mặt cấm khu phái ra một vị chí tôn, 10 vị thánh nhân, bốn người liên tục bại lui, tình thế càng thêm nguy cấp. Đều là lỗi của ta, muốn không phải chúng ta tùy tiện rời đi Táng Thiên cổ địa, bại lộ hành tung, hôm nay cũng sẽ không lưu lạc đến đây. Diệp Phàm trầm giọng nói. Diệp Phàm sư minh, cái này không có quan hệ gì với ngài. Những người kia chính là nghĩ thừa dịp sư tôn không tại lúc diệt trừ chúng ta. Bất quá ta rất hiếu kỳ, bọn họ là thế nào tính tới chúng ta là sư tôn đệ tử. Thanh Liên Nhi lắc đầu nói tiếp. Nếu là sư tôn ở đây, chúng ta làm sao đến mức cái này? Vương Nhạc Bảo cũng thở dài nói. Phượng Lưu Ly thở hổn hển, sắc mặt giống như tờ giấy trắng xám, nhưng trong mắt lại lóe ra trước nay chưa từng có kiên định tia sáng, như muốn cầm xuống chúng ta, các ngươi còn chưa xứng. Dứt lời, nàng không chút do dự điều khiển u ảnh nuốt giới hộ, dẫn đầu hướng cái kia duy nhất chí tôn đánh tới. Hung mãnh khí thế tựa như muốn thôn vệ toàn bộ thiên địa. Chương 109. Có thể kiên trì đến bây giờ, không hổ là vị kia chuẩn đế đồ đệ a. Phượng Lưu Ly trong mắt lóe ra một loại không cho dao động quyết tâm. Nàng biết mình cùng những cái kia thánh nhân ở giữa khoảng cách, mà giờ khắc này, nàng không có lựa chọn nào khác. Phượng Lưu Ly hai tay cấp tốc kết ấn, u ảnh nuốt giới hộp như ngôi sao màu đen lơ lửng tại đỉnh đầu nàng. Bốn phía tràn ngập ra giống như thâm nguyên đen nhánh ma khí, tựa như muốn đem toàn bộ tinh không thôn vệ. Thân ảnh của nàng tấn mãnh như thiểm điện, trong chốc lát liền hướng cái kia hai vị chuẩn đế phóng đi. Một cái hóa thần, cũng dám tranh với bọn ta phong. Trong đó một vị thánh nhân cười lạnh thành tiếng, âm thanh như băng lưới đao thấu xương. Hắn vung khẽ trong tay tay áo dài, một đạo bóng ánh thánh quang bắn thẳng về phía Phượng Lưu Ly. Phong mang tất lộ, muốn đem nàng triệt để nghiền thành mảnh vỡ. Phượng Lưu Ly cắn chặt răng, u ảnh nuốt giới hộp chấn động kịch liệt. Ma khí ngưng tụ thành một đầu khổng lồ hắc long, cùng cái kia thánh quang đối diện va chạm. Oeng! Nổ rung trời xé rách tinh không, ngàn vạn thiên thạch dưới một kích này nổ tung thành bụi phấn. Tinh không rung chuyển gần như có thể đem toàn bộ vũ trụ rung chuyển. Phượng Lưu Ly thân hình bị đánh bay, tựa như thoát cương chơi diều, huyết dịch phun ra, tung tóe đầy tinh không. Đạo văn của nàng gần như nổ tung, khí tức bề bại, gần như khó mà chống đỡ thêm. Nhưng mà, trong mắt cái kia phần cứng cỏi quyết tâm, không chút nào từng dao động. U ảnh nuốt giới hộp lại lần nữa kịch liệt rung động, tựa hồ không cam lòng cứ thế từ bỏ, vẫn như cũ muốn lại lần nữa khiêu chiến. Diệp Phàm, Thanh Liên Nhi cùng Vương Nhạc Bảo ba người thấy thế, vội vàng phóng tới Phượng Lưu Ly, muốn tiến đến chi viện. Nhưng mà, một vị khác thánh nhân sao lại thả bọn họ có chút khe hở? Hắn cấp tốc ngăn tại ba người phía trước, ánh mắt lạnh như băng đảo qua, tựa hồ không nhìn bọn họ phản kháng. Cùng lúc đó, dẫn đầu Chí Tôn cùng 10 vị thánh nhân đã sớm đem bọn họ vây quanh, chiến đấu hết sức căng thẳng. Song phương mở rộng kịch liệt nhất quyết đấu, bí pháp đảm bảo. Năng lượng va chạm, nháy mắt buộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Tinh không bên trong, xé rách quang mang bạch phá vũ trụ, thiên thạch hóa thành một mịt, ngôi sao liên tiếp sụp đổ, hóa thành lấp lánh mưa ánh sáng. Diệp Phàm cầm trong tay Diệp Phàm chuông, chuông chỉ riêng như hồng, mỗi một lần chấn áp đều có thể xé rách và pháp, bước lui nhiều tên địch nhân. Có thể số lượng của địch nhân thực tế quá mức khổng lồ. Cứ việc Diệp Phàm chuông có thể thôn vệ nhiều loại kim loại, kiên cố vô cùng, nhưng đối mặt giống như thủy triều địch nhân, y nguyên khó mà đột phá chúng đây. Thanh Liên Nhi lấy ra gốc kia hỗn độn thanh liên ánh sáng của quận, chấn áp bốn vương. Nàng kết ấn chi thủ xoay chuyển, thanh liên đột nhiên bành trướng, đột nhiên ép hướng một vị thánh nhân sơ kỳ cường giả. Tên kia thánh nhân sắc mặt đột biến, đội vàng lấy ra pháp bảo ngăn cản, lại tại thanh liên bên dưới bị trực tiếp nghiền nát, thân thể nổ tung, huyết vụ đầy trời. Vương Nhạc Bảo thì vung vẩy bảo thuật, tại trận địa địch bên trong như rồng du tẩu, tung hoành ngang dọc. Mỗi một lần bí pháp phóng thích, đều có thể xuyên thủng thánh nhân vương phòng ngự. Mặc dù như thế, bọn họ vẫn cứ giống như là ngược dòng con cá, thân hãm đại dương mênh mông, bất lực dãy rủa. Không thể lại tiếp tục như vậy. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, trong mắt vạch qua một vẻ kiên quyết. Hắn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, máu tươi phun ra ngoài. Trong tay Diệp Phàm chung bộc phát ra một trận quang huy rực rỡ. Cái kia một tiếng rung trời trung vang, xuyên qua tinh không, quét ngang tất cả, nháy mắt đem mấy vị bán thánh chém làm hai đoạn. Nhưng mà, cái này một kích gần như hao hết hắn tất cả lực lượng, thân hình lảo đảo, gần như phải ngã bên dưới. Diệp Phàm sư minh, Vương Nhạc Bảo đội vàng tiến lên, bảo vệ hắn. Cùng lúc đó, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, mấy thân ảnh giấu kín tại hư không bên trong, tỉnh táo nhìn chăm chú lên trận này ầm ầm sóng dậy chiến đấu. Bọn họ khí tức thâm trầm như biển, hiển nhiên là tu vi thâm hậu tồn tại. Nhưng mà, dù cho là bọn họ, trong mắt cũng tràn đầy phức tạp cùng dao động cảm xúc. Diệp Phàm, Phượng Lưu Ly, Thanh Liên Nhi, Vương Nhạc Bảo, những này nhân tộc thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Một vị áo bào đen lão giả thấp giọng thở dài, trong giọng nói mang theo có chút ít tiếc hận ý vị. Đúng vậy à, có khả năng lấy hóa thần cảnh giới, liều mạng chuẩn đế, thậm chí tại thánh nhân cùng chí tôn vây công bên dưới kiên trì đến nay, có thể kiên trì đến bây giờ, không hổ là vị kia chuẩn đế đồ đệ a. Một vị khác thanh y nam tử phụ họa, trong mắt lóe ra mấy phần thâm phục. Đáng tiếc, chung quy là thế đơn lực bạc. Đối mặt như vậy đông đảo thái hư tiên tộc cường giả, bọn họ sợ rằng khó thoát một kiếp. Một vị thánh nhân cảnh cường giả thở dài nói, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn xem bọn họ vẫn lạc? Những thiên tài này nếu là trưởng thành, tương lai tất nhiên sẽ trở thành nhân tộc trụ cột. Bên cạnh một vị thánh nhân đỉnh phong cấp bậc cường giả gấp nói tiếp, chúng ta lại có thể thế nào? Thái hư tiên tộc nội tình vượt xa tưởng tượng của chúng ta, liền tính chúng ta xuất thủ, cũng chưa chắc có thể thay đổi kết quả. Huống chi lần này như chọc giận thái hư tiên tộc, sợ rằng sẽ cho nhân tộc mang đến càng lớn tai nạn. Áo bào đen lão giả cười khổ một tiếng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này nhân tộc chuẩn đế đâu? Hắn không phải những người này sư tôn sao? Vì sao chậm chạp chưa từng xuất thủ? Một vị khác cấm khu chí tôn trầm giọng hỏi. Ngươi cũng biết, cấm khu người kiêng kỵ vị kia nhân tộc chuẩn đế, chính là bởi vì hắn tồn tại, mới để cho thái hư tiên tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là bây giờ, bọn họ hiển nhiên đoán chắc thời cơ, vị kia chuẩn đế tựa hồ ra chút vấn đề. Một vị khác cấm khu nhân đạo, xảy ra vấn đề. Mọi người sắc mặt khẽ biến, trong mắt lướt qua một tia nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, bọn họ tựa hồ ý thức được cái gì. Ngươi nói là, cấm khu người sớm đã phát giác điểm này, cho nên mới dám không kiêng nể gì như thế địa đối đám này thiên tài xuất thủ. Một người trong đó lạnh giọng hỏi. Nên như vậy. Áo bào đen lão giả gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng. Khó trách thái hư tiên tộc sẽ đại động can qua như vậy, thậm chí không tiếc phái ra chí tôn cùng nhiều vị thánh nhân đích thân xuất thủ. Bọn họ đây là muốn triệt để đoạn tuyệt nhân tộc tương lai a. Cấm khu người biết, nếu để những thiên tài này trưởng thành, tương lai tất nhiên sẽ trở thành trái tim của bọn họ bùng hỏa lớn. Cùng hắn để bọn họ từng bước cường đại, không bằng hiện tại đem cái này đoàn hỏa diễm dập tắt trong trứng nước. Một thanh âm khác cũng trầm giọng nói, các ngươi muốn chịu chết, có thể đi thử xem. Thái hư tiên tộc nội tình cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Một vị khác trên người mặc tử kim sắc áo choàng lời nói của ông lão mang theo băng lãnh cảnh cáo. Trên chiến trường, Diệp Phàm đã là khí tức bề bại, gần như không cách nào đứng thẳng, Thanh Liên Nhi cùng Vương Nhạc Bảo cũng đều tình trạng kiệt sức. Các ngươi quả nhiên rất kinh diễm, thậm chí ngay cả chúng ta cũng không khỏi không bội phục. Trên bầu trời, một vị thánh nhân lạnh lùng mở miệng, hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt như băng, mang theo vô tận hắc ám. Chính như chúng ta đoán, nếu để các ngươi trưởng thành, định thành hỏa lớn, hiện tại liền đi chết đi. Theo tiếng nói vừa ra, hắn điều khiển một cái chiến nhận, nháy mắt hướng Phượng Lưu Ly bốn người trấn áp mà đến. Bọn họ cắn răng, lấy ra bản mệnh vũ khí, tia sáng bắn ra bốn phía, hợp lực ngăn cản địch nhân thế công. Nhưng mà, vị kia thánh nhân thánh quang giống như lưỡi dao, nháy mắt đem bọn họ phòng ngự từng cái chém nát. Dư Vi chạy thẳng tới bốn người mà đến. Kết thúc. Thánh nhân lanh khốc địa tuyên bố lấy bốn người vận mệnh. Chương 110. Các ngươi thật đúng là có thể chọn thời cơ, con mẹ ngươi. Thánh nhân âm thanh lạnh lùng như băng, tựa như băng tuyết phong tỏa tất cả nhiệt độ, nghiễm nhiên là đối bốn người vận mệnh trung cực tuyên bố. Tại cái này khẩn trương nháy mắt, chân trời đột nhiên nứt ra một cái khe. Vỡ vụn hư không bên trong, một thân ảnh giống như manh thú lưới rách, nháy mắt giáng lâm trên chiến trường. Các ngươi thật đúng là có thể chọn thời cơ, con mẹ ngươi. Người tới hừ lạnh một tiếng, ngữ khí vô cùng băng lãnh lại phẫn nộ. Hắn thân mặc áo trắng, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén giống như thâm nguyên bên trong tiềm điện, ẩn chứa vô tận lực uy hiếp, phản phất giữa thiên địa tất cả lực lượng đều tại trước mắt hắn run rẩy. Người này chính là Quân Mặc Quân. Hắn quát tay, lập tức một cỗ lực lượng vô hình bộc phát ra. Cái kia vừa rồi bổ ra tinh không, đốt mắt người mục đích đế quang nháy mắt vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán tại vô biên hư không bên trong. Ngươi là ai? Thánh nhân trong tiếng gầm giống tức giận mang theo một tia kinh ngạc, thanh âm bên trong nổi lên không tự chủ hoảng hốt. Nhưng tiếng nói của hắn chưa rơi, Quân Mặc Quân cái tay kia đã như núi lớn ép xuống. Chết. Đế bi giống như lôi đỉnh, cường đại đến gần như có thể xé rách toàn bộ tinh không, chấn động bốn phương. Sau cùng chí tôn sắc mặt lập tức đại biến, cấp tốc tế lên chính mình bản mệnh chiến nhận, một nguồn sức mạnh mênh mông tràn vào trong đó. Chiến nhận bên trên lập tức lượn lờ lấy nồng đậm đế quang, tính toán nên kích cái kia đè xuống cự thủ. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao chống cự, tại Quân Mặc Quân trước mặt, tất cả lộ ra như giấy mỏng yếu ớt. Ầm ầm. Quân Mặc Quân bàn tay giống như thiên địa vỡ vụn như lôi đình rơi xuống, chiến nhận nháy mắt vỡ nát, mảnh vỡ tản đi khắp nơi như ngôi sao vỡ vụn. Chí tôn thân thể căn bản không kịp phát ra một tia kêu thảm, liền bị cái tay kia gắt gao đè xuống. Thân thể của hắn phảng phất như lưu tinh rơi xuống, hung hăng nhập vào mấy viên khổng lồ ngôi sao, đưa bọn họ nện đến phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng vô lực chìm vào một mảnh trống trải tinh vực, nháy mắt đoạn tuyệt sinh mệnh. Một vị chí tôn cứ như vậy bị một cái tay chấn áp, không có chút nào sức chống cự. Một màn này đột nhiên phát sinh, khiến phương xa quan sát các thế lực khiếp sợ không thôi. Cái này sao có thể? Trong đó một vị thánh nhân bỗng nhiên co vào con người, trên mặt viết đầy khiếp sợ cũng không thể tin. Suy nghĩ của hắn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa tất cả những thứ này, cảnh tượng trước mắt để hắn khó có thể tưởng tượng. Gần như chỉ ở ngắn ngủi một nháy mắt, vị kia đồng bạn liền tại Quân Mặc Quân thủ hạ không có chút nào phản kháng chỗ trống. Ngươi là vị kia nhân tộc chuẩn đế? Hắn thấp giọng thì thầm, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Nhân tộc chuẩn đế bi danh đã chấn nhiếp toàn bộ vũ trụ, cho dù cấm khu chí tôn cũng không dám khinh thị hắn. Nhưng mà vị này thánh nhân tư duy rất nhanh chuyển biến, đột nhiên nhớ lại một cái trọng yếu điểm, hắn không phải sớm đã biến mất sao? Vì sao hiện tại sẽ xuất hiện ở đây? Lúc này không chỉ là thánh nhân cảm thấy rung động, xa tại cấm khu các chí tôn cũng đều cảm nhận được một cỗ không hiểu chấn động. Những này các chí tôn hiển nhiên không có dự liệu được, vị này biến mất đã lâu nhân tộc chuẩn đế, vậy mà tại lúc này trở về, làm sao có thể? Hắn không phải đã sớm hoàn toàn biến mất sao? Một vị cấm khu chí tôn thấp giọng lẩm bẩm nói, cao mày, trong mắt tràn đầy khó mà nắm lấy nghi hoặc. Tại cái này mảnh tràn đầy cấm kỵ cùng lực lượng trong tinh vực, Quân Mặc Quân xuất hiện không thể nghi ngờ nhấc lên sóng to gió lớn. Cấm khu các chí tôn bắt đầu một lần nữa dò xét vị này biến mất tồn tại. Các ngươi cảm nhận được sao? Một tháng trôi qua, tiên lộ tựa hồ lại có động tĩnh. Trong đó một vị cấm khu chí tôn lông mày nhíu lại, âm thanh trầm ổn lại mang theo không dễ dàng phát giác khẩn trương. Hắn lời nói giống như thạch rơi xuống nước mặt, kích thích xung quanh các chí tôn to lớn ba động. Mặt khác chí tôn nhộn nhịp từ thâm trầm minh tưởng bên trong tỉnh táo lại, thần thức đan bảo, trong lòng chấn động khó mà nói nên lời. Tiên lộ khí tức, mặc dù chỉ là nháy mắt, lại không có sai. Một vị khác chí tôn trầm rãi mở miệng, trong giọng nói để lộ ra kiềm chế hưng phấn cùng kiên kỵ, chẳng lẽ nhân tộc chuẩn đế biến mất, thật là bởi vì tiên lộ? Không có khả năng. Một vị thân mặc hắc ám áo choàng chí tôn lạnh giọng bắt bỏ, ngữ khí kiên định vô cùng, tiên lộ sớm đã đoạn tuyệt, cho dù có khởi động lại dấu hiệu, cũng không có khả năng chỉ là hắn một người chúa tể. Huống chi, khí tức của hắn đã biến mất nhiều năm, làm sao sẽ cùng tiên lộ dính líu quan hệ? Nhưng nếu không phải tiên lộ, hắn tại sao lại đột nhiên hiện thân? Một vị khác chí tôn ngữ khí khẽ run, mà còn, hắn lực lượng tựa hồ so trước đó cường đại. Chẳng lẽ, hắn đã bước vào cảnh giới kia? Một vị lớn tuổi chí tôn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần khó mà che giấu khiếp sợ. Một tháng trước, vũ trụ biên hoang chi địa tiên lộ mở ra. Chẳng lẽ, thật là hắn đi đến tiên vực? Lời này mới ra, toàn bộ cấm khu lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Cảnh giới kia, đúng là bọn họ những này cấm khu chí tôn chỗ tha thiết ước mơ trùng cực hoàn cảnh. Mà bây giờ, Quân Mặc Quân tựa hồ đã đột phá cấm kỵ, hướng về bọn họ không cách nào chạm đến chỗ cao kéo lên. Vạn cổ tuế nguyệt bên trong, ai dám chân chính bước vào cái kia mảnh cấm kỵ lĩnh vực? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trong bóng tối chí tôn lên tiếng lần nữa, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng kiếm kỵ, cảnh giới kia sớm đã trở thành truyền thuyết, liền năm đó không chết thiên hoàng đều không thể chân chính vượt đủ, dựa vào cái gì một cái nhân tộc chuẩn đế có thể chống lại? Nếu như hắn thật vào tiên vực, vì sao lại có khả năng trở về? Bọn họ đều là cùng một đời tồn tại, người nào không rõ ràng phá tiên vực ý nghĩa? Ai sẽ ngờ tới, dạng này một vị người tu hành, lại sẽ một tháng sau, như vậy đột ngột tái hiện? Việc này nhất định có ẩn tình. Nếu như không phải cảnh giới kia, hắn làm sao có thể bằng sức một mình nghiền ép chí tôn? Thậm chí ngay cả chúng ta đều có thể cảm nhận được cô kia làm người sợ hãi khí tức. Một vị chí tôn thấp giọng lẩm bẩm ngữ, trong giọng nói mang theo một ít mê man. Vô luận như thế nào, người này đã thành hòa lớn. Một vị cao tuổi chí tôn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo kiên quyết, như hắn thật cùng tiên lộ có quan hệ, hoặc đã đụng chạm đến cảnh giới kia, vậy chúng ta liền nhất định phải trừ bỏ hắn, nếu không cấm khu sẽ không còn an bình. Có thể hắn thực lực. Trong bóng tối, Chí Tôn âm thanh mang theo do dự. Không sao. Cao tuổi Chí Tôn cười lạnh một tiếng, hắn mạnh hơn, cũng bất quá một người mà thôi. Chúng ta như thế nào đã từng tiên địa vô địch, ngang dọc một đời tồn tại. Hú hồn, nhìn cái này nhân tộc chuẩn đế, hắn bất quá là chuẩn đế tầng 9 tu vi, chưa từng vượt qua giới hạn trị. Hắn vẫn là hắn, chưa từng đột phá ràng buộc. Chúng ta không cần lo lắng quá mức. Nghe nói, mọi người im lặng, nhộn nhịp dò xét Quân Mặc Quân. Quả nhiên, cứ việc khí tức của hắn hiển nhiên tăng cường, thậm chí mơ hồ có đột phá dấu hiệu, nhưng hắn hình như y nguyên chỉ là lưu lại tại chuẩn đế đỉnh phong cấp độ, hình như cũng không chân chính phóng ra cái kia tính quyết định một bước. Lúc này, tất cả mọi người ở đây đều nhẹ nhàng thở ra. Căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng, trong mắt nhiều một tia vui mừng cùng thoải mái. Như hắn thật đột phá tới đế cảnh, thế cục kia sợ đem nháy mắt mất khống chế, không cách nào vãn hồi. Chương 111. Đạo hữu, đây bất quá là một tràng hiểu lầm mà thôi a. Cùng lúc đó, tinh không bên trong, quan chiến các thánh nhân cũng nghị luận ở mỹ chuyện gì xảy ra. Vì sao cái kia chuẩn đế lại hiện thân? Cấm khu những người kia nếu dám truy sát Phượng Lưu Ly, nguyên bản nên là đoán chắc hắn sẽ không xuất hiện mới đúng. Ta đột nhiên có cái to gan ý nghĩ a. Có phải hay không là cái này chuẩn đế cố ý thả ra thông tin, chế tạo chính mình không có ở đây biểu hiện giả dối, dù dỗ Thái Hư tiên tộc đích thân xuất thủ. Vì cái gì phải làm như vậy? Ta không rõ ràng, có lẽ là vì suy yếu Thái Hư tiên tộc thực lực, ví dụ như những này thánh nhân cùng chí tôn. Chỉ là cấm khu một ít chiến lược mà thôi, căn bản không đến mức như thế chuyện bé xé ra to a. Hú hồ, liền tính bên trong có chí tôn, cũng không đến mức làm to chuyện. Bất quá, ít nhất Vượng Lưu Ly bọn họ có thể còn sống sót, cái này cũng rất không tệ. Nhân tộc các thánh nhân trong lòng tuy có khủng hoảng, mà càng nhiều, nhưng là vui mừng. Chiến trường trung ương, cấm khu các thánh nhân trong lòng không nhịn được một trận bối rối. Cái này bối rối không thể coi thường. Tính đến vừa rồi chết đi đồng bạn, bọn họ Thái Hư tiên tộc đã tổn thất dẫn đầu chí tôn. Liền chí tôn đều tại trên tay hắn đi bất quá một chiều, bọn họ có tài đức gì a? Nếu là có thể ngang nhau giao thủ ngược lại cũng thôi. Kết quả gặp mặt không đến một lát, liền bị Quân Mặc Quân một tay nghiền ép. Cấm khu các thánh nhân trong lòng bối rối, nhìn hướng Quân Mặc Quân ánh mắt đã tràn đầy hoảng hốt. Trong đó tại phía trước nhất thánh nhân vội vàng mở miệng giải thích, "Đạo hữu, đây bất quá là một tràng hiểu lầm mà thôi a." "Hiểu lầm?" Quân Mặc Quân cười lạnh, ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm cấm khu chuẩn đế, "Các ngươi thừa dịp ta không tại, bố trí thiên la địa vong vây giết đệ tử ta, hiện nay còn dám nói cho ta đây là một tràng hiểu lầm." Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại vô hình uy áp, phản phất tinh không đều bởi vì hắn ngôn ngữ mà rung động. Cấm khu thánh nhân bị cố kia ánh mắt nhìn gần, lập tức cảm thấy toàn thân phát lạnh, linh hồn phảng phất bị đông cứng. "Đạo hữu, việc này đúng là chúng ta lỗ mãng." Thánh nhân cưỡng chế nội tâm hoảng hốt, vội vàng nói, "Chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, tuyệt không phải có ý cùng đạo hữu là địch. Còn mời đạo hữu giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một ngựa. Ta nguyện lấy trọng bảo bồi tội." Nói xong, hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra một viên tản ra nồng đậm tiên quang bảo châu, hai tay dâng lên. Trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu, "Đây là ta cấm khu chân tảng cựu tiên truyền châu, ẩn chứa vô tận vĩ lực, có thể trợ đạo hữu gia tốc độ đạo, còn mời đạo hữu vui vẻ nhận." Quân Mặc Quân quét hạt châu kia một cái, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, chỉ là một hạt châu, liền nghĩ dùng nó trao đổi ngươi mệnh. Ngươi khó tránh quá để ý mình. Thánh nhân nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, vội vàng nói, "Đạo hữu nếu là không hài lòng, ta còn có thể." "Không cần." Quân Mặc Quân lời nói như băng lạnh gió lạnh, đao sắc bén. Quân Mặc Quân lạnh lùng đánh gây hắn lời nói, "Các ngươi cấm khu người, xưa nay đem tính mệnh coi là cỏ rác, cùng mở ruộng, sớm thành thói quen tùy ý nối giáo cho rằng. Hôm nay, tất nhiên dám đối đệ tử của ta động thủ, như vậy liền phải vì thế trả giá đắt." Vừa dứt lời, ngón tay hắn nhẹ nhàng vung lên. Hư không chấn động, một cái che khuất bầu trời cự trưởng ngưng tụ mà thành, hướng về cấm khu thánh nhân đột nhiên đè xuống. "Đừng giết ta." "Ngươi không thể giết ta. Ta là cấm khu người, như ngươi dám đụng đến ta một sợi lông, cấm khu tuyệt sẽ không tha thứ ngươi." Thánh nhân thất kinh mà hống lên lấy, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng hốt. Hắn vội vàng lấy ra bản mệnh pháp bảo, liều mạng ngăn cản cái kia dáng lâm bàn tay lớn. Nhưng mà, tại Quân Mặc Quân trước mặt, hắn tất cả dãy rủa đều lộ ra như vậy bất lực một người. Cái kia cự trưởng bỗng nhiên vừa rơi xuống, thánh nhân lần thứ hai bị đè chết, liền cơ hội phản kháng đều không có. "Cấm khu." Quân Mặc Quân cười lạnh một tiếng, "Nếu bọn họ dám đến, ta không ngại cùng nhau thu thập." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nắm tay, cự trưởng lập tức thích chặt, lực lượng cấp tốc tăng áp lực. "Không!" Thánh nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thân thể tại kịch liệt áp lực dưới nháy mắt sụp đổ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Lập tức dẫn nổ xung quanh nhiều vô số kể đại tinh, bộc phát ra rung trời quan uy. Tinh vực nháy mắt vỡ nát, từng mảnh ngôi sao vỡ vụn, toàn bộ chiến trường tĩnh mịch không tiếng động. Chỉ có cái kia bao phủ trong tinh không mùi huyết tinh, thật lâu quanh quẩn không tiêu tan. "Đi mau." Một vị Thái Hư tiên tộc thánh nhân nhìn thấy một màn này, sắc mặt tảm đạm, trong lòng sinh ra sợ hãi, lập tức quay người mang theo tộc nhân tản đi khắp nơi làm bệnh. Nhưng mà, tất cả những thứ này thì có ý nghĩa gì chứ? Quân Mặc Quân lạnh lùng cười một tiếng. Đầu ngón tay khẽ động, lực lượng cường đại như thiên ti vạn lũ thâm nhập Thái Hư tiên tộc cường giả tiên đài. Ầm ầm. Chỉ chốc lát sau, gần như tất cả vây công Quân Mặc Quân Thái Hư tiên tộc cường giả, thân thể nhộn nhịp nổ tung, máu tươi vẩy ra. Thi thể thành mảnh, chết nơi này. Thánh huyết giải đầy tinh không, thiên địa vì đó ảm đạm vô quang, toàn bộ vũ trụ phảng phất lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. "Chuẩn đế tiên bối, thật sự là quá mạnh." Một vị phương xa đại yêu trợn mắt há hốc mồm, buột miệng nói ra, trong mắt tràn đầy rung động. Đưa tay liền diệt sát thánh nhân cùng chí tôn, vị này chuẩn đế tiền bối, thật mạnh a. Làm sao cảm giác hắn đều nhanh muốn tiếp cận đại đế a? Áo bào đen lão giả cũng là đầy mặt khiếp sợ, âm thanh mang theo vẻ run rẩy. Các ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao? Vị này nhân tộc chuẩn đế một tháng trước kém chút liền chứng đạo thành đế, may mắn kịp thời bị ngăn chặn lại. Bằng không, hắn đã sớm trở thành đương thời đại đế. Một bên quan chiến thánh nhân thấp giọng nói nói. Nhưng vì cái gì hắn không có bước lên thành đế con đường đâu? Một vị khác yêu tộc thánh nhân nghi hoặc không hiểu. Đừng quản vì cái gì, còn tốt hiện tại có chuẩn đế tiền bối tại. Nếu không, có trời mới biết đám kia thái hư tiên tộc lại có thể làm xảy ra chuyện gì đến. Một người khác nhịn không được cảm thán. Hoàng kim đại thế đã đến gần, không ít thái hư tiên tộc cường giả cũng từ cấm khu bên trong hiện thân. Nghe nói bọn họ ở Trung Châu cùng nhân tộc tranh đoạt địa bàn, thế cục khẩn trương đến gần như muốn bộc phát chiến tranh. Áo bào trắng thánh nhân nói bổ sung, thật hy vọng con đường thành tiên có khả năng chậm thêm một chút mở ra, dạng này chúng ta cũng có thể nhiều một chút thời gian chuẩn bị. Một vị yêu tộc thấp giọng nói nói, cuối cùng vẫn là chúng ta nhân tộc quá yếu a. Một vị khác tím đen bào thánh nhân tự dễ ước. Mọi người nói nhỏ ở giữa, nhộn nhịp cảm khái thái hư tiên tộc hiện thân, mà trong lòng cũng đối nhân tộc có thể có như thế cường giả che chở bày tỏ vui mừng. Cùng lúc đó, Táng Thiên cổ địa, một tòa trong cung điện nguy nga. Quân Mặc Quân ngồi im thư giãn tại bảo tọa bên trên. Ở trước mặt hắn, Phượng Lưu Ly, Diệp Phàm, Cơ Giao, Thanh Liên Nhi, Vương Nhạc Bảo đám người đứng thành một hàng. Bọn họ cúi thấp đầu, đều không dám nhìn thẳng Quân Mặc Quân sát mặt. Mặc dù thấy không rõ Quân Mặc Quân biểu lộ, nhưng bọn hắn y nguyên có thể cảm nhận được cung điện bên trong tràn ngập hàn ý, gần như ngưng tụ thành băng xương. Giờ phút này, bọn họ rõ ràng điều ý thức được, sư tôn là thật sự tức giận. Trước lúc rời đi, ta có hay không từng khuyên bảo qua các ngươi, không nên gây chuyện sinh sự? Quân Mặc Quân bưng lên ngộ đạo trà, lạnh giọng hỏi, sắc mặt dị thường âm trầm. Chương 112. Khẩn cầu ân sư trách phạt. Nhìn qua trước mắt mấy vị này đệ tử, Quân Mặc Quân trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có chút đau đầu. Nếu không phải hắn trùng hợp độ kiếp thành công, chỉ sợ lần này sự cố liền khó có thể kịp thời xuất thủ. Mà như cái này tai họa tại hắn bế quan sông quan trong đó phát sinh, hắn thậm chí xuất liên tục quan đều làm không được, nói gì cứu vãn thế cục. Cứ việc hiện tại chạy về, nhưng chuyến này đại giới có thể nói không nhỏ a. Hán Thiên Tân vạn khổ vừa rồi đến tiên giới, còn chưa từng tinh tế nhận thức mảnh này trong truyền thuyết thần địa. Kết quả cũng bởi vì mấy vị đệ tử gặp rắc rối mà bị ép trở về. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, lần này vận dụng hệ thống cưỡng ép mở ra thông đạo, hao phí hệ thống rộng lượng năng lượng. Cho đến giờ phút này, hệ thống vẫn ở vào ngủ say trạng thái, trong thời gian ngắn khó mà lại dùng. Cái này để Quân Mặc Quân đầu đau, cả người đều kém chút không tại chỗ giơ chân. Lúc đầu tính toán tại tiên giới vững chắc cảnh giới, tiếp tục tu hành, hiện tại lại đảo ngược, trực tiếp bị đánh về nguyên điểm. Thật sự là đỡ không nổi tường một đám mắt con. Hắn âm thầm thở dài. Lúc này, Diệp Phàm tiến lên, chủ động gánh chịu toàn bộ sai lầm. Sư tôn, tất cả đều là đệ tử trách nhiệm, là ta tự tiện rời đi Táng Thiên cổ địa, mới dẫn phát tất cả những thứ này. Quân Mặc Quân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén, ngươi có thể tự biết, sư phụ hoa một tháng tâm huyết bế quan, lần này cho các ngươi phá quan mà ra, tất cả hủy hết. Ngươi là có hay không minh bạch điều này có ý vị gì? Thanh âm hắn nghiêm khắc, chữ chữ âm vang. Diệp Phàm sửng sốt, rất lâu chưa từng nói. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được sự tình sẽ dính dấp đến to lớn như thế. Phía sau Phượng Lưu Ly, Thanh Liên Nhi, Vương Nhạc Bảo mấy người lẫn nhau, trong thần sắc tràn đầy hối hận. Bọn họ cái này mới nhớ tới, sư tôn năm đó xác thực từng nói qua muốn bế tử quan. Nguyên bản còn tưởng rằng bất quá bình thường tu luyện, ai ngờ cái này khép lại chính là một tháng. Hiện nay mới biết, nguyên lai sư tôn không phải lười quản bọn họ, mà là thật không thể động đậy. Phượng Lưu Ly nói khẽ, sư tôn, thật xin lỗi. Cơ Giao cùng Thanh Liên Nhi cũng tranh thủ thời gian mở miệng, đệ tử biết sai, còn mời trách phạt. Diệp Phàm càng là một đầu gối quỳ xuống đất, trong mắt tràn đầy vô cùng hối hận, đệ tử ngu dốt, không ngờ cùng hậu quả nghiêm trọng như vậy, khẩn cầu ân sư trách phạt. Nhìn xem đám đệ tử này từng cái thần sắc ấy nấy, thần sắc thảm đạm. Quân Mặc Quân mặt ngoài vô cùng phẫn nộ, nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh. Dù sao chính mình còn phải vua những ngày đồ đệ, lợi dụng bọn họ đối với chính mình cảm giác ấy nấy, buộc bọn họ nắm chặt thời gian tu hành. Cứ như vậy, chính mình liền có thể nhẹ nhõm năm tháng. Hắn lắc đầu, ngữ khí trầm trọng nói nói, mà thôi, tất nhiên xảy ra vấn đề, bắt đầu lại chính là, nếu không được lại hoa một tháng, sư phụ còn có thể tiếp nhận. Quân Mặc Quân đứng lên, sau đó chậm rãi quay lưng lại. Thân ảnh yên tĩnh đứng lặng tại đại điện bên trong, dáng người thẳng tắp, phản phất cô phong trang nghiêm. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, nhìn xuyên chân trời, cảm xúc giống như thủy triều cuồn cuộn. Mấy vị đệ tử nhìn xem sư tôn bóng lưng kia, trong lòng càng là chịu nặng, phản phất có thiên quân áp đỉnh, khó mà thở dốc. Sư tôn. Phượng Lưu Ly âm thanh run rẩy, gần như mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng từ trước đến nay tỉnh táo quả quyết, chính là chúng đệ tử tấm gương sáng. Có thể giờ phút này, nàng lại bởi vì một ý nghĩ sai lầm, trong lòng áy náy cuồn cuộn không chỉ. Diệp Phàm vẫn như cũ quỷ, song quyền nắm chặt, ngựa khí khàn khàn, đệ tử sau này nhất định thể sống chết tu hành, không tiếp tục để sư tôn vì ta quan tâm. Cơ Giao tùy theo cúi đầu, đệ tử đồng dạng cam nguyện trả giá tất cả chủ tội. Thanh Liên Nhi, Vương Nhạc Bảo chăm miệng một lời, đệ tử cũng thế. Quân Mặc Quân chưa từng quay đầu, chỉ là lạnh nhạt đáp lại, trừng phạt đám các ngươi là chuyện vô bổ. Sư phụ đã nhận kiếp này, có thể các ngươi biết sao? Một tháng này cách làm, không phải chỉ vì chính mình đột phá, càng là cho các ngươi đặt con đường phía trước. Các ngươi đi mỗi một bước, đều từng là sư phụ dùng thời gian cùng tâm huyết một chút xíu mở đất đi ra. Bây giờ đầu này tiền đồ tươi sáng bị hủy, con đường tương lai, sợ là muốn khó đi rất nhiều. Những lời này, phảng phất lôi đình lọt vào tai. Mọi người nghe đến tim như bị dao cắt, như muốn rơi lệ. nguyên lai tất cả những thứ này lại cũng là vì bọn họ. Phượng Lưu Ly mắt đục đỏ ngầu, cắn răng mở miệng, "Sư tôn, ta sẽ cố gắng gấp bội, dùng hành động chứng minh chính mình không phụ ngài trả giá." Cơ Giao gật đầu, "Đệ tử cũng là, chúng ta cũng là." Thanh Liên Nhi, Vương Nhạc Bảo lại lần nữa đồng thanh nói. Diệp Phàm trong mắt thần quang lại cháy lên, ngựa khí kiên định, "Đệ tử nguyện lấy mạng phát thệ, tuyệt không dẫm lên vết xe đổ." Quân Mặc Quân cái này mới xoay người, khoe miệng hiện ra một vệt cười nhạt, bất quá nháy mắt tức thì. Ánh mắt của hắn quét qua mọi người, thản nhiên nói, "Đã các ngươi có thể hiểu liền tốt, hôm nay dạy dỗ, hy vọng khắc trong tâm khảm. Về sau làm việc, nghĩ lại làm đầu." Mọi người trăm miệng một lời, cẩn tuân ân sư dạy bảo. Quân Mặc Quân thản nhiên nhìn bọn họ một cái, sau đó nhẹ nhàng phất tay ra hiệu, "Đều đứng lên đi, còn thể thống gì?" Mọi người cái này mới chậm rãi đứng dậy, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, hối hận chưa tiêu. Quân Mặc Quân nhìn qua bọn họ, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần tiêu ý, liền nên để các ngươi ăn một chút dạy dỗ, không phải vậy lần sau lại náo ra càng cái sọt lớn tới. Chuyến này tiên giới chuyến đi, dù chưa lâu dài lưu lại, nhưng mục tiêu đã đạt. Đột phá cảnh giới, vốn là lần này nơi mấu chốt, đến mức tiếp tục lưu lại, cũng bất quá là thuận tiện du lịch mà thôi. Trở về liền trở về, nếu không lần sau lại đi chính là tiên giới, tổng sẽ không chạy mất. Quân Mặc Quân âm thanh không tại giống phía trước như vậy nghiêm khắc, ngữ khí cũng nhu hòa không ít, "Các ngươi đều đi nghỉ ngơi à, đợi đến ngày mai, ta sẽ một lần nữa an bài các ngươi phương hướng tu luyện." Chúng đệ tử nhộn nhịp khẽ giật mình, Phượng Lưu Ly nhịn không được hỏi, "Sư tôn muốn vì chúng ta một lần nữa chế định tu luyện an bài?" Quân Mặc Quân nhẹ nhàng gật đầu, "Bây giờ các ngươi đều đã bước vào hóa thần cấp độ, tự nhiên không thể lại giống như trước đây tùy ý tu luyện. Các ngươi cũng nên minh bạch, tu hành đường càng về sau càng khó. Cho dù là một điểm nhỏ đột phá, cũng muốn tiêu phí mấy lần cố gắng cùng thời gian." Nghe hắn như vậy giải thích, chúng người đưa mắt nhìn nhau về sau, đều là gật đầu. Xác thực, đoạn này thời gian tu hành khó khăn, bọn họ đều thấm sâu trong người. Có thể ta còn không có đạt tới hóa thần cảnh giới đỉnh cao a. Cơ Giao đột nhiên nhấc tay ra hiệu, có vẻ hơi tiểu ý khuất. Tại trong nhóm người này, cảnh giới của nàng thấp nhất, khoảng cách hóa thần đỉnh phong còn có một bước ngắn. Cơ Giao nhìn về phía Quân Mặc Quân, nhẹ nói, "Sư tôn, ta tu luyện có thể thả một chút, ngươi liền yên tâm chỉ đạo bọn họ a, ta lưu tại bên cạnh ngươi là được rồi." Cái này vừa nói một câu, Phượng Lưu Ly lập tức ngửi được một tia khí tức không giống bình thường. Nàng ánh mắt nhắm lại, đầu tiên là nhìn Cơ Giao một cái, lại quay đầu đi nhìn Quân Mặc Quân. "Ngươi cũng đừng nghĩ lại." Nàng mở miệng nói, trong thanh âm mang theo vài phần trêu chọc, "Tu hành không dụng công, còn học được đục nước béo cỏ. Sư tôn đều như vậy mang các ngươi còn muốn mất việc." Quân Mặc Quân cười ha ha một tiếng, tiện tay vung lên, trực tiếp đánh gãy Cơ Giao tiểu tâm tư, "Ngươi nghĩ hay thật, đừng nghĩ lấy đầu cơ trục lợi." "Ta..." Cơ Giao há hốc mồm, cười khổ hiện lên khuôn mặt. "Đầu cơ trục lợi? Nàng nếu thật có thể tuyển chọn, cũng không muốn trong tu luyện lạc hậu. Làm sao nàng những ngày đồng môn, tất cả đều là thiên phú kinh người hạng người. Nàng dù cho thiên tư ở Trung Châu cực kỳ xuất chúng, cùng bọn họ so ra cũng chỉ có thể đứng sang bên cạnh a." Chương 113. Cái gì vũ trụ vạn tộc cùng trèo lên đại đạo, bất quá là thế nhân khuyết đại mà thôi. Tại Cơ Gia, nàng là bảo bối nhân vật, chúng tinh phùng nguyện, được vinh dự tương lai gia chủ có lực người thừa kế. Có thể đến chỗ này, lại chỉ có thể nhìn lên đồng môn. Tại Đông Đảo có thể nói yêu nghiệt cùng thế hệ bên trong, Cơ Giao dù có thiên phú dị bẩm, lại vẫn lộ ra chênh lệch cách xa. Nàng lông mi buông xuống, gần như sụp đổ. "Đi xuống đi." Quân Mặc Quân nhà tâm thanh phân phó. "Tuân mệnh, sư tôn." Chúng đệ tử cùng nhau không người thi lễ, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp trở ra. Đối xử mọi người bầy tận tán, đại điện khôi phục yên tĩnh. Quân Mặc Quân cái này mới phun ra một bụng trọc khí, căng cứng khuôn mặt hóa thành thoải mái tiêu ý, thấp giọng tự nói, "Nhịn nửa ngày, thật sự là muốn nín điên." Hôm sau, tất cả như hắn đoán, các đệ tử đều là riêng phần mình về viện, không có một người lựa chọn nghỉ ngơi, mà lại nhộn nhịp ngưng thần đả tọa, mở ra đêm tu. Sơn môn ở giữa, linh khí phun trào, tĩnh mịch không tiếng động. Tia nắng ban mai hơi lộ ra, ánh nắng chưa chiếu. "Các ngươi tiếp xuống thí luyện, chính là ngôi sao cổ đạo." Quân Mặc Quân nhìn hướng bọn họ nói, "Ngôi sao cổ đạo chính là nhân tộc cùng với yêu linh, thần chỉ, thánh tộc rất nhiều vũ trụ cường tộc dùng cho chứng đạo chi thông lộ. Mặc dù khởi điểm sai lệch quá nhiều, nhưng cuối cùng sở quy lại khác đường đồng nguyên, nhắm thẳng vào trong truyền thuyết cực cảnh bờ bên kia. Chuyên môn thuật, phần cuối chỗ sẽ có cực biến sinh chỗ này. Trước kia nhiều vị vang dội cổ kim đại đế, chính là xuôi theo nhân tộc thông lộ xuyên qua cực hạn chi địa, nghịch lấy tiên địa chi linh cơ hội, cuối cùng được niết bàn chủ sinh, đạp phá bát pháp, độc tôn chư thiên. Bởi vậy, từ cái này một kỷ nguyên lên, cái này cổ lộ liền trở thành chư thiên tiêu tử tranh lên trước đặt chân vị trí, máu tươi cùng đình quang cùng múa, sinh tử cùng vận mệnh song hành. Mỗi một lần chinh chiến đều là sinh tử chưa biết, mỗi một tràng tranh đấu đều có anh hùng bậc khởi, cũng có thiên tài bất lạc. Dọc theo đường bên trong, ẩn chứa các bậc tiền bối để lại truyền thừa cùng đạo pháp, cơ duyên cùng hung hiểm cùng tồn tại. Chỉ trải qua gian khổ người mới có thể ngộ đạo tinh thâm, bản thân biến hóa, bước lên đỉnh cao. Kỳ thực, Phượng Lưu Ly, Diệp Phàm đám người tại bước vào hóa thần cảnh giới thời điểm đã có đủ tiến vào ngôi sao cổ đạo tư cách. Nhưng mọi việc quấn quanh, vừa rồi dây dưa lỡ việc đến đây. Bất quá cũng không sao, hôm nay lên đường vẫn thuộc lương lúc. "Sư tôn, ta nghe nói ngài trước kia cũng là từ ngôi sao cổ đạo trở về, không biết chỗ ấy đến tuột cùng là như thế nào quan cảnh." Phượng Lưu Ly một mặt tìm tòi nghiên cứu địa mở miệng. Quân Mặc Quân chắp hai tay sau lưng, đứng ở đệ tử phía trước. Hắn ánh mắt như biển sao thâm thúy, giống như là vượt qua hư không nhìn chăm chú cái kia mênh mông ngôi sao cổ đạo bên trên. Đầu kia nói, kỳ thật không hề giống theo như đồn đại nói đến thần bí như vậy khó lường. Cái gì vũ trụ vạn tộc cùng trèo lên đại đạo trong mắt của ta, bất quá là thế nhân khuyết đại mà thôi. Quân Mặc Quân chậm rãi lời nói, âm thanh trong trầm tĩnh mang theo một ít hờ hững. Như đầu kia đạo thật sự là chứng đạo chi địa, cái kia vì sao ước vạn năm đến, đế giả vẫn là phượng mao lân giác. Nếu như thật như vậy hữu hiệu, sợ sớm đã nhiều đến không đáng giá. Ở trong mắt Quân Mặc Quân, cái kia cổ lộ đơn giản là hất lên quang hoàn sân thí luyện mà thôi. Hả? Các đệ tử nghe vậy, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể đã như vậy, sư tôn lại vì sao đem chúng ta mang đến chỗ kia? Cơ Sa hiếu kỳ đặt câu hỏi. Quân Mặc Quân ngữ khí hòa hoãn, ta nghĩ để các ngươi đích thân đi xem một cái các tộc yêu nghiệt nhân vật, cũng tốt biết chính mình tại cái này bên mông giữa thiên địa đến tột cùng ở vào cái nào cấp độ. Nếu có hành động tới những cái kia tư chất kinh người đối thủ, nhớ kỹ, đó chính là các ngươi tương lai trên đường đá thử vàng. Bây giờ ngôi sao cổ đạo bởi vì đại thế tới gần mà một lần nữa mở ra, chính là thời cơ thích hợp nhất. Càng quan trọng hơn là đem đám này tiểu tổ tông đưa ra cấm địa, để cho mình rơi vào thanh nhàn. Vương Nhạc Bảo đột nhiên đụng lên đến hỏi, vậy nếu là đụng tới những cái kia ngăn chúng ta chứng đạo ra hỏa, sư tôn, chúng ta có thể hay không trước thời hạn hạ thủ là cường? Ý tứ lại rõ ràng bất quá, có thể hay không vụng trộm xử lý đối thủ. Nếu là sư tôn gật đầu, hắn cũng không để ý đến cái phía sau đánh lén, đánh hôn mê, móc bà bối, vớt tài nguyên, mọi thứ lành nghề. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn đều toát ra ánh sáng. Quân Mặc Quân từ chối cho ý kiến, ngựa khí nhàn nhạt, các ngươi bản thân nắm chắc là được. Nghe nói như thế, chúng đệ tử trong lòng lập tức vui mừng. Đây là ngầm cho phép. Vương Nhạc Bảo cái kia kêu một cái cao hứng, nắm chặt song quyền, phảng phất đã tại ăn cướp trên đường thiên tiêu. Phải biết, có thể bước lên cổ đạo, cái nào không phải các tộc tinh anh thiên tài? Kia từng cái đeo trên người bảo vật quả thực nhiều đến để người ghen tị. Hắn gần như đều nhanh không thể chờ đợi. Quân Mặc Quân ánh mắt liếc nhìn toàn trường, tiếp tục nói, mà còn, đầu kia trên đường cũng không phải là chỉ có nguy hiểm, nó đồng dạng ẩn chứa vô tận tạo hóa. Các ngươi có thể sẽ ở trên đường phát hiện bị lãng quên thánh địa, thất lạc truyền thừa, cũng có khả năng đụng phải cấm kỵ thần thông, thậm chí cũng có thể đụng phải đế cảnh di trạch. Ven đường có vô số khiêu chiến, mỗi qua một tầng đều là cần phá quan. Các ngươi đem cùng giai tranh phong, kẻ bại đào thải, bên thắng mới có thể tiếp tục. Những này người thủ quan, có rất nhiều cổ đời ngủ say đến nay cường giả, có rất nhiều hiện thế mới lộ tài năng thiên tài, thậm chí còn có dị tộc bên trong tuyệt đại nhân vật. Tại cái kia mảnh cổ đạo bên dưới, huyết thống, tộc đàn đều không ý nghĩa, chỉ có thực lực quyết định sinh tử. Nhìn các ngươi ghi nhớ kỹ, một trận chiến phân thắng thua, không cần lưu tình. Diệp Phàm gật đầu, ngữ khí âm vang, cẩn tuân dạy bảo, đệ tử định không có nhục sư môn uy danh. Cơ Sa, Thanh Liên Nhi, Vương Nhạc Bảo cũng cùng kêu lên phụ họa, nhất định không phụ sư tôn nhờ bà. Một bên Vượng Lưu Ly lại rơi vào trầm tư, nhẹ nhàng vô vô cảm, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần suy tính, sư tôn, như cuối cùng chỉ có một người nhưng phải đại vị, vậy chúng ta nếu là ở trên đường lẫn nhau gặp nhau, nhưng làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn tại cổ đạo bên trên nội đấu? Lời này mới ra, mấy người còn lại cũng không nhịn được nhíu mày. Phượng Lưu Ly nói không sai, cho dù cổ đạo rộng lớn như biển sao, có thể điểm cuối cùng chỉ có một ghế ngồi. Như thật đến cuối cùng, bọn họ những này thân truyền đệ tử, sẽ hay không vì đang đỉnh con đường trở mặt thành thủ? Quân Mặc Quân khép cười một tiếng, hiển nhiên sớm đã dự liệu được có người sẽ hỏi việc này. Hắn ngữ khí quan thai, chậm rãi mở miệng, các ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, ta rất vui mừng, nói rõ các ngươi còn có tình nghĩa. Ngôi sao cổ đạo, kỳ thật chỉ là một cái tu hành sân khấu, không cần quá mức chấp nhất tại cuối cùng thuộc về. Vương Nhạc Bảo không đang muốn lấy ở trên đường mất một đợt chỗ tốt sao? Các ngươi đều có thể đem coi là du lịch thí luyện hành trình, gặp bảo đột bảo, gặp địch thì chiến, có thể thu lấy được bao nhiêu liền nhìn các ngươi bản lĩnh. Diệp Phàm trong mắt lóe lên đấu trí, ta tại dùng độc, vài cổ, đánh lén phương diện này cũng không kém, đã sớm ngửa tay. Thanh Liên Nhi thì có vẻ hơi lo lắng, có thể hay không có hại chúng ta thánh địa hy vọng. Phượng Lưu Ly lại sớm đã tính trước, đơn giản, thay cái áo lót là được rồi, bọn họ cái kia nhận ra được. Trước kia tại lang thang còn không có gặp phải sư tôn thời điểm, nàng cũng không có bất làm loại này mượn đao giết người sự tình. Tất cả quá trình, nàng không thể quen thuộc hơn được. Vương Nhạc Bảo nhịn không được vào đầu cười to, vậy chúng ta nếu là thật cướp được bà bối, đến làm sao chia? Chia đều đi. Phượng Lưu Ly cười hì hì nói, cứ như vậy. Từ Phượng Lưu Ly nắm giữ ân soái, mấy người khác hiệp lực phối hợp, một chi lấy cướp đường làm chủ nghề đội ngũ nhỏ, lặng yên thành hình. Chương 114. Chỉ là mấy vị trí tôn, cũng xứng cùng ta tranh phong. Phượng Lưu Ly bỗng nhiên quay đầu lại, mắt cười yêu kiểu mà nhìn xem Quân Mặc Quân, vậy chúng ta đều đi sông cổ đạo, sư tôn ngài sẽ không một người tại cái này thanh nhàn uống trà a? Quân Mặc Quân nghe nói như thế, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt có một tia thâm ý hiện lên. Hắn chậm rãi cầm lấy chén trà, nhấp một miếng về sau, ngựa khí không đội không chậm, mang theo một tia không nói ra được ý lạnh, sư phụ tự nhiên có an bài khác. Cái gì an bài a? Mọi người trong miệng một lời hỏi. Quân Mặc Quân bất động thanh sắc thả xuống chén trà, ánh mắt như kiếm phong sắc bén, âm thanh âm u lại ăn nói mạnh mẽ, vài ngày trước, những cái kia trong cấm khu lão bất tử dám ra tay với các ngươi, bút chứng này, ta đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua. A. Mọi người khẽ giật mình, lập tức hoàn hồn. Phượng Lưu Ly trong mắt tinh thần phấn chấn, kích động kêu lên, sư tôn, ngài có phải hay không tính toán đi tìm cấm khu đám kia lão giả thanh toán nợ cũ? Quân Mặc Quân mỉm cười gật đầu, giọng điệu khoan thai, không sai, bọn họ tất nhiên dám đối đồ đệ của ta độc thủ, tự nhiên phải có chỗ đại giới. Thiếu, tuyệt không thể bỏ qua. Phượng Lưu Ly, Diệp Phàm đám người nội tâm lộ vẻ xúc động, tuyệt đối không nghĩ tới, bây giờ loại này tình hình dưới, sư phụ thế mà còn nghĩ đến thay bọn họ nâng đỡ, thật không hổ là nổi danh mang thù người. Diệp Phàm nét miệng cười khổ, nhưng có táng thiên cổ địa thảm kịch tiền lệ, hắn nào dám lại trêu chọc? Nhưng mà vừa nghĩ tới sư tôn tâm nhãn lại dùng tại bao che khuyết điểm bên trên, Phượng Lưu Ly, Thanh Liên Nhi, Diệp Phàm mấy người đấy lòng ấm áp bốc lên. Có cái như vậy bảo vệ con sư tôn, thật sự là quá hạnh phúc. Sư tôn, tất nhiên muốn trả thù, có cần hay không chúng ta hiệp trợ? Phượng Lưu Ly lên tiếng đề nghị. Nàng kỳ thật rất muốn lưu lại hiệp trợ. Các ngươi vẫn là yên tâm đi sông ngôi sao cổ đạo à, một mình ta đầy đủ, dù sao, Quân Mặc Quân lời nói hơi ngừng lại, trong mắt hàn quang lóe lên, ta thế nhưng là giảng đạo lý cái chủng loại kia người. Sau nửa tháng, Quân Mặc Quân đích thân đưa bọn hắn bước lên ngôi sao cổ đạo. Nhưng khi hắn chuẩn bị bố trí hỏi tội kế hoạch lúc, bên hai chợt có một đạo giọng nữ truyền đến. Tiên sinh, ngài thật chuẩn bị trả thù cấm khu. Đám kia lão giả đều không dễ trọng, như bước đến tuyệt lộ. Ngài không sợ bọn họ phản công? Quân Mặc Quân thần sắc sững sờ, lập tức quay đầu nhìn lại. Một vệt nhạt ảnh lặng yên hiện lên ở xung quanh hắn. Một nữ tử, trên người mặc làm sạch áo dài, góc áo chợt trợn. Nàng chính là Thiên Hà Thánh Mẫu. Trên đỉnh lơ lửng bích lạc huyền âm trung, đế khí chi uy mơ hồ thấu phát. Quân Mặc Quân ánh mắt chớp lên, Thánh Mẫu, ngươi chừng nào thì thức tỉnh? Thiên Hà Thánh Mẫu khẽ miệng mỉm cười, coi ngài chém giết cái kia chí tôn thời điểm. Nàng tiếng nói nhất chuyện, hơi có vẻ ngưng trọng, tiên sinh, ngài khí tức trên thân cùng lúc trước rất khác nhau. Diệp Phàm biết ngươi bây giờ tại cái này bích lạc huyền âm trung bên trong sao? Quân Mặc Quân đột nhiên tới hào hứng. Hắn không rõ ràng. Thiên Hà Thánh Mẫu lắc đầu đáp lại. Lâu như vậy đi qua, ngươi còn không có nói cho hắn chân tướng. Quân Mặc Quân hơi có vẻ kinh ngạc. Diệp Phàm lại không biết mẫu thân mình còn tại nhân gian, mà còn liền tiềm phục tại bích lạc huyền âm trung bên trong. Cái này bí mật chỉ có hắn, đế khí cùng lao trương ba người biết. Ngươi chuẩn bị khi nào cùng Diệp Phàm ngả bài? Quân Mặc Quân tiếp tục truy vấn. Đến lúc đó nhớ tới nhắc nhở ta, ta cũng muốn xem hắn là bực nào phản ứng. Thiên Hà Thánh Mẫu lại chưa nói tiếp. Bầu không khí nhất thời yên tĩnh lại. Hồi lâu sau, Thánh Mẫu nhìn chăm chú Quân Mặc Quân, nhạt âm thanh cười nói, tiên sinh, từ trước đến nay không có người nói qua ngài nói sang chuyện khác năng lực được kém sao? Quân Mặc Quân bất đắc dĩ nhún vai, thật đúng là không có. Từ khi trở về hạ giới, hắn liền thu lại lấy chính mình khí tức, chưa từng ngờ tới, lại vẫn là để Thiên Hà Thánh Mẫu phát hiện mánh khỏe. Thiên Hà Thánh Mẫu ngữ khí mang theo một tia nghiêm túc, ngài mặc dù che giấu đến vô cùng diệu, có thể ta bản năng cảm giác, tiên sinh, ngài đã đạt tới thánh hoàng cảnh giới đi. Nàng cảm nhận được Quân Mặc Quân trên thân cũ kia không nhiễm bụi bặm, giống như đại đạo bản nguyên tồn tại cảm. Loại kia cấp độ, nàng thành đế thời điểm đều chưa từng nắm giữ. Ngài vậy mà có thể giấu giếm được thế gian mọi người, đúng là để ta rất bất ngờ. Thiên Hà Thánh Mẫu thần sắc thay đổi đến phức tạp. Quân Mặc Quân yên tĩnh cũng nói, Thiên Hà Thánh Mẫu xác thực nhìn ra một số chi tiết, nhưng mà, cân nhắc đến tu sĩ đối tiên giới chấp niệm, mấy trăm vạn tuổi chưa qua vì tìm cái kia một đường thành đế cơ duyên, mà bởi vậy có thể thấy được, cái này chấp niệm chi sâu, xác thực rất làm cho người khác thổn thức. A liền Quân Mặc Quân cũng không thể không cẩn thận đối đãi vấn đề này. Dù sao, loại này kinh lịch cũng không phải tùy tiện có thể nói. Giống tiên giới loại kia địa phương, ta làm sao có thể tùy ý ra vào đâu? Quân Mặc Quân hỏi ngược lại. Cái này, Thiên Hà Thánh Mẫu cuối cùng nhất thời nghẹn lời. Xác thực, tiên giới cũng không phải thường nhân có thể liên quan chi địa. Như việc này là thật, như thế nào phát sinh ở Quân Mặc Quân trên thân đâu? Một tháng trước, hắn bất quá chuẩn đế đỉnh phong a. Nhưng vì sao, tiên sinh từ biệt một tháng, khí tức trên thân liền hoàn toàn thay đổi? Tính toán, xem ra tiên sinh ngài có chỗ ẩn tình, nếu như thế, ta liền lại không hỏi. Thiên Hà Thánh Mẫu mỉm cười thu hồi điều tra chi ý, biết Quân Mặc Quân có chỗ lo lắng. Cứ việc nàng vô cùng hiếu kỳ Quân Mặc Quân đến cùng là như thế nào phóng ra một bước kia, nhưng cuối cùng, nàng lựa chọn tôn trọng. Thiên Hà Thánh Mẫu trầm mặc một lát, ánh mắt trông về phía xa, xuyên qua trùng điệp hư không. Nàng thấy được phía kia cấm kỵ tử vực, ngủ say tại thế bên ngoài bụi bặm bên trong. Tiên sinh, cấm khu cất dấu chi tôn, đều là cổ kim khó địch nổi hạng người, quét ngang chư thiên, từng chấp trưởng vạn đạo đỉnh cao. Bọn họ tại thần nguyên ngủ say đã lâu, giống như không tranh quyền thế, kỳ thực đạo tâm bất diệt, chiến ý chưa nghỉ. Tuế nguyệt có rửa, không hao hết phong, phản khiến cho càng thêm đáng sợ. Không phải là dễ tới chống chọi. Lời nói chưa hết, Thiên Hà Thánh Mẫu hé mở môi son, ngữ điệu âm u, trong đó kiêng kỵ chi tình thẩm thấu cốt ủy. Nguyên nhân chính là nàng đang lầm qua đế cảnh, mới biết rõ những cái kia ngủ say tại cấm khu bên trong láo quái vật đến tột cùng là kinh khủng bực nào, như một hai vị trí tôn có thể ứng phó. Nhưng nếu cùng song hành, dù cho nàng cũng khó tránh khỏi rơi vào huyết kiếp bên trong. Quân Mặc Quân đối với cái này tất nhiên là hiểu rõ tại tâm. Hắn trong lòng biết đám kia trí tôn mạnh, biết nó hung ác, cũng biết chưa chọn bẹn chi mưu, có thể thần sắc hắn không màng danh lợi, dường dưng như nước, phản phất không sợ thương khung là út. Tại tiên giới một tháng, Quân Mặc Quân đã đạo pháp duy nhất, vạn vật đều là nạp tại thân thể, hiện tại hoàn toàn không kiêng kỵ những cái kia trí tôn. Đối với Thiên Hà Thánh Mẫu lời nói, Quân Mặc Quân trầm mặc một lát nói, cấm khu. A, chỉ thường tôi đi. Nếu nói nó đáng sợ, cái kia cũng chỉ là đối kẻ yếu mà nói. Chỉ là mấy vị trí tôn, cũng có thể xứng cùng ta tranh phong. Ta hiện tại quét ngang bọn họ, như dẫm trên đất bằng. Quân Mặc Quân khỏe môi câu lên một vẻ tùy tiện tiêu ý, ngữ khí tùy ý cuồng vọng, nhưng lại lộ ra một loại không thể nghi ngờ tự tin. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như toàn bộ vũ trụ đều tại hắn trưởng khống bên trong. Đôi trong mắt kia bên trong thiêu đốt kiệt ngạo cùng không sợ ánh lửa, để cho người không tự chủ được bị hắn lời nói chấn nhiếp, lòng sinh kính sợ. Thậm chí nhịn không được tin tưởng, hắn thật có thể làm đến. Chương 115. Chỉ có cường đại mới có thể không bị nhục nhã, không nhận trả đạp. Thiên Hà Thánh Mẫu trong nội tâm có chút khiếp sợ Quân Mặc Quân bá đạo. Nếu muốn cường nói hiện tại Quân Mặc Quân vì sao tự tin như vậy chỉ có bốn chữ có thể bình chi, dị loại thành đạo. Theo lý tới nói, hắn dù cho mạnh hơn những này chí tôn, nhưng nếu bị vây công, kỳ thật vẫn là có rất lớn thụ thương nguy hiểm. Thế nhưng đâu, người nào cũng không biết, những người kia trong lòng vẫn có cố kỵ, không muốn tại con đường thành tiên mở ra phía trước, dẫn phát vạn cổ huyết kiếp. Bây giờ như lần thứ hai khiêu khích, bước không có đường lui, ai có thể bảo vệ không giận mà ra? Lại thuần chi thú vật, bước đến tuyệt cảnh, cũng có thể phệ nhân. Quân Mặc Quân cười một lát sau, im lặng nhìn chăm chú thương khung chỗ sâu, giống như ôm tinh đấu vào lòng, nạp thương sinh tại mắt. Hắn biết Thiên Hà Thánh Mẫu chi lo, cũng biết bị cấm khu chí tôn vây công nguy hiểm. Có thể hắn chưa từng có chút thỏa ý, đa tạ Thánh Mẫu nhớ mong, nhưng việc này ta phải làm. Thiên Hà Thánh Mẫu nghe vậy, giữa lông mày kinh hãi vừa hiện. Nàng nhìn chăm chú lên Quân Mặc Quân, nghĩ từ hắn trong mắt nhìn ra một tia dao động, có thể cặp kia mắt trong suốt như lầm, sâu thẳm như đêm, không gió không gợn sóng, lại giấu kinh lôi chi thế. Tiên sinh, ngài là ý muốn lập uy? Thiên Hà Thánh Mẫu trầm giọng hỏi. Đúng vậy. Quân Mặc Quân ánh mắt lạnh lẽo, ngựa khí như sắt. Thánh Mẫu, thế gian chân lý từ trước đến nay không phải nhượng bộ. Người một mặt thiện lương, sẽ chỉ bị người ta bắt nạt. Nắm đấm mới thật sự là chân lý. Chỉ có cường đại mới có thể không bị nhục nhã, không nhận trả đạp. Thanh âm của hắn không lớn, lại phảng phất lôi đình nhấp nô cửu tiêu. Thiên Hà Thánh Mẫu nhìn chăm chú thật lâu, trong mắt ánh sáng nhạt lưu chuyển. Nàng nhìn ra được Quân Mặc Quân chi quyết ý, không cho dao động. Dám hỏi tiên sinh, nhưng có kế sách. Nàng cuối cùng hỏi trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ ngài muốn hôn vào cấm khu, tới ác chiến? Cấm khu chuyến đi, như vào độc ma, cửu tử nhất sinh. Không phải là sinh tử chi chiến, không thể nhẹ thử kỳ phong. Thánh Mẫu muốn hỏi, làm sao dẫn rời núi? Quân Mặc Quân cười một tiếng, thần bí khó lường. Thiên Hà Thánh Mẫu hơi gật đầu, ánh mắt ném đi một tia nghi vấn. Quân Mặc Quân nhẹ cong hai tay, ngựa khí như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, nhưng nói lại như kinh lôi rơi xuống đất. Thành, đế, tiếp. Nghe Quân Mặc Quân lời này, Thiên Hà Thánh Mẫu chợt cảm thấy tâm thần chấn động, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một sợi khó nén kinh ngạc. Tuy là nàng như vậy thân phận tôn sùng, tâm tính trầm một người, cũng không khỏi là Quân Mặc Quân ý đồ chấn nhiếp, lấy tự thân dẫn tiếp, mượn thiên địa của mình, cám dỗ đám kia cấm khu chí tôn như thế. Nàng hít sâu một hơi, âm thanh khẽ run, thế này, khó tránh quá mức điên cuồng a. Thiên Hà Thánh Mẫu trong giọng nói nhiều hơn một phần phức tạp cảm xúc, như ngươi thật sự dám như vậy làm việc, những lao quái vật kia phóng túng lại không nguyện hiện thần, cũng chắc chắn liên thủ đoạn ngươi tại thiên kiếp phía dưới. Quân Mặc Quân chỉ cười nhạt một tiếng, trong mắt lại có băng lãnh sát ý nhẹ nhàng dập dờn, như vậy, vừa bạn, đến lúc đó giết gà dọa khỉ, chính có thể một lần hành động kinh sợ cửu thiên. Hắn ngước mắt, nhìn về phía cái kia thâm thúy tinh cùng, thần sắc nghiêm nghị như vực sâu, thành đế chi kiếp một khi dẫn động, thiên địa vì đó rung động, vạn đạo vì đó cùng tê ở. Loại kia độc tĩnh, há lại đám kia lão già có thể ngồi yên không để ý đến. Bọn họ nếu dám ngăn ta, đành phải đích thân xuất thủ. Nhưng khi đó bọn họ bước ra cấm khu, cần thiết cực điểm thăng hoa, một khi như vậy, liền vĩnh ngăn đường lui. Quân Mặc Quân sớm đã vượt qua ngưỡng cửa kia, nhưng mà từ tiên giới trở lại về sau, hắn từ đầu đến cuối thu liễm tài năng, tận lực áp chế tự thân tu vi, giả bộ chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới, diễn không mảy may lộ. Dù có phát giác người, cũng bất quá như Thiên Hà Thánh Mẫu như vậy, tưởng rằng hắn mở ra lối riêng, dị loại thành đạo. Mà đối thành đế kiếp Quân Mặc Quân rất là quen thuộc. Hắn từng kinh nghiệm bản thân thật kiếp, thể ngộ sâu vô cùng, lại người mang lôi đế bảo thuật, có đầy đủ nội tình đi phòng theo, đi diễn hóa. Tại tiên giới nghe đến hệ thống nói đồ đệ bị đuổi giết về sau, trong lòng hắn đã có chủ tính, cũng vào thời khắc ấy lên, hắn liền đã mưu định hôm nay chi cục. Động đến hắn đệ tử, gần như hại chết. Quân Mặc Quân sao có thể như vậy bỏ qua? Hắn muốn để đám kia chí tôn nợ máu trả bằng máu. Hôm nay liền là hẹp hỏi lại như thế nào? Thiên Hà Thánh Mẫu trong lòng càng thêm chấn động. Trực giác của nàng, Quân Mặc Quân nhu đồ, có lẽ cũng không toàn bộ nói ra. Như hắn chỉ là chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới, làm sao lấy đối chí tôn không có nửa phần vẻ sợ hãi? Dù vậy, nàng cũng không thể không thừa nhận, cái này sách rất có thể được cơ hội. Như Quân Mặc Quân thật sự dám giả vờ dẫn động thành đế chi kiếp, đám kia chí tôn định đem đứng ngồi không yên. Đến lúc đó thừa dịp kiếp trung suy yếu, liên thủ xuất kích, chính có thể trừ chi cho thông quái, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng cuối cùng còn có một tia lo lắng chưa thể tàn đi, nàng âm thanh nhu hòa lại tràn ngập sầu lo, tiên sinh, như các chí tôn bất chấp hậu quả liên thủ mà đến, ngài sẽ làm sao tự xử? Quân Mặc Quân nghe vậy, hơi điểm đầu, ngựa khí bình tĩnh lại ăn nói mạnh mẽ, Thánh Mẫu yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Thiên Hà Thánh Mẫu im lặng một lát, cuối cùng than nhẹ một tiếng, nếu như thế, vậy ta liền không nói nhiều, chỉ nguyện ngài mọi việc cẩn thận, không muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết. Nàng trong mắt tuy có bất đắc dĩ, lại càng nhiều là chờ mong, cái này loạn thế bên trong, là có hay không có một người có thể lấy sức một mình, dung chuyển thiên mệnh. Sau đó, Quân Mặc Quân thân ảnh dần dần nhạt, khí tức làm mờ, phảng phất giống như giữa thiên địa dung nhập hư không nước sóng, không đấu bết. Mấy ngày phía sau, sâu trong vũ trụ, vạn sao tịch liêu, Quân Mặc Quân đứng ở một mảnh hoang vu tinh vực, khắp nơi trống trải không tiếng động, chỉ có ngôi sao như đèn hỏa, tại trong hư vô chập chờn. Nơi đây là đủ. Hắn ngẩng đầu mà trông, trong cơ thể khí cơ chậm rãi bốc lên, đạo tác giao hội, thiên địa hô ứng. Hắn lòng bàn tay nhẹ xoáy, một sợi hiếm thấy lôi lực ngưng tụ mà ra, kịch liệt phun trào. Đột nhiên, Quân Mặc Quân mở ra hai mắt, quát chói tai một tiếng, mở. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc. Mênh mông lôi đỉnh từ hư không chạy nhanh mà đến, lôi hải bốc lên, giống như vạn cổ lôi lên lật út cửu tiêu, âm thanh chấn cả khôn. Cái này lôi đỉnh không riêng lực lượng hủy diệt mặt trời, lại vẫn ẩn hàm một loại nào đó tân sinh cùng dựng lại khí tức. Tựa như tại hủy diệt bên trong thai nghén tái sinh, tại tĩnh mịch ở giữa bồi dưỡng lại thấy ánh mặt trời. Quân Mặc Quân ngưng thần nhìn xem trận này từ mình diễn hóa lôi hải, nhàn nhạt gật đầu, cái này hỗn độn ngự thiên quyết, quả nhiên không phụ kỳ vọng. Hắn chậm rãi truyền vào một sợi tiên khí, đem trong trí nhớ tiên vực độ kiếp chi tượng, một chút xíu phát họa, tái hiện. Tuy không phải thật kiếp, nhưng tại hắn khống chế bên dưới, cái kia lôi uy chi thế lại đủ để kinh thiên động địa, thật giả chớ phân biệt. Trong chốc lát, vạn sao cộng hưởng, vũ trụ cùng vang lên. Trên trời cao, vô tận ngôi sao kịch liệt rung động, phản phất ước vạn năm đến trật tự bị nháy mắt xé rách. Liên tinh vực chỗ sâu ngủ say cổ lão tinh linh cũng tại giờ khắc này tỉnh lại. Lôi long gào thét, điện mang như thác nước từ cựu tiêu chút xuống, thế như buôn lôi nổ hải, xé trời nát trụ. Pháp tắc chấn động, thiên đạo giống như cũng là chi tức giận. Hư không bên trong, lôi ngấn ngang dọc, hình như có thiên địa pháp tắc ở trong đó đan vào va chạm, nhấc lên vô tận phong bạo. Lôi kiếp chi uy như thủy chiều quét ngang tinh hà, cuồn cuộn vô biên. Liền xa xôi tinh vực tu giả đều có thể cảm ứng được cái kia hủy diệt tính cảm giác áp bách, tâm thần câu chiến, không dám phụ cận. Mỗi một đạo lôi quang đều phản phất thiên phạt thần roi, xé rách không gian, nghiền nát quy tắc, mang theo xóa bỏ tất cả uy thế. Mắt thấy lôi kiếp thành thế, Quân Mặc Quân cuối cùng ngẩng đầu, đen nhánh đồng tử trong mắt chiếu ra lôi hải sôi trào chi cảnh. Thần sắc phảng phất giống như yên tĩnh đêm cô sao, thâm bất khả trắc. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm kia lại phảng phất có thể xuyên thấu lôi mình, thẳng tới thiên tâm, chư vị, lại tới đi. Chương 116. Diễn kịch thực tế phiên phức. Tìm kiếm hạnh những này con cá cuối cùng mắc câu rồi. Giờ khắc này, vũ trụ ở giữa vô số cường giả cùng nhau lộ vẻ xúc động. Thành đế kiếp, làm sao có thể? Thời đại này, lại thực sự có người dám dẫn động kiếp nạn này? Cấm khu chỗ sâu, thần nguyên bên trong, ngủ say chí tôn mở mắt mà xem, thần sắc chấn động không thôi. Lại là hắn, cái này nhân tộc chuẩn đế, người này khí cơ phi phàm, tại sao lại thành đế? Chẳng lẽ thật có quy thiên chi tư? Hừ, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn đạt được. Một vị khác chí tôn lạnh lùng nói, thanh âm của hắn như lôi đỉnh chấn động, mang theo không cách nào phản bác cảm giác áp bách. Ta đoán hắn rất có thể mới từ tiên giới trở về. Tất nhiên đã trở về, lại vì sao vẫn muốn theo đuổi chứng đạo? Thụ thương thôi, cũng chính là phá cảnh thất bại. Đạo hữu, lời ấy chỉ là chúng ta nhất thời phỏng đoán, hiện tại không thể coi là thật a. Một vị chí tôn đáp lại, trong lời nói mang theo một ít cẩn thận. Hiển nhiên là chúng ta ngộ phán tình thế. Ta vẫn như cũ kiên trì cái nhìn của ta. Hắn như thật thành đại đế, sao có thể lần thứ hai độ kiếp? Các ngươi có thể từng quên, đế tôn đối tiên giới khát vọng, so với chúng ta bất luận kẻ nào đều càng thêm sâu sắc. Một vị khác chí tôn trầm giọng phản bác, lại nhìn hắn làm sao độ kiếp? Có người nói nhỏ, trong giọng nói mang theo nồng đậm lo nghĩ. Đông đảo chí tôn cùng nhau nhìn chăm chú lên Quân Mặc Quân. Cứ việc trong biển lôi sương mù nồng nặc, mơ hồ không cách nào nhìn trộm chân tướng trong đó, nhưng bọn hắn vẫn có thể từ lôi kiếp biến hóa cùng Quân Mặc Quân khí tức ba động bên trong suy đoán ra hắn lập tức trạng thái. Mà Quân Mặc Quân giờ phút này đứng tại lôi hải bên trong, ánh mắt giống như nước trong suốt không gợn sóng. Tại hỗn độn ngự thiên quyết hướng dẫn bên dưới, cái kia từng đạo lôi đỉnh quần quần mà đến, càng khiến người ta khiếp sợ là lôi đỉnh bên trong vậy mà cuốn theo lấy từng sợi tiên khí, giống như muốn đem thành đế kiếp vết tích chiếu rọi giữa phiến thiên địa này. Tất cả những thứ này chính là Quân Mặc Quân cố ý mà thôi. Vì sao ta cảm thấy có một cỗ không thuộc về giới này khí tức? Chẳng lẽ là tiên khí? Một vị chí tôn chấn động trong lòng, thấp giọng nói, ta cũng cảm thấy lôi kiếp bên trong tại sao lại mang theo tiên khí. Một vị khác chí tôn nghi hoặc địa đáp lại. Cấm khu bên trong, một đám chí tôn nhộn nhịp nhíu mày, nội tâm lo nghĩ làm sâu sắc. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng gắt gao khóa chặt tại trên lôi hải Quân Mặc Quân, trong lòng bất an càng thêm nồng đậm. Đặc biệt là cái kia một sợi tiên khí, càng làm cho bọn họ cảm thấy một tia khó nói lên lời hoảng hốt. Chẳng lẽ hắn đã chạm đến thành tiên cánh cửa? Một tháng trước tiên giới mở ra, quả thật cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Một vị chí tôn thấp giọng thì thào, trong giọng nói mang theo rõ ràng kiêng kỵ. Không có khả năng, con đường thành tiên há là đơn giản như thế? Hắn bất quá là muốn phô trương thanh thế mà thôi. Một vị khác chí tôn lạnh lùng nói, trong thanh âm tràn đầy không tin. Quân Mặc Quân lúc này vẫn như cũ bình thản đúng dung, hắn một bên phóng thích tiên khí, một bên điều khiển lôi đỉnh, mà hắn ánh mắt bình tĩnh đến phảng phất có thể nhìn rõ tất cả. Thời gian trôi qua, một canh giờ trôi qua, đối mặt cái kia dần dần tăng lên tiên lôi, Quân Mặc Quân nhẹ giọng nói nhỏ, có lẽ không sai biệt lắm, hiện tại là thời điểm lại thêm chút hòa hậu. Vừa dứt lời, làm toàn bộ vũ trụ ánh mắt tập trung ở trên người hắn lúc, Quân Mặc Quân khí tức đột nhiên một yếu, phảng phất tại trên lôi hải không chịu nổi, nguyên bản như là biển bàng bạc lực lượng, nháy mắt giảm bớt rất nhiều, mà lôi kiếp khí thế lại dần dần tăng lớn, lôi đỉnh uy áp càng ngày càng mạnh, tựa như cuồn cuộn hồng thủy trào lên mà xuống. Chuyện gì xảy ra? Khí tức của hắn làm sao sẽ đột nhiên biến mất? Một vị chí tôn cao mày thấp giọng nói, chẳng lẽ là lôi kiếp quá mức cường đại, hắn không chịu nổi? Một vị khác chí tôn suy đoán nói, không đúng, khí tức của hắn yếu bất quá mức cấp tốc, giống như là cố ý. Mà còn, ta luôn cảm thấy trận này lôi kiếp có chút dị thường. Một vị khác chí tôn âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt lóe ra một tia cảnh giác. Mọi người ở đây lòng sinh lo nghĩ lúc, Quân Mặc Quân khí tức đã suy yếu đến gần như không thể nhận ra cảm giác tình trạng. Thân ảnh của hắn tại trên lôi hải lung lay sắp đổ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị lôi đỉnh thôn phệ. Bất kể như thế nào, cơ hội như vậy ngàn năm một thửa. Mặc dù con đường thành tiên gần ngay trước mắt, nhưng ta khí huyết đã gần đến khô kiệt. Như bỏ lỡ thời khắc này cơ hội tốt, sợ rằng cũng không có cơ hội nữa. Cuối cùng, có một vị trí tôn kìm nén không được. Mặc dù hắn bị phong ấn ở thần nguyên bên trong, mà bây giờ hắn khí tức suy yếu, nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng. Nếu vô pháp tìm tới đầy đủ năng lượng, hắn liền tính chờ đến tiên giới mở ra, cũng khó có thể đặt chân. Đã như vậy, ta liền đánh cược một phen đi. Cơ hội này như vậy khó được, cho dù có mờ ám, ta cũng không thể bỏ qua. Trong mắt của hắn lóe ra tham lam cùng sắc ý, hét lớn một tiếng. Thừa dịp hắn suy yếu, một lần hành động chém giết. Nuốt tinh huyết, bổ ta thân, giúp ta bước trên tiên đạo. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy kiên định. Lời còn chưa dứt, ba vị trí tôn lập tức kịp phản ứng, cùng nhau từ thần nguyên bên trong đi ra. Bọn họ vẫy tay, ba kiện đế binh từ phương xa hư không bên trong bay tới, hướng về Quân Mạc Quân phương hướng chạy nhanh đến. Ba vị trí tôn tay cầm đế binh, phóng lên tận trời. Nháy mắt hóa thành ba đạo hào quang sáng chói, xé rách hư không, phóng tới Lôi Hải. Giờ khắc này, ba vị trí tôn khí tức ép tới toàn bộ vũ trụ đều tại chấn động. Nhân tộc chuẩn đế, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cầm đầu chí tôn cười lạnh, trong mắt sát ý ngập trời. Ba vị trí tôn huy động trong tay thần binh, kim sắc cự phủ bổ ra thương khung. Màu bạc cổ kính lập lòe vô tận uy quang, ba đạo lực lượng giao hội cùng một chỗ, như muốn đem Quân Mạc Quân triệt để thôn phệ. Nhưng mà, nguy cơ tiến đến một khắc, Quân Mạc Quân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn cái kia bóng ánh như ngôi sao ánh mắt bên trong, phảng phất nhìn thấu hư ảo, toát ra một cỗ không thể dao động tỉnh táo. Các ngươi có thể rốt cuộc đã đến. Hắn nhẹ nói, âm thanh lạnh lạnh mà kiên định, như hàn tuyền tận xương, lại mang theo không cách nào dao động trong dòng. Lời nói chưa rơi, vũ trụ tựa như cũng theo đó dừng lại một cái chớp mắt. Không khí bên trong ngưng kết ra một loại khó nói lên lời cảm giác áp bách. Đón lấy, hắn cất bước hướng về phía trước, bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp lại như đạp sao lăng vân, thân hình phiêu nhiên mà động. Áo xanh đồng bền, tay áo bay múa theo gió, không dính bụi bặm. Cả người tựa như cùng vũ trụ hòa làm một thể, thần bí khó lường, khiến lòng người sinh kính sợ. Diễn kịch thực sự là quá phiền phức. Bất quá, tìm kiếm hạnh những này con cá cuối cùng mắc câu rồi. Quân Mạc Quân nói nhỏ, khóe miệng khẽ nhếch. Ngữ khí lạnh nhạt giống tại tùy ý chuyện phiếm, nhưng mà lời nói kia bên trong lại ẩn chứa một cỗ không cách nào coi nhẹ uy nghiêm. Giống như bệ nghệ chúng sinh thần minh nói nhỏ, vô hình ở giữa dung chuyển nhân tâm. Lập tức, xung quanh khí tức đột nhiên biến đổi. Nguyên bản suy yếu đến tựa như có thể được gió thổi ngược lại Quân Mạc Quân, nháy mắt khôi phục lực lượng cường đại. Khí tức của hắn như kinh lôi nổ tung, vũ trụ thất sắc, chúng sinh lộ vẻ xúc động, hư không chấn động, khắp nơi đều im lặng. Toàn bộ vũ trụ đều tại thấp nằm thần phục với hắn giác tỉnh uy thế phía dưới, không người dám nhìn thẳng Kỳ Phong mũi nhọn. Chương 117. Đương nhiên là đưa các ngươi ba vị lên đường đi. Ngôi sao ngự ngày pháp. Quân Mạc Quân đột nhiên khẽ quát một tiếng, hai tay trong hư không vạch một cái. Chỉ một thoáng, trên Lôi Hải lôi đỉnh cuồng bạo tuôn ra, hóa thành óng ánh lôi dây xích, đem bốn phía thiên địa hoàn toàn phong tỏa. Những cái kia lôi dây xích giống như cự long cuồng hống, xé rách hư không, xuyên qua tinh hà, phong tỏa ngăn cản ba vị trí tôn đường lui. Cùng lúc đó, một gốc the gờ lộ tủ in the vòi sau lưng Quân Mạc Quân lặng yên nở rộ. Thanh liên bên trên, hỗn độn khí tức bao phủ, nháy mắt đem phiến thiên địa này triệt để bao phủ. Ngoại giới cường giả cũng không còn cách nào nhìn trộm đến trên Lôi Hải động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Trên Lôi Hải khí tức biến mất. Một vị cổ lao chí tôn cường giả hoảng sợ nói: "Ngôi sao che đậy thiên cơ, đây là thủ đoạn gì? Hắn đến tột cùng đang làm cái gì?" Một vị khác cường giả thấp giọng nói, âm thanh tràn đầy bất an. Cấm khu bên trong các chí tôn cũng hoàn toàn bị mắt tình hình trước mắt chấn động. Đây chẳng lẽ là cái này nhân tộc chuẩn đế mưu kế? Một vị chí tôn nói nhỏ: "Hắn quả nhiên là muốn dùng cái này dụ dỗ chúng ta trước đến." Lại có chí tôn trầm giọng nói. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lòng lướt qua một tia bất an. Không khí trong sân lại lần nữa trầm mặc, yên lặng đến giống như một tòa bị phong ấn sân nhạc. "Chúng ta tạm chờ lấy nhìn đi." Một vị cổ lao chí tôn âm thanh lạnh lùng nói. Hơi sớm phía trước, bọn họ nhìn thấy Lôi Kiếp phủ xuống thời giờ, xác thực hy vọng có thể tự tay ngăn cản cái này nhân tộc chuẩn đế độ kiếp. Nhưng làm bọn họ hiểu được, nguyên lai đây bất quá là một cái thiết kế tỉ mỉ cả bẫy. Đấy lòng kinh ngạc cùng vui mừng đan vào mà lên. Còn tốt, bọn họ cũng không tùy tiện bị lừa. Lôi Hải một chỗ khác, ba vị chí tôn sắc mặt đột nhiên đông trầm. Bốn phía thiên địa phảng phất bị một tấm vô hình lưới lớn một mực phong tỏa, cùng ngoại giới tất cả liên hệ đều bị cắt đứt. "Nhân loại, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Cầm đầu chí tôn lạnh lùng mở miệng, trong tay màu đen trường mâu tản ra một cỗ hàn khí bức người. "Có ý tứ gì?" "Đương nhiên là đưa các ngươi ba vị lên đường đi." Quân Mạc Quân nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, ánh mắt như tiễn, gắt gao khóa chặt ba vị chí tôn. "Làm cản? Ngươi cho rằng bằng ngươi sức một mình, liền có thể cùng chúng ta ba vị chí tôn đối kháng?" Một vị chí tôn phẫn nộ quát, trong tay kim sắc cự phủ hung hăng đánh xuống. Lưỡi búa bên trên hào quang chói sáng đâm rách hư không, trong chốc lát không gian xung quanh phảng phất bị xé nứt. Nhưng mà, Quân Mạc Quân chỉ là nhẹ nhàng quát tay. Cố kia từ lòng bàn tay tản ra lực lượng kinh khủng lại lần nữa ngưng tụ, hắn lạnh nhạt nói, "Không thử một chút, thế nào biết kết quả?" "Tiểu tử, ngươi thật muốn cùng chúng ta là địch? Ngươi có biết hay không cái này đại giới có nhiều đáng sợ?" Một vị khác chí tôn cầm trong tay cổ kính, lạnh lùng hỏi. "Đại giới? Ta không biết, ta chỉ biết là ta hoặc là giết các ngươi ba vị, hoặc là liền bị các ngươi chém giết." Quân Mạc Quân ngữ khí bình tĩnh, nhưng mà từng chữ đều để ba vị chí tôn cảm thấy một trận khiếp sợ. Tiếng nói vừa ra, Quân Mạc Quân khí tức đột nhiên bộc phát. Mặc dù hắn tu vi bất quá là Thánh Hoàng đỉnh phong, nhưng cỗ kia tiên khí nhưng là làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Phản phất vô cùng vô tận tiên quang từ hắn trong cơ thể phun ra ngoài, chiếu sáng toàn bộ Lôi Hải. Tại tiên quang chiếu dọi xuống, Quân Mạc Quân thân ảnh lộ ra vô cùng cao lớn, tựa như một vị chân chính tiên thần giáng lâm phàm trần. Trong vầng hào quang chứa được lực lượng phát tắc, liền tiên điệu tựa hồ cũng vì đó khuất phục. "Cái này, đây là thành tiên khí tức." Cầm đầu chí tôn con ngươi đột nhiên co vào, thanh âm bên trong khó nén rung động. Lấy bọn họ cảnh giới, làm sao có thể không biết cái gì là thành tiên? Nhưng trước mắt cái này nhân tộc chuẩn đế vậy mà có đủ loại này hiếm thấy khí tức, không có khả năng. Nơi này thiên địa sớm đã không cách nào thành tiên, ngươi làm sao có thể nắm giữ tiên lực lượng? Cầm cự phủ chí tôn gầm thét lên, trong mắt tràn đầy không thể tin. "Tiên? Hắn vậy mà là tiên? Cái này sao có thể?" Nắm cổ kính chí tôn thấp giọng thì thào, trong thanh âm mang theo run rẩy. Ba vị chí tôn sắc mặt nháy mắt thay đổi đến xanh xám. Thân thể bọn hắn bên trên cảm nhận được khí tức đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Loại này lực lượng, phản phất áp đảo chí tôn bên trên, là bọn họ cả đời theo đuổi nhưng lại chưa bao giờ với tới cảnh giới. Ngươi vì sao lại có tiên khí? Vị kia cầm đen nhánh trường màu chí tôn hai tay có chút phát run, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Tựa hồ liền bọn họ đế binh cũng không có thể ngăn cản Quân Mặc Quân phát tán khí tức khủng bố. Tiên khí, các ngươi rất nhanh liền sẽ rõ ràng. Quân Mặc Quân âm thanh âm u mà lạnh lẽo, bàn tay của hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường liệt năng lượng, hỗn độn ngự thiên quyết, thiên phạt. Chỉ một thoáng, thiên khung bên trên đột nhiên sáng lên một đạo hào quang chói sáng. Lôi đình như dòng lũ tuôn ra mà xuống, tựa như thiên đạo trừng trị, trong chớp mắt liền đem ba vị chí tôn chìm ngập trong đó. Cái kia lôi đình không chỉ có vô tận lực phá hoại, còn ẩn chứa thâm ảo pháp tắc pháp lực, tựa như là một cái mở ra cự thủ, nối liền trời đất ở giữa, cuốn theo lấy hủy diệt cùng uy áp. Muốn đem tất cả tồn tại lao đi, liền hư không đều bị xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Bóng ánh như ngân hà tiên quang đối diện va chạm bên trên cái kia lôi đình. Oanh! Lôi đình giống như sóng biển lan lộn, tiên quang giống như thủy triều mãnh liệt. Lúc này, Quân Mặc Quân lực lượng triệt để bộc phát, hóa thành mấy đạo như tiệm điện nhanh chóng lôi long, xé rách hư không, xuyên qua ngôi sao, nhắm thẳng vào ba vị trí tôn mà đi. Cái kia lôi đình giống như lỗ đen thôn vệ tất cả, liền thiên địa pháp tắc cũng tựa hồ vì đó rung động. Ba vị trí tôn trong lòng kịch chấn. Bọn họ ý thức được, Quân Mặc Quân lực lượng vượt xa bọn họ lý giải. Thậm chí liền trí tôn vị trí cũng để cho bọn họ cảm thấy nhỏ bé cùng hoảng hốt. Hợp lực. Nếu không như vậy, hôm nay chúng ta liền sẽ táng thân nơi này. Cầm màu đen trường mâu trí tôn gầm nhẹ nói. Giết. Theo ba người giận dữ hét lên, kim phủ gương bạc lên tiếng vung ra, tựa như khai thiên tịch địa bổ ra hư không. Ba cỗ lực lượng giao hội thành một cỗ ngập trời dòng lũ, gào thét lên phóng tới Quân Mặc Quân. Ầm ầm. Bốn cỗ lực lượng tại trên không va chạm, kích phát ra vô tận năng lượng ba động. Cái này một đợt chấn động, vậy mà làm cho cả vũ trụ tựa hồ cũng vì đó chấn động kịch liệt. Giữa thiên địa sóng lớn mãnh liệt, sóng to gió lớn theo nhau mà tới, dư âm tản đi khắp nơi, dẫn tới vô số tu sĩ nhộn nhịp ngửa mặt lên trời nhìn lại. Giang giác, cái tiếng như sấm rền vỡ vụn tiếng vang triệt bốn phương, phản phất liền vũ trụ pháp tắc cũng theo đó gào thét. Quân Mặc Quân cùng ba vị trí tôn lực lượng tại trên không đan bảo, mỗi một lần va chạm đều để không khí nổ tung, huyết khí văng khắp nơi. Ngươi này nhân loại, khắc cản rỡ. Cầm kim phủ trí tôn cùng nổ gào thét, trong tay lưỡi búa lóe ra hào quang chói sáng, hướng Quân Mặc Quân hung hăng bổ tới. Quân Mặc Quân khuôn mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng vung tay lên. Tiên quang lóe ánh, nháy mắt tạo thành một màn ánh sáng, nhẹ nhõm hóa giải cái kia vô tận uy lực đùa đánh. Ngôi sao ngự ngày pháp, ngôi sao quý nhất. Quân Mặc Quân gầm thét một tiếng, lòng bàn tay lần thứ hai ngưng tụ ra một cỗ khổng lồ sức mạnh xâm xét. Nháy mắt hội tụ thành một đạo bóng ánh lôi trụ, bay thẳng ba vị trí tôn mà đi. Nguy rồi, mau lui lại.